Chương 59, Sở gia trưởng lão người đăng, ta nói cho các ngươi biết, các chủ lão đại có một cái đẹp vô cùng hậu bối, cũng chính là ta tương lai lão bà, kia bóc người. Đỗ Hữu Hoa rất là được nước nói. Thật giả, các chủ đại nhân mạnh khỏe thiên vị nói. Còn lại nam đệ tử rối rít than phiền, Sở Giang Lam quá thiên vị, cho Đỗ Hữu Hoa tìm một cái lão bà xinh đẹp, cũng không cho bọn hắn tìm. Đi các ngươi nhà, lão tử thiên vị. Ta nói là tự do yêu, không nói cho các ngươi bất cứ người nào tìm lão bà. Sở Giang Lam nhìn một chút Dư Vũ Hân cùng Lục Vi, mà không đổi sắc nói, cái này thì có hai gã có săn mỹ nữ, có bản lãnh, đuổi theo à, đuổi tới tay mới là các ngươi. Thực ra, Dư Vũ Hân cùng Lục Vi mặt mũi cũng liền một dạng nhưng ở thần quốc cũng là mỹ nữ cấp. Dư Vũ Hân cùng sắc mặt của Lục Vi một đỏ, ăn cơm động tác cũng nhỏ rất nhiều. Chúng đệ tử liếc hắn liếc mắt, có chút mất hứng, chỉ để ý ăn cơm. Lục Vi thân thế không cần phải nói, đó là hào môn tử đệ, bọn họ liền không cần suy nghĩ. Mà Dư Vũ Hân, có vô một nửa kia còn nói không cho phép đây. Không có năng lực bảo vệ, đó cũng là người khác lão bà. A cơm, chúng đệ tử ở mỗi người căn phòng tu luyện, Sở Giang Lam ngồi ở các chủ trên đại điện, nhìn kia vầng huyết nguyệt. Huyết nguyệt tới, chiến loạn lên, thiên hạ đại loạn đã là tất nhiên. Từ xưa đến nay, vẫn luôn có như vậy lời giải thích. Chỉ bất quá những lời này phần lớn bị ghi lại ở cổ tịch, có rất ít người lần xem đến. Sở Giang Lam cũng là một lần tình cờ giữa, lật tới những lời này. Lúc đó, mỗi đêm huyết nguyệt kéo dài trăm năm lâu. Sau đó, liền xảy ra bách tộc chinh chiến, cũng không biết là hay không trùng hợp. Cũng chỉ là bách tộc, liền đem vạn giới chuẩn bị ngàn xuyên bách không. Huyết nguyệt, tựa hồ là quy tắc khống chế, coi như hắn dung luyện rồi toàn bộ quy tắc chi lực, cũng không khống chế được. Dù sao quy tắc quá mức khổng lồ, vạn giới chi chủ có thể nắm giữ toàn bộ quy tắc một phần trong đó lực lượng, chính là tối ngưu bức. May là hắn hiện tại, như cũng đang không ngừng cố gắng, tận đem có thể nắm giữ càng nhiều quy tắc chi lực. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn sáng xong dẫn chúng đệ tử đi Sở gia. Sở gia vị trí phương chỉ là một tiểu không thể ở nho nhỏ phương, tổng cộng có hơn 1.000 nhà nhân gia. Trước có tam đại gia tộc bị thiên đạo diệt một cái, còn có một cái một mực cùng Sở gia thuộc về hòa bình, ai cũng không muốn phát sinh chiến tranh. Trải qua trường đồ bạc tiệp, thưởng thức phong thủy, thuận tiện vẫn còn ở bờ sông nhỏ tập thể giặt sạch cái chân. Tuy đã vào thu, nhưng mùa hè nóng độ như cũ chưa từng tàn đi. Vân Mộng Đại Lục mùa thu là ngắn ngủi, cụ thể mùa đông gần có tầm một tháng, mà nhiệt độ thích hợp liền hơn 10 ngày, ngay sau đó tiến vào trời đông giá rét. Tổ tiên được. Đẩy ra Sở gia đại môn trong nháy mắt đó, cửa phòng trung vang lên vang dội thăm hỏi sức khỏe âm thanh. Sở Giang Lam chân mày khinh thiêu, không lắng nghe, còn tưởng rằng nghe được là trước cho mướn hảo. Trước cho mướn hảo tổ tiên tốt. Thần quang các chúng đệ tử thấy vậy đội hình mặt đầy mộng, cái này không so với Trần Hán Sinh thấy Sở Giang Lam đội hình tiểu a hơn ngàn người, cùng kêu lên kêu gạo, ta lập cái đi. Còn có một chút, tổ tiên. Tổ tiên là ý gì? Ngày hôm qua quét dọn ngoài cửa kia hai tiểu đệ đệ không có nghe rõ, bây giờ nghe một chút, có chút mơ hồ. Tổ tiên cái từ này, không người biết dùng. Tất cả đứng lên đi, Sở Thiên tiểu tử này đi đâu rồi? Sở Giang Lam cũng không để ý bọn họ, mà là tìm phe làm chủ đi. Bên này á, tổ tiên đại nhân. Sở Bánh ở một bên giơ lên ngọc thủ, chào hỏi. Thế nào, Diệt Thần Quyết tu luyện tới kia rồi? Sở lên Sở Bánh mái tóc, Sở Giang Lam cười hỏi. Đầu này phát, thật siêu mềm mại. Hai tháng đi. Dầu gì, cũng có thể đi đến nhập môn. Hồi tổ tiên đại nhân, vừa mới nhập môn, tiểu Bánh có phải hay không là rất đần a? Nhắc lên công pháp tu luyện trình độ, sắc mặt của Sở Bánh có chút bi thương. Diệt Thần Quyết là thực sự khó luyện, hai tháng mới nhập môn. Không tệ, nhập môn cũng là tiến bộ rất lớn, Diệt Thần Quyết vốn là siêu khó tu luyện. Trong dự liệu, Diệt Thần Quyết có bao nhiêu khó khăn, Sở Giang Lam đích thân thể nghiệm qua. Lúc đó hắn tu luyện, dĩ nhiên tốn trăm năm thời gian mới mang cấp. Hai tháng có thể nhập môn, rất tốt. Tất cả mọi người có khỏe không, bây giờ tu vi phổ biến bao nhiêu? Lúc trước lưu lại đều là đại lục tối công pháp đính cấp, tu luyện cũng đặc khó khăn. Nhưng nếu là lấy được thành tựu cũng là to lớn. Nguyên Tức đại sư, cha ta là cả gia tộc mạnh nhất, chỉ kém một bước đột phá khai quang. Sở Bánh vừa đi vừa nói. Khai quang cảnh ở trong mắt tổ tiên tựa hồ không coi vào đâu. Cũng tạm được, tu vi này ít nhất có thể ở Thiên Vận Thành sinh sống, các loại lần thi đấu này kết thúc, ta ngay tại trong tộc chọn một ít thiên phú tốt hơn, chịu cố gắng tu luyện, đi ta kia. Sở ra là không có khả năng giới hạn với cái này tiểu địa phương rách nát. Phổ biến Nguyên Tức đại sư đã có thể cùng Thiên Vận Thành ngoài ra hai đại gia tộc, Kim gia cùng Mã gia chống đỡ được, cũng có quyền tiến vào Thiên Vận Thành sinh hoạt. Tiến vào Thiên Vận Thành mới có thể đoán tiến vào Tân Thủ thôn. Bây giờ Sở ra, ngay cả một tân thủ cũng không tính là. Sở ra yêu cầu lớn lên. Lần kế có thời gian, Sở Giang Lam chuẩn bị đi Tinh Lạc Đế quốc thăm dò một chút phong, nhìn một chút cái nào thành thích hợp hạ thủ. Thiên Vận Thành. Sở Bánh khẽ nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng vậy, các loại tiến vào Thiên Vận Thành, cho ba người các ngươi nguyệt thời gian, đem Thiên Vận Thành bắt lại. Cho chuyện một chút, đã đến Sở gia hội nghị đại điện. Sở gia tất cả trưởng lão đều ngồi ở trên cái băng. Tổ tiên. Sở Thiên dẫn đầu hai đầu gối quỳ xuống đất, hành đại lễ, cũng là đối trưởng bối tôn kính. Cái gì? Các trưởng lão chấn động trong lòng, liền vội vàng quỳ xuống hô, tổ tiên. Lần trước Sở gia thiếu chút nữa bị diệt môn, những trưởng lão này một cái đều không tại chỗ, đều đi ra ngoài chạy làm ăn. Kia là không có khả năng. Nói điểm trực bạch chính là sợ chết, cho nên sẽ không thấy Sở Giang Lam, cũng không biết thiếu niên trước mắt chính là Sở gia 10 triệu năm trước tộc trưởng. Nghe Sở Thiên kêu Sở Giang Lam tổ tiên, mới biết điểm manh mối. Đứng lên đi, mấy vị này là. Túi đầu nhìn mấy vị trưởng lão, Sở Giang Lam khẽ nhíu mày, lần trước ở Sở gia cũng không gặp qua này mấy vị trưởng lão. Đây là từ nơi nào nhô ra? Tổ tiên, đây là chúng ta Sở ra mấy vị trưởng lão, lần trước gia tộc nguy cơ là bởi vì bọn hắn cũng ra ngoài trò chuyện làm ăn, cho nên ngài không có thấy. Sở Thiên còn ngây ngô vì Sở Giang Lam giới thiệu, nào ngờ đã hại bọn họ. Mới vừa ổn định thì trở lại, không biết bọn họ học tập cái dạng gì công pháp. Sở Giang Lam sắc mặt đã âm trầm xuống, Sở Thiên ngu đần, hắn cũng không ngấp mũ. Đợi mấy vị trưởng lão xuất ra, Sở Giang Lam gật đầu nói, nguyên lai là mấy bản này, coi như là rác dưới trung chiến đấu cơ, đưa các ngươi. Mấy vị trưởng lão lấy ra công pháp, là mấy trăm quyển trung kém nhất, nhưng ở trên đại lục cũng là tương đối khá. Bắt đầu từ bây giờ, phế trừ này mấy vị trưởng lão vị, Sở ra, đại thanh tẩy. Ngắn ngủi một câu nói, liền đặt mấy cái trưởng lão địa vị. Tổ tiên, bọn họ nhưng là. Nhưng mà cái gì, lão tử nói chuyện là tác dụng hay lại là trách tích, phế liền phế, ngươi chỉ để ý chấp hành là được. Trắng Sở Thiên liếc mắt, với tay lấy đi mấy vị trưởng lão chứng minh. Mấy vị trưởng lão muốn nổi giận cũng không dám. Chậm rãi đi tới Sở ra thi đấu sàn quyết đấu, Sở Giang Lam tìm một chỗ ngồi xuống. Tổ tiên đại nhân, ngài làm như vậy, có thể hay không đắc tội với người a? Sở Bánh lo lắng hỏi, này mấy vị trưởng lão chỉ là ngoài mặt trưởng lão, kỳ thực là không phải Sở ra người. Cho tới nay, Sở ra đều là cái con rối thôi duy nhất chỗ dùng, chính là sinh sản một chút tiền sai vặt. Này mấy vị trưởng lão chính là từ Tinh Lạc Đế quốc bên kia tới. Chương 60, Tinh Lạc Đế quốc, đào ra người vừa tới người đăng, yêu tội ai, đắc tội ai, lão tử không sợ trời không sợ đất, biết sợ trả thù. Đùa gì thế? Sở Giang Lam tiêu hai chân, không thèm để ý chút nào. Trả thù không báo phục, hắn không biết, là hắn biết một câu nói, ngàn vạn lần chớ chọc lão tử. Ai, tổ tiên, thực ra có đôi lời, một mực không nói với ngài. Ngồi ở Sở Giang Lam bên người, Sở Bánh cau mày, chuyện này nàng cũng nín rất lâu. Vậy ngươi hay nói một chút, chúng ta hai ông cháu ai cùng ai, toàn làm tán gẫu. Sở Giang Lam quay đầu nhìn nàng cười, tiếp tục ăn kẹo que. Những chuyện kia, nào có ăn kẹo có mùi vị. Có thể cùng mấy ngàn lần hậu nhân ngồi ngang hàng, phòng trường chỉ có một nhà này. Thực ra, Sở Bánh trưởng thở dài, nhìn trong tay liên thủy kiếm, không biết lời này nên nói như thế nào. Thanh kiếm này từ Sở Giang Lam giao cho nàng, sẽ không rời thân. Thực ra Sở gia cũng không có trưởng lão, mấy vị kia đều là Tinh Lạc Đế quốc đào ra người, cũng không họ Sở, bọn họ theo thứ tự là Đào Biển Như, Đào Ngọc Sương cùng Đào Vũ Tưởng. Hai tháng trước nghe Sở gia không chỉ có không có bị diệt, còn nghĩ phe địch diệt, lại trở lại muốn vớt chỗ tốt. Sở Bánh đủ rũ cúi đầu, buồn nhất hoạt bát tiểu cô nương lại biến thành như vậy. Ai? Đáng thương. Tinh Lạc Đế quốc đào ra, Sở gia là thực sự không chọc nổi. Coi như gã nạ lục gia đều sợ. Đào gia ở Tinh Lạc Đế quốc trúc vụ chung các gia tộc, không tính là cường giả không tính là yếu, khai quang cảnh cơ hội là tiện tay có thể bắt. Đơn đào gia muốn diệt thần quốc sẽ không phí bao nhiêu lực tức. Vậy ngươi tại sao hai tháng trước không cùng ta nói? Sở Giang Lam hỏi ngược lại, cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Đào gia ngông cuồng như vậy, chả thế nào nhịn được. Lúc ấy nhìn ngài đi vội vàng, cũng liền. Sở Bánh túi đầu xấu hổ nói. Sở Giang Lam tà bay đến ánh mắt nhìn nàng. Là đi quá hướng bận rộn không, không đúng lắm đi. Hắn chính là nhớ, lúc ấy vẫn cùng nàng trò chuyện thời gian dài như vậy đây. Thuận tiện còn rót cái chân, cái này gọi là hướng bận rộn. Có những thời giờ kia, trò chuyện một chút đào ra cũng liền mấy câu nói chuyện. Nhất định là quên. Bất quá, cái này cũng có thể quên. Liên như vậy, không so đo chút chuyện này. Nếu ta biết rồi, hết thảy đều không là vấn đề, tin tưởng hôm nay gia tộc thi đấu, đào ra cũng tới hai người đi. Cánh tay chống chân, Sở Giang Lam hỏi. Một dạng chi nhánh gia tộc là không cho phép bên trong tộc thi đấu, chỉ sợ lớn lên, điểm này chuyện hư hỏng hắn đã sớm biết rồi. Cũng trải qua. Sở gia nhất định phải chuẩn bị, đào ra chỉ có thể phái tới vài người nhìn chằm chằm. Sở gia nếu có hạt giống tốt, sợ là muốn chịu khổ độc thủ. Đúng tháng trước đào ra người vừa tới nói qua, lần thi đấu này, bọn họ phải đào đi một cái thiên phú tốt. Sở Bánh chống cằm mặt đầy buồn rầu. Đây cũng là tìm Sở Giang Lam về nhà nguyên nhân chủ yếu. Thiên phú tốt đều bị đào đi, Sở gia thật sự không cần phát triển. Ừm. Khóe miệng của Sở Giang Lam lộ ra vẻ mỉm cười, nói, xem ra có thời gian phải đi đào ra một chuyến. Hắn gần đây đang chuẩn bị đi Tinh Lạc Đế quốc, đào ra, sợ là muốn làm cái này thuốc dẫn. Mềm mại không được, thì phải mạnh bạo. Hai người trò chuyện, bất chi bất giác, sắp đến trưa rồi. Mà chỗ ngồi đã ngồi đầy một nửa, phần lớn vì tán tu. Sở Thiên ngồi ở trước gia chủ, cũng chính là chính vị. Còn lại ba gã trưởng lão chỉ có thể đứng hoặc ngồi đang quan chiến đài. Thiên vận thành kim ra đến. Theo cửa một tiếng kêu gào, xem cuộc chiến đài tán tu cùng Sở Thiên rối rít đứng dậy, tới cung hạ kim ra đến. Kim ra, đây chính là thiên vận thành hai cái một trong những thế lực, không đáng tội nổi. Thiên vận thành mã ra đến. Lại vừa là một tiếng, tán tu môn vậy kêu là một cái kinh ngạc. Sở ra bài gì mặt, thế nào thiên vận thành hai đại gia tộc đều tới. Từ vương gia ăn giả đám cơm, không ra ba ngày, thiên vận thành nội nhân đều biết. Duy nhất không biết, chính là người đó lại bản lãnh lớn như vậy, có thể đem vương gia đánh ăn giả đám cơm. Sở ra trước cửa, Sở Thiên cung kính hướng hai vị gia tộc chắp tay. Hai vị có thể tới, hôm nay vừa có thể gia tăng điểm tích lũy thú vui a. Mã gia chủ, không nghĩ tới hôm nay người sẽ đến. Kim vượng cười nói. Bản gia chủ nhất định phải đến, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay sẽ đụng phải Kim gia chủ, thật là ngoài ý liệu a. Mã nhất cười nói. Tựa hồ hai người thật là không phải thương lượng xong. Mà Sở Thiên chính là bị đương thành không khí, hai người căn bản không để ý hắn. Hai nhà có thể ở Sở gia chạm mặt, hay lại là nhân Sở Giang làm chuyện. Trải qua dài đến một tháng điều tra, mới biết Sở Giang Lam cùng nông thôn Sở gia có quan hệ, chỉ là làm bọn họ không nghĩ ra. Sở Giang Lam thực lực mạnh như vậy, Sở gia yếu như vậy, hai người là như thế nào liên tiếp đến đồng thời. Cho nên, hôm nay bọn họ chỉ muốn tới nhìn một chút, giữa hai người là quan hệ như thế nào. Sở Thiên lúng túng trở lại chính vị, lại qua mấy phút, liền muốn tiến hành tỉ thí. Thời gian đến một cái, hai gã đệ tử trẻ tuổi đầu tiên thượng thai, kết quả là một chiêu, kết thúc. Trang diện này có chút lúng túng, nhường một chút cũng tốt ta, có ít nhất cái quá trình chiến đấu. Một chiêu không khỏi cũng quá nhanh. Từ hôm nay trở đi, Sở gia Sở Ánh, làm gốc trưởng lão nhi tử lão bà. Một cái hùng hậu thanh âm từ Sở gia nơi cửa chính nổ tung, khác người Sở Hữu bịt kín lỗ tai. Rất ít người, tu vi không tinh, bao nhiêu dung ra điểm nội thương. Đúng vậy, nghe nói Sở Ánh người đẹp vóc người đẹp, chỉ có như vậy nữ tử mới thích hợp làm lớn thiếu gia lão bà. Kèm theo Đào Đường cũng nói xong, Đào gia trưởng lão Đào Hào nói định. Sở Thiên ngồi ở chính vị bên trên, mặt không đổi sắc. Kim gia cùng Mã gia có thể ra ngoài nên đón, nhưng Đào gia, hay là thôi đi. Tinh Lạc Đế quốc Đào gia thì như thế nào, hôm nay có tổ tiên trấn giữ, lựa bọn họ cũng không chơi nổi trò gian. Sở Thiên, trải qua một lần diệt môn nguy cơ, vốn tưởng rằng ngươi sẽ trở thành thuộc điểm, không nghĩ tới ngươi lại càng không hiểu chuyện. Đào gia đại trưởng lão Đào Đường cũng lạ mặt nghiêm túc nhìn hắn, tựa hồ muốn nói, nô tài phải có một nô tài dáng vẻ. Chủ tử tới, nô tài thì phải tới quỳ liếm. Đào Đường vậy, bây giờ Sở gia xưa không bằng nay, bắt đầu từ hôm nay, Đào gia cũng không còn cách nào ngăn trở Sở gia tiến bộ. Sở Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, lúc trước Sở gia có chút căn sẽ để cho Đào gia đào đi, là không phải làm nô tài chính là ngồi cậu. Hôm nay Sở Thiên dám quang minh chính đại tổ chức Sở gia thi đấu, cũng đã biểu thị không có ở đây được Đào gia mệnh lệnh. Sở Thiên trải qua một lần đại sự, trở nên mập mập. Đào Đường cũng nắm xương tay, hoạt động một chút đầu, cũng tốt, hôm nay Sở gia liền đổi gia chủ. Tại hắn sắp sử dụng ra ưng trảo công, Đào gia an bài ở Sở gia ba gã trưởng lão, quỳ xuống Đào Đường cũng trước mặt, một cái nước mũi một cái lệ bày tỏ Sở gia cái gọi là tổ tiên. Cái gì? Đào Đường cũng hơi nhíu mày, chuyện này có chút không dễ làm. Đào Đường cũng không nghĩ đến, liền một tháng, xảy ra chuyện lớn như vậy. Xem ra Sở Thiên không phục tùng Đào gia là có núi dựa. Cẩn thận một phen sau khi tự hỏi, Đào Đường cũng phất tay một cái nói, mặc kệ nó, một cái mới vừa ló đầu tổ tiên có thể mạnh tới đâu, mạnh hơn nữa có ta cường. Đào Đường cũng có thể là thật linh hư cảnh cường giả, coi như Sở gia tổ tiên phá quan rồi, cao nữa là ích cốc cảnh. Mà Đào Đường cũng có thể là cái loại này có thể vượt cấp chiến đấu cường giả, ích cốc ngũ giai cũng không sợ, biết sợ hắn. Đùa chứ sao? Sở Thiên, sẽ cho ngươi một cơ hội, thần phục hoặc là chết. Đào Đường cũng ngửa đầu nhìn hắn, rất có một phen trưởng bối nhìn vãn bối tư thái ha ha ha. Nhìn Đào Đường cũng cưỡng ép trang bức, Sở Giang Lam không nhịn được. Này bức trang bị nhiều chút quá hoàn mỹ, đưa đến có chút tỉ vết nào. Chương 61, bất đắc dĩ người đăng, người nào cười. Nhìn hai hàng xem cuộc chiến đại nhân, Đào Lộ cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Đây là đối với hắn cực độ không tôn trọng. Cái kia, ngượng ngùng, ta một loại không cười, trừ phi không nhịn được. Ha ha ha. Sở Giang Lam che miệng, cười nước mắt tràn ra. Đào Lộ cũng mặt đầy hắc tuyến, tức không nhẹ. Mẹ, lão tử hôm nay không làm thịt rồi ngươi, khó tiêu lão tử mối hận trong lòng, để mặt lại. Dứt lời, hai tay biến thành đứng chảo, hướng Sở Giang Lam chụp tới. Làm thịt lão tử, mày xưng à, tiểu tử. Không đợi Đào Lộ cũng đến bên cạnh, Sở Giang Lam nhảy lên không trung, một cước, ngay cả một dư thừa động tác cũng không có. Trong nháy mắt đó tựa như lưu tình, trực tiếp nện ở trên đài tỷ võ. Làm xong những thứ này, giống như một người không có chuyện gì, trở về chỗ cũ tiếp tục ngồi. Hắn ăn chocolate, dùng coi rẻ ánh mắt, nói, một cái rác rưởi chọn chiến lão tử, thật không biết ngươi lấy ở đầu tự tin. Đại trưởng lão, bị đá trong nháy mắt đó, người nhà họ Đào đều sửng sốt. Đây chính là đại trưởng lão, thực lực cận thứ Đào gia chủ ngâm nhân. Lại bị một cước đá ra lưu tinh rồi hả? Hơn nữa lưu tinh còn tắt thẳng, căn bản không cho mọi người phản ứng thời gian. Nhanh, nhanh cứu đại trưởng lão. Lần này Đào gia tới liền một trưởng lão, những người còn lại đều là đại trưởng lão Đào Lộ cũng nô tài cùng thân vệ. Chờ bọn họ đem đá những vật này mang ra, đem đại trưởng lão túm chân lôi ra ngoài, mới biết đã chết. Đầu cũng nổ, tỷ võ đài cái kia hố sâu tất cả đều là huyết. Xin lỗi, thỉnh thoảng mới vừa rồi cặp chân kia không đá thích hợp, đem hắn đầu đá bể rồi, thật ngượng ngùng. Sở Giang Lam sở chắp sau, hơi có chút áy náy. Đến, Tiểu Ánh, ngươi cũng tới một viên. Hắn xuất ra một khối đường, thả trong tay Sở Ánh. Các lộ tán tu cũng nông. Đầu nổ, bị đá nổ. Đào gia đại trưởng lão lại chết như vậy, này cũng quá nhanh đi. Ánh mắt của đó đồng loạt nhìn về Sở Giang Lam bên này. Ngay cả bên người đệ tử đều là hoài nghi nhãn quang nhìn hắn. Đấm phát chết luôn. Đây là thật sự có người trong lòng tử. Vừa ra sân chính là đấm phát chết luôn, thực lực này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ, đối thanh niên nam tử Sở Giang Lam tu vi, sinh ra hoài nghi. Nay mặt mũi thoạt nhìn cũng chỉ 18-19, tu vi không mạnh mới được. Tại sao? Một cước là có thể đem Đào Lộ cũng đầu đá bể. Đào Lộ cũng vừa vào cửa, cấp mọi người uy áp nhưng là lớn vô cùng. Cảm giác chính là, khó mà chiến thắng hoặc là không có khả năng chiến thắng. Nhưng kết quả, có chút không tưởng được. Sở Bánh nhận lấy đường, mặt đầy hạnh phúc ăn, cũng không đối tổ tiên đại nhân sinh ra sợ hãi. Hoa, rất ngọt à. Kết quả là xuất hiện cũng liệt vào ngồi một nam một nữ, ngậm một cây tiểu cô nhỏ. Cũng không biết là cái gì, ta cũng không dám hỏi. Luôn cảm giác bị vãi một lớp thức ăn cho chó, uy, hôm nay lại không đụng chạm. Thức ăn cho chó tiết sớm qua được không? Nhất định là ngọt ta. Sở Giang Lam cười sờ nàng ta mềm mại mái tóc. Lại nói, lần thi đấu này kết thúc, có vô hứng thú đi ta nơi đó tu luyện à? Tổ tiên đại nhân tự mình dạy dỗ bánh như sao? Nếu như là không phải, vậy vì sao phải đi đây? nếu như ta có thời gian, cũng có thể đi. Sở Giang Lam quệt một môi, nói, ở ta vậy, có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi ta, tương đối, Sở Gia hẳn còn không có cái năng lực này. Nếu là đỉnh phong Sở Gia, hướng dẫn một chút cũng tạm được, nhưng bây giờ Sở Gia kém xa lúc trước, hướng dẫn sợ là chưa nói tới rồi. Bây giờ không có, sau này sẽ có. Được. Sở Bánh cười ôm Sở Giang Lam cánh tay, cọ lấy cọ để. Ngồi bên cạnh Đỗ Hữu Hoa bực bội nhìn Sở Bánh. Đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng cảm giác thật là khó sống chung á tiểu tử, ngươi xong rồi, tự nhưng là ta đào ra đại trưởng lão, đối đãi bọn ta hồi tộc cũng báo gia chủ, định cho ngươi chết không toàn thây. Đào Lộ cũng chân chó đảo Vĩnh Phúc chỉ Sở Giang Lam, mắng liệt liền nói: "Đại trưởng lão chết, thân là chân chó hắn, về đến gia tộc cũng đừng nghĩ sống rồi. Đại trưởng lão tử, hắn có một nửa trách nhiệm, nhưng không đi trở về, hiển nhiên không quá có thể." "Hả? Vậy được, ta khả năng gần đây 2 tháng phải đi Tinh Lạc Đế quốc chơi đùa, đến lúc đó chiếu cố một chút đào ra, vui đùa một chút." Sở Giang Lam không chút hoang mang nói. Trong lòng quyết định chủ ý, đẩy tới Tinh Lạc Đế quốc, liền do đào ra bắt đầu. Có lẽ đây là một cái không tệ quyết định. Một ngày tỉ võ kết thúc, Sở Giang Lam ăn vài miếng, trở về phòng đi nghỉ. "Tổ tiên, ngài đã ngủ chưa?" Một lát sau Sở Thiên đứng ở ngoài cửa, gõ cửa phòng một cái. "Không ngủ, vào đi." Mới vừa ngồi tính toán, lại bị Sở Thiên quấy rối, Sở Giang Lam có chút mất hứng. Võ giả kiêng kỵ nhất chính là lúc tu luyện bị quấy rầy. Két cửa phòng khẽ đẩy mở, Sở Thiên đi vào, thuận tay khép cửa phòng. "Tổ tiên, hôm nay tỉ thí người xem chung cái nào rồi?" Sở Thiên chủ yếu vì hôm nay tỉ thí kết quả mà tới. Buổi chiều mấy trăm người chiến đấu qua, sàng lọc chọn lựa đến, chỉ có vẹn vẹn mấy người. Bị chọn, lại sẽ có mấy người. "Ai?" Sở Giang Lam trưởng thở dài, ngồi ở mép giường, chớp mắt một cái giác. Hôm nay chiến đấu hắn nhìn phi thường cẩn thận, liền muốn từ trong chọn mấy cái có thể mang về một cát. Nhưng là, kết quả này quả thực khó mà tiếp nhận. Một buổi chiều, ngay cả một hợp cách cũng không có. Cũng không phải nói đem đối thủ dây là được, chủ yếu phải xem thiên phú. Đáng tiếc, có công pháp tương đại, thiên phú lại không được. Thật là buồn. Nói cách khác, đây là hắn gặp qua kém cỏi nhất một lần đệ tử. Nhưng mà, lời này cũng là 10 triệu năm trước, Sở gia tộc trưởng nói với hắn. Một cái cũng không có, không phải nói có một tuần lễ ấy ư, kết thúc rồi hay nói. Suy nghĩ một hồi, hắn còn nói, đám đệ tử này cũng liền Sở Bánh thiên phú tốt nhất, nếu như nhất định phải buổi chiều trong tỉ thí nói cái nào không tệ, cũng liền Sở Phong đứa bé kia không tệ, thiên phú trả qua phải đi, nhưng là khoảng cách ta muốn yêu cầu, vẫn còn có chút chênh lệch a. Có thể thu, chỉ sợ đến lúc đó cùng sư tỷ sư ca môn kéo xuống chênh lệch a thần quang các đệ tử, không một là không phải thiên tài. Muốn cùng bọn họ so với, ít nhất cũng phải là thiên tài. Không khắc khổ tu luyện, Sở Giang Lam cũng không muốn. Cũng không đủ thiên phú cũng không được. Tóm lại rồi, bất kể có tiền hay không, chịu cố gắng, có thiên phú chính là giỏi nhất. Nhưng là Sở Gia thật là say rồi. Ngoại trừ Sở Bánh, không một cái đi đến yêu cầu thấp nhất. Sở Gia, thật là sắp tàn phế rồi. A. Sở Thiên ha to miệng, vốn tưởng rằng có thể có mấy cái không tệ, có thể bị mang đi. Vạn bạn không nghĩ tới, sẽ là loại kết quả này. A cái gì nha, sự thật chính là như thế, từ gia tộc chọn 2 cái đệ tử, sao cứ như vậy khó khăn đây? Thần quang các thu nhận học sinh yêu cầu đặt ở bất kỳ chỗ nào, đều là phi thường thấp. Gia này một mảnh, tùy tiện một người cũng có thể đi đến yêu cầu. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này Sở Gia. Huyết mạch so với 10 triệu năm trước thấp không biết bao nhiêu mà lần. 10 triệu năm trước Sở Gia, huyết mạch rất thuần khiết, cũng là thiên tài bồi xuất. Cộng thêm có Sở Giang Lam ở, mới có lúc huy hoàng nhất khắc. Nhưng hôm nay, Sở Giang Lam não già cào nát cũng chọn không ra một cái đệ tử ưu tú. Ngay cả mới bắt đầu, hắn muốn dùng huyết mạch tìm, đều không có thể làm được. Chỉ có thể khắp nơi hỏi thăm. Nếu là không phải Sở Thiên xuất ra thành kia gì xét bảo kiếm, hắn cũng không muốn tin tưởng đây là Sở Gia. Ta Thiên, đây là say rồi. Sở Thiên cũng là giàu gì, không nghĩ tới sẽ là như vậy. Chỉ có thể trông chờ, ngày cuối cùng kết thúc, tổ tiên có thể tìm được mấy cái đệ tử ưu tú mang đi đi. Chương 62, vụ trận người đăng, sáng sớm ngày thứ hai, Sở Giang Lam dậy thật sớm, tới trước luyện võ trường đánh một bộ quyền pháp, hướng dẫn đệ tử luyện quyền, sau đó đến phòng ăn ăn cơm. Buổi trưa đến xem cuộc chiến đài xem cuộc chiến, buổi tối làm cân nhắc. Liên tiếp 7 ngày đều là như thế. Mà Kim gia cùng Mã gia, tựa hồ đang phụ cận ở, ngày ngày đều có bọn họ bóng người. Cho đến ngày cuối cùng, hai nhà mới tìm bên trên Sở Giang Lam cùng Sở Thiên, cười xòa. "Tiền bối ngài khỏe chứ? Không biết ngài còn nhớ hay không chúng ta?" Hai nhà đồng thời hỏi. 2 tháng, Sở Giang Lam lại là một người bận rộn, có thể hay không nhớ bọn họ đều là ẩn số. Nếu là có thể nhớ, sau này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. "Các ngươi là không phải Sở Giang Lam kinh thường, rất nhiều nhân vật hắn đều không nhớ được. Sống mấy triệu năm, được bao nhiêu nhân là hắn có thể nhớ? Không có bao nhiêu. Giống như Kim gia cùng Mã gia loại này, qua mấy ngày liền quên. Trừ phi hắn tận lực đi ký. Nhưng mà, là thực sự quên rồi sao?" "Tiền bối, ta là Mã gia chủ Mã Nhất. Lần trước ở ngài môn cắt trước đắc tội qua ngài, còn cố ý cho ngài nói xin lỗi." Mã Nhất xung phong nhận việc tự giới thiệu mình, tựa hồ này là một chuyện tốt. Còn cố ý đem ban đầu chuyện xảy ra nói một lần. Có chút ngu xuẩn. Không ấn tượng. Sở Giang Lam lắc đầu một cái gì Mã Nhất, định bợ là cái gì vị cũng so với Mã Nhất rõ ràng. Dù sao, 7 ngày trước, đào ra đám người kia, tự quay định bợ, hay lại là rất có ấn tượng. Mã Nhất phi thường lung túng, lời này thế nào để cho hắn tiếp. "Tiền bối, Kim gia ngài có thể nhớ?" Thấy Mã Nhất ăn quả đắng, Kim Vượng tràn đầy phấn khởi hỏi. Nếu là có thể lấy được tiền bối trợ giúp, Kim gia đây chính là hữu chất thoát biến. Nhưng là Kim vừa quên, đã từng Kim gia thiếu gia làm việc, để cho Sở Giang Lam phi thường mất hứng. Sở Giang Lam câu nói tiếp theo, thiếu chút nữa để cho Mã Nhất cười ra heo âm thanh. Không nhớ, cùng ta có quan hệ à? Kim Vượng trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, mang theo người nhà họ Kim, ảo nào đi nha. Mã Nhất cũng không tiếp tục giữ lại, thấy Kim Vượng cũng ăn quả đắng, mặt nở nụ cười rời đi. Cũng không biết là người nào thắng. Nhìn người hai nhà cụp đôi đi, Sở Giang Lam đột nhiên cười. Lão tử không gây phiền phức cho các ngươi cũng là không tệ rồi, còn dám đến tìm lão tử, muốn chết. Kim gia cùng Mã gia hắn cũng không quên, hai tháng trước chuyện, còn rõ mồn một trước mắt. Đầu mùa đông thu nhận học sinh, cũng là cùng hai nhà không có chút quan hệ nào. Kim gia cùng Mã gia đã sớm bị liệt vào danh sách đen. Tổ tiên, lúc này tổng kết hoàn chiến đấu tình hình rõ ràng Sở Thiên, chạy tới đem tài liệu giao cho hắn. Không cần, những việc này, ta so với các ngươi rõ ràng hơn, lần này cần mang đi nhân, sớm chọn xong. Sở Giang Lam xuất ra một phần danh sách, giao cho hắn. Phần danh sách này tổng cộng có 5 người, dòng chính đệ tử cùng ngoại hệ đệ tử đều có. Hắn chọn người cũng là không phải cùng những gia tộc khác như thế, nhất định là dòng chính mới được. Vẫn là phải xem thiên phú. Được, Văn Bối lập tức đi gọi bọn họ. Nắm danh sách, Sở Thiên bước nhanh rời đi, để cho người đi. Từ trong danh sách nhìn, tổ tiên không phân dòng chính hay là ngoại hệ, hết thể xem thiên phú. Những người này, thiên phú đều là tốt vô cùng. Không lâu lắm, 5 cái trẻ tuổi lực tráng tiểu tử, đi theo Sở Thiên phía sau cái mông, đi tới. Căn cứ tổ tiên ngài danh sách, Văn Bối đưa bọn họ cũng gọi tới. Nhìn 5 người, Sở Giang Lam nói, mấy người các người, một hồi thì phải theo ta đi rồi, chịu ra tộc không, có thể lựa chọn lưu lại. Bất kể trưởng bối quyết định như thế nào, đều phải tuân theo bọn nhỏ ý kiến. Không nghĩ rời đi, cũng không cưỡng cầu. Hết thảy tự nguyện. Bọn họ đầu tiên là trầm mặc một hồi, suy nghĩ, sau đó mới gật đầu, nói, nguyện ý. Bọn họ cũng biết, ở Sở gia phát triển, cơ hồ không tiền đồ. Chờ Sở gia lớn lên, cái gì đã trễ rồi. Các đại môn phái lại không muốn thu nhận bọn họ, chỉ có thể đi theo tổ tiên đi. Hơn nữa tổ tiên tu vi nhất định là không thể khinh thường. Không nói siêu cường giã là rất cường, có thể một cước đem đảo lộ cũng đầu đập nổ, thực lực khẳng định không kém. Được, tiểu ánh, ngươi mang theo bọn họ thu thập vật phẩm, thời gian đến chúng ta liền đi. Liếc nhìn không trung, gần trưa rồi. Thấy thế nào, hôm nay đều giống như có một trận gió bão, nhưng không xác định cụ thể có không có. Hôm nay thiên tượng không quá chuẩn, không nhìn ra. Một hồi một cái biến hóa, trong nháy mắt, mọi người thu thập xong hành lý, song song đứng. Được, lên đường. Quay đầu liếc nhìn Sở Thiên, Sở Giang Lâm nói, cho ngươi nửa tháng, ở Thiên Vận Thành cắm rễ, 3 tháng, bắt lại Thiên Vận Thành. Phía sau chuyện, ta không nghĩ tiếp tục nhúng tay. Vẫn luôn tay ngứa ngáy, không nhịn được. Sau này nhịn được điểm, ngứa ngáy cũng phải khắc chế điểm. Lại tùy tiện xuất thủ, thật sự phải học băng tay. Tiểu hài tử giữa chiến tranh, hắn lao nhúng tay cái gì? Là không phải khi dễ người à ư? Sở Thiên đồng ý tổ tiên chi mệnh, không dám không nghe theo á lấy Sở bây giờ ra năng lực, quả thật có tư cách tiến vào Thiên Vận Thành. Bất quá, phong hiểm cực cao. Hôm nay ở Sở gia ăn bế môn canh, vào quân Thiên Vận Thành nhất định sẽ bị hai nhà dính dớp. Đến lúc đó, ít nhiều có chút tổn thất. Lấy đại gia tộc tư thái, thua thiệt nhưng là sẽ để cho người ta xem thường. Đến lúc đó điên cuồng trả thù phi thường có thể. Thời gian đến một cái, mang theo mọi người rời đi Sở gia, bước lên ở nông thôn đường mòn. Không trung mây đen bị kín. Ngẩng đầu nhìn lên, đã có mưa phùn bay xuống, khí trời là không phải rất tốt. Gió nhẹ mưa phùn xen lẫn ít một chút khí lạnh, rơi vào trên thân có chút lạnh như băng, còn có chút nhẹ nhàng khoan khoái. Tựa hồ, mùa thu đã đến. Thu nhận đã đến, đầu mùa đông sẽ không xa, tuyết đầu mùa tới, đó là thần quan cát, thu nhận học sinh này. Sở Giang Lam quay đầu nhìn về phía tam nữ. Lần đầu thu nhận học sinh thì có 3 người các ngươi chủ trì, thỉnh thoảng tận lực không nhúng tay vào. Cụ thể thu nhận học sinh thời gian chính là tuyết đầu mùa. Ừ, tam nữ đều đúng vậy, đầu mùa đông buông xuống, yêu cầu chuẩn bị là thêm. Trong núi đường nhân mưa mà cho nhắn, không cẩn thận rất dễ dàng trở đến. Gió nổi lên, nước mưa tới đỉnh đầu, một cổ gió lạnh thổi qua, mọi người tập thể dùng mình một cái. Lần này lại mắc cát, sợ là muốn bị bệnh. Các chủ đại nhân, trời mưa vì sao lại sương mù bay? Theo sát Sở Giang Lam sau lưng, chúng đệ tử đồng thanh hỏi. Mùa thu sương mù bay rất bình thường, nhưng trời mưa sương mù bay chưa thấy qua. Sương mù bay, Sở Giang Lam nhíu mày lại, nơi nào đến vụ, nào có vụ, chỉ có ít một chút hạt mưa, không có vụ a. Đúng vậy, sương mù này hơi lớn, đường cũng không thấy được, chỉ có thể theo sát các chủ đại nhân đi. Sở Bánh Đủ cục đến cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng, nào có mới vừa trời mưa liền sương mù bay. Bảo Bảo không vui, không tốt. Sở Giang Lam cặp mắt chuyển một cái, nghĩ tới điều gì, hắn không thấy được vụ, có thể là bởi vì tu vi, các đệ tử tu vi đều rất yếu, chỉ có hắn không thấy được. Và lại phía sau hắn không có ai, vậy bọn họ với lại là ai? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tự thân tu vi hạ xuống. Không ngoài sở liệu, thật là có vụ, nhưng cái này cũng là không phải thật vụ, mà là trận pháp dẫn dắt ra, gọi tắt vụ trận. Nhìn lại bọn nhỏ, ở đâu là đi theo hắn đi? Đó là vụ trận tự động tạo thành bóng dáng, cũng là vụ trận cần thiết chức năng. Thiện tay đem vụ trận phá, hắn hỏi, đều không sao đi. Tổ tiên, đây là chuyện gì xảy ra, vụ đây? Sở Bánh gạt ra lông mi hỏi. Rõ ràng mới vừa rồi còn có sương mù, thế nào trong nháy mắt liền biến mất, vậy cũng là không phải vụ, mà là vụ trận, nói đơn giản, chính là đem tu vi thấp nhân bao vây trong trận. Nếu như không tìm được phương pháp đi ra ngoài, đem cả đời cũng nhốt ở bên trong. Bất quá, tại sao nơi này sẽ xuất hiện vụ trận? Sở Giang Lam sờ lên cằm, có chút không thể tưởng tượng nổi. Lẽ thường, loại địa phương nhỏ này không thể nào biết xuất hiện trận pháp, cũng không cái nào trận pháp sư nhàn hóng gió ở nơi này bố trí vụ trận, hay lại là như vậy bên dưới vụ trận. Nhìn uy lực, hẳn là rất nhiều năm trước, vụ trận uy lực thiếu rất nhiều. Chương 63, đào ra tham khảo người đăng, nếu là không lâu trước đây, uy lực sẽ không như thế thấp. Bình thường vụ trận đều là phối hợp sát trận bắt đầu sử dụng, nhưng lần này hoàn toàn không có có. Không đúng. Sở Giang Lam nghĩ lại, không có cái nào vụ trận là thuần túy đem ra vây người chơi đùa. Coi như lại không có thời gian, đọc khẩu quyết thời gian dù sao cũng nên có đi. Các người trước tiên lui đi ra ngoài, cái này trận pháp có chút ý tứ. Sở Giang Lam cười nói, để cho các đệ tử thối lui vụ trận, hắn lưu lại chuẩn bị nghiên cứu một chút. Cái này vụ trận phạm vi cũng không lớn, chỉ có 10 mét tả hữu. Chúng đệ tử chạy mấy bước, liền đi ra ngoài, tìm tới tâm trận, nổ bãi nước miếng. Một dạng vụ trận chỉ cần đến gần tâm trận hoặc là kích động, sát trận sẽ xuất hiện. Sát trận là tất cả có thương hại trận pháp gọi tắt. Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp, vụ trận biến đổi lớn, từng cổ một lạnh thấu xương phong giống như là lưỡi dao như vậy bay lượn. Sở Giang Lam cười thối lui ra vụ trận, hay nói đi, mỗi một vụ trận đều có một cái sát trận kết hợp. Không có sát trận vụ trận, chính là một cái phế vật, cầu cái gì cũng không có tác dụng. Cái này vụ trận tuy nhỏ, nhưng là có một rất nhỏ phong thần sát trận, đoán chừng là bảy trận người nhàn chứng đau bố trí. Trước mắt phong thần sát trận là phong thần trong sát trận yếu nhất một cái phiên bản. Chân chính phong thần sát trận là có xé rách hiệu quả cùng địa tâm hiệu quả kết hợp với nhau một cái trận pháp. Dung vừa đúng, có thể phát huy đến khó có thể tưởng tượng kết quả. Một cái đỉnh cấp trận pháp đại sư, có thể bù đắp được một cái ngàn vạn hùng sư. Mỗi một vị trận pháp đại sư ở các đại đế quốc trong mắt đều là hiếm có bà bối. Tỷ võ người, hiếm hoi ngàn vạn lần. 10 triệu cái võ giả giá trị, cũng so ra kém một tên trận pháp đại sư. Đem phong thần sát trận phá, tránh cho có người gặp họa. Nhưng là, lãng phí nhiều thời gian như vậy, ai tới theo a? Hắn mẹ nó, làm không công một trận. Trở lại môn cát, bắt đầu hút bụi công việc. Sở Giang Lam trải qua nhàn nhã tự đắc, không việc gì trêu chọc một chút cái này trêu cái kia, siêu cấp tiêu sái. Nhưng Tinh Lạc Đế quốc cá thẻ thành đào ra, lại nổ nổi. Đào Lộ cũng chân đất quỳ xuống trước đại điện, cả người run rẩy. Đối mặt gia chủ Đào Viễn Huy, có chưa từng có trong lịch sử áp lực. Lúc trước đều là đi theo Đào Lộ cũng ngang ngược cản rỡ, làm sao xuất hiện loại tình huống này? Đại trưởng lão đây. Đào Viễn Huy cặp mắt không có một tia tức giận, chỉ là lặng lặng nhìn Đào Lộ cũng chân đất. Tử. Chết. Chân đất Đào Chấn cặp mắt đồng tử phóng đại, thật sợ Đào Viễn Huy một cái tát đập chết hắn. Trải qua Đào Lộ cũng là một, Đào Chấn biết, tử thật quá dễ dàng. Không đợi ngươi phản ứng kịp, đã không có. Chết. Đào Viễn Huy lông mày nhíu chặt, một cước đem hắn đạp bay. Đại trưởng lão đều chết hết, ngươi còn sống làm gì? Đại trưởng lão ở Đào gia địa vị đúng vậy thấp, cũng sắp vượt qua hắn người gia chủ này rồi. Nếu là không phải có chức gia chủ, nên nghe ai cũng không biết. Là Sở gia, là thần quốc thiên vận thành Sở gia. Treo một miếng cuối cùng tức, nói ra thủ phạm thật phía sau màn. Sau khi nói xong, cặp mắt trợn trắng, chết hẳn. Đào Viễn Huy một cước kia, trực tiếp đưa hắn nội tạng cũng đá nát rồi, không thể nào có việc cơ hội. Đào Viễn Huy ngẩng đầu nhìn trên tấm bảng Đào gia hai chữ to, tay trái tại thạch trụ thượng sứ tinh thần sức lực một bữa. Kia cột đá trong nháy mắt lom đi vào một khối. Đào gia oai, không thể mạo phạm. Quản gia. Hắn nhắm hai mắt lại, hướng sau lưng lão quản gia hô. Ở, gia chủ. Lão quản gia tuổi tác đã cao, tổ tiên hầu hạ Đào gia gia chủ, đã thành thói quen, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng hảo cậu. Để cho người đem hắn mang xuống, chôn. Đào Viễn Huy xoay người ngồi ở sau lưng trên ghế, chống gương mặt, mặt buồn rười rượi. Hai người các ngươi, đem hắn mang xuống, chôn. Lão quản gia hướng về phía đứng ở cửa đình viện nơi thị vệ ra lệnh. Phải. Hai gã thị vệ tiến lên, lôi kéo Đào Chấn ra cửa, chuẩn bị tìm một chỗ chôn. Trong lúc vô tình, Đào Viễn Huy càng nhìn đến Đào Chấn trong cặp mắt kia, tràn ngập sự không cam lòng. Không cam lòng hết thảy, có thể thì có ích lợi gì? Ở trên ghế ngồi, ánh mắt phiêu hốt bất định, Đào Viễn Huy cầm lên trên bàn trái cây ăn vài miếng. Quản gia, thần quốc thiên vận thành Sở gia là cái dạng gì thế lực, lại có năng lực đem đại trưởng lão đánh chết? Hắn nhìn về phía lão quản gia hỏi. Thần quốc là một cái hạ đẳng quốc gia, quốc nội thiên vận thành càng không biết là kia rách nát địa phương. Liên cái này tiểu địa phương rách nát, lại có ai là đại trưởng lão đối thủ? Cái này quả thực để cho hắn không nghĩ ra. Gia chủ, theo lão nô biết, Sở gia ở mấy ngàn năm trước là một cái đại gia tộc, nhưng là bây giờ sa sút, ngay cả một khai quang cảnh cũng không có, lão nô cũng nghĩ không thông tiểu Sở gia sẽ là người nào có năng lực sát hại đại trưởng lão. Lão quản gia cũng có chút buồn rầu. Hắn thuộc về Đào Viễn Huy nhất phu nhân, đại trưởng lão chết vốn phải là một chuyện tốt, nhưng chết ở kia không được, hết lần này tới lần khác chết ở thần quốc Sở gia, hay là ở Đào Viễn Huy điều động lúc chết. Cái này làm cho đại trưởng lão nhân nghĩ như thế nào? Ý nghĩ đầu tiên chính là gia chủ Đào Viễn Huy liên hiệp Sở gia đem đại trưởng lão hại chết. Ngay cả một khai quang cảnh cũng không có, nói thật, bản gia chủ không tin. Đào Viễn Huy chống tay, nhìn chằm chằm ướp nhẹ viên đá. Quản gia, ngươi chắc chắn Sở gia không có linh hư cảnh cường giả? Lão quản gia lắc đầu một cái, nói, không có, trước Nguyệt gia tộc ở thần quốc thám tử còn bẩm báo một lần, toàn bộ thần quốc cũng không có linh hư cảnh cường giả, tiểu Sở gia, không thể nào có. Không đúng. Đào Viễn Huy đột nhiên nói, đại trưởng lão tu vi ở linh hư cửu giai, coi như ích cốc cảnh cường giả, đại trưởng lão cũng có thể đấu một trận, toàn thân trở ra cũng không phải là việc khó, nhưng lại chết ở Sở gia. Đào Viễn Huy biết đại trưởng lão tu vi rất mạnh, ở Đào gia cũng chỉ có Đào Viễn Huy một người có thể đánh thắng hắn. Mà Đào gia ở Tinh Lạc Đế quốc lại vừa là trung đẳng gia tộc, cho nên Đào Lộ cũng đi thần quốc, có thể treo đả thần quốc từng cái võ giả, coi như Trần Hán Sinh cũng không được. nhưng vấn đề liền xuất hiện ở nơi này. Đào Lộ cũng chết ở Thần Quốc Thiên Vận Thành, Sở Gia bị ai giết chết? Trước mắt có thể khẳng định, Thần Quốc không có như vậy một vị người tài giỏi. Đó chính là người đi đường. Có thể lại có vị kia người đi đường ăn như vậy ăn no, nhàn không có chuyện tìm rút ra. Coi như ở không đi gây sự, được. Cũng phải hỏi một chút là ai, kêu cái gì? Một loại tán tu, nghe được người nhà họ Đào, không thật xa ẩn nút cũng là không tệ rồi, càng không thể nào có gan giết Đào Lộ vậy. Coi như Tinh Lạc Đế Quốc, Đào gia lửa giận, ngoại trừ gia tộc cao cấp, một loại gia tộc cũng không chịu nổi. Điểm này không thực tế, Thần Quốc mạnh nhất cũng là không phải Thần Quốc quân chủ Trần Hán Sinh, mà là ông tổ nhà họ Lục Lục Du Nhiên, nhưng hắn tu vi, liền khai quang cửu giai cũng chưa tới, nào có thực lực vượt cấp khiêu chiến đại trưởng lão. Lão quản gia thầm nói, ngoại trừ Lục gia vị lão tổ kia, hắn không nghĩ tới người khác. Thần Quốc, liền kia lão gia hỏa mạnh nhất. Đùa gì thế, coi như khai quang cửu giai, có thể giết đại trưởng lão. Đào Viễn Huy trắng lão quản gia liếc mắt, nhắc nhở, đừng quên, đại trưởng lão Đào Lộ cũng là có thể vượt cấp khiêu chiến, ít cấp ngũ giai cũng là không phải đại trưởng lão đối thủ. Được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy cái gì cũng không có tác dụng, đến Thiên Vận Thành, tìm Sở Gia, hết thảy liền đều biết. Đào Viễn Huy nhìn tràn đầy thiên tinh không, mặt không chút thay đổi nói, Đào Lộ cũng chết bất tử với hắn đánh giấm không có chết còn thiếu một đối thủ. Mặc dù bây giờ hắn là Đào gia gia chủ, nhưng đại trưởng lão Đào Lộ cũng một mực mắt lom lom nhìn chằm chằm đây. Chương 64, chương ngư người đăng, bây giờ chết, cũng mát. Ngược lại là thoải mái không ít, duy nhất đáng giá để cho hắn để ý chính là, Sở Gia là ai giết Đào Lộ vậy? Ngài ý tứ, có thời gian đi tranh Thần Quốc Thiên Vận Thành tìm Sở Gia. Lão quản gia lạ mặt nghi ngờ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sở Gia chính là một cái tiểu gia tộc, tại sao phải đi tìm Sở Gia? Phái hai cái đệ tử đi tìm phiền toái không phải tốt, có bí mật gì có thể lừa gạt? Quản gia, ngươi đi theo ta không thiếu niên rồi, chủ tử tâm tư, ngươi chính là phải nhiều nhiều tính toán, Sở Gia có năng lực giết Đào Lộ vậy, chỉ một điểm này, đáng giá ta đi nhìn một cái kết quả. Đứng dậy, chắp tay sau lưng, Đào Viễn Huy đối lão quản gia nói, "Được, ngài lúc nào lên đường, lão nô chuẩn bị xe ngựa." Lão quản gia không lời, suy nghĩ gia chủ, nụ cười trên mặt một mực chưa từng biến mất. Nói thế nào lão quản gia cũng là nhìn Đào Viễn Huy lớn lên, có chỉ là trưởng bối đối vãn bối quan tâm, mà là không phải nô tài nhìn chủ tử. Tuy là chủ tớ quan hệ, nhưng Đào Viễn Huy cũng chưa từng đem lão quản gia trở thành người ngoài, thậm chí so với một ít dòng chính đệ tử quan hệ còn tốt hơn. Ở trong mắt người khác, bao nhiêu vẫn là phải có chút gia chủ vai. Một tháng sau đi, gần đây bên trong gia tộc chuyện thật nhiều, có chút không giúp được. Đào Viễn Huy lại lần nữa ngồi lên cái ghế, đóng chặt hai tròng mắt, để ép khỏe mắt. Ngày thường gia tộc sự vụ nhiều thành chó, các trưởng lão khác còn không quản, không giúp được còn than phiền hắn cái này đương gia chủ vô năng. Một mực la hét muốn đổi gia chủ, nhưng Đào Viễn Huy có biện pháp gì? Làm gia chủ thì phải đảm đương nổi đương gia nghề chính trách, bận rộn hộp máu cũng phải bận rộn á thần quang các trung. Sở Giang Lam ngồi ở môn bên trong các bên dòng suối nhỏ, đem cần câu phụ lên mồi câu bỏ vào suối nhỏ trung, chống mặt ngồi ở lạnh như băng trên đá. Điều này suối nhỏ là trong núi duy nhất một con sông dẫn tới. Sông nhỏ không rộng, ngư rất nhiều. Điều này suối nhỏ ngư rất khó câu, nửa giờ đầu không thấy một con cá mắc câu. Ngươi nói bây giờ ta nên làm cái gì? Vạn giới rối loạn ta không thể ra tay, bây giờ nhân tộc cũng không đoàn kết, nội chiến không ngừng, huyết nguyệt đã xuất hiện, bước đầu phòng trường, không ra trăm năm, cuộc náo kịch kia lại nên tái hiện rồi. Nơi này không có một người, hắn giống như là hướng về phía không khí nói chuyện. Than thở, tựa hồ rất phiền não. Nhân tộc là tham lam, không hiểu được quý trọng cùng thỏa mãn, chỉ có trải qua sinh nhật tử chi đóng, mới biết sinh mệnh đáng quý, vạn giới hòa bình quá lâu, hết thảy tốt đẹp sự vật cũng dần dần lạc mất phương hướng rồi, nên buông liền buông hạ, nên cầm thì cầm đứng lên, là lấy là thả, còn là không phải ngươi một cái ý nghĩ chuyện. Trong không khí, thật đúng là xuất hiện một giọng nói, bất quá đạo thanh âm này chỉ có Sở Giang Lam một người nghe thấy. Nằm ở trong bụi cỏ, ngậm một cây khô héo thảo, nhìn tràn đầy thiên tinh quang. Nói là như vậy, nhưng ta chưa chắc buông được. Tâm ma, chúng ta đồng thời sinh sống mấy triệu với trở, từ quyết tử đấu tranh đến bây giờ cũng không ít ngày giờ rồi, ban đầu ngươi rất hung mãnh, bây giờ ngươi, siêu đáng yêu có hay không? Hắn giống như là mở một câu nói đùa. Tâm ma là võ giả tu vi đến cảnh giới nhất định sau, nhất định sản xuất ý niệm tà ác, có thể tiêu diệt tâm ma, đều là phi thường nhu bức, không thể tiêu diệt chỉ có thể bị cắn trả. Có thể cùng tâm ma cùng sống chung, ngoại trừ Sở Giang Lam, còn không có gặp qua người thứ hai. Đáng yêu. Ở trong thân thể hắn, tâm ma là một kỳ quái biểu tình. Đáng yêu cái chữ này nhất định chính là đối tâm ma một loại làm đủ. Từ trước đến giờ lấy sát lục mà sống, quyết không thể đáng yêu. Đáng yêu ngươi đại gia đáng yêu, lão tử là cái đàn ông, không có chút nào đáng yêu, siêu hung biết không? An tĩnh đợi một hồi, tâm ma nói, thực ra, từ ngươi trở lại sinh trưởng địa phương, sẽ thấy cũng không bỏ được trường kiếm trong tay rồi. Một chiêu diệt càn khôn, một cái ánh mắt dây vàng bật, thử hỏi, bao nhiêu chủng tộc diệt vong ở ngươi nhất niệm chi gian? Nhất niệm sao? Ha ha, đúng vậy. Sở Giang Lam tự giễu một tiếng, nhân tộc tối không bỏ được chính là thân tình, có thể buông được cũng là thân tình. Thân tình là một cái kỳ diệu đồ vật, có thể hại chết nhân, cũng có thể để cho người khác cho ngươi mà chết. Ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, thân tình lại tính là cái gì? Vốn là vì về nhà tìm thú vui, chuyện vui không tìm được, đụng một thân phân, năm đó tham sống sợ chết mới có nay thiên bị đường, bây giờ nghĩ tới tiêu giao vui vẻ nhiều chút, nhưng lại không nghĩ rằng xảy ra những việc này, vạn giới an tĩnh thời gian quá dài, yêu cầu gậy thọc phân khoé một khoé á. Tâm ma đột nhiên nói, phản phất chọc trúng nội tâm của Sở Giang Lam ý tưởng. Ý tưởng của ngươi là tà ác, ta không biết nên không nên tin ngươi. Thân là vạn giới chi chủ, vốn nên chính hắn cầm quyết định, nhưng bây giờ thế cục, cầm quyết định quá khó khăn. làm sai một bước, mấy trăm chủng tộc hóa thành bụi. Có nghe hay không là ngươi tự quyết định, ngược lại trong mắt ngươi ta chính là tà ác hóa thân, có nghe hay không không có vấn đề, chỉ là một đề nghị mà thôi. Tâm ma không thèm để ý nói, không nói, ngươi thằng nốc kia đồ đệ tới, tuy nói không biết có phải hay không là ngươi sắp tiên lữ. Tiên mọi ngươi a, lão tử tiên lữ là không phải nàng được không? Sở Giang Lam liếc một cái, tiếp tục nhắm hai mắt, nằm ở bụi cỏ bên trên. Bởi vì là thu nhật, luôn cảm giác có chút mát lạnh, xen lẫn tia lanh ý các chủ đại nhân, ta đi các chủ đại điện tìm ngài không tìm được, cho nên mới tới nơi này. Dư Vũ Hân xuất ra một món áo khoác, cho Sở Giang Lam phụ thêm. Không biết là tâm lý ấm áp hay lại là áo khoác mang đến ấm áp. Đầu quả tim lại toát ra một tia không khỏi cảm động, bạn bên cạnh rất ít, có thể làm được việc này chỉ có nàng, đáng tiếc thời gian thật dài không gặp. Không biết là chết hay là sống, cảm ứng cũng không cảm ứng được rồi. Khí trời lạnh, đừng để bị lạnh, đúng rồi, một tuần lễ hậu chiêu sinh cần thiết phải chú ý cái gì không? Ngồi ở bên cạnh hắn, nàng hỏi. Ta không nói hết rồi ấy ư, tùy các người, nghĩ thế nào làm, hay là dùng bên trên hồi dùng khảo sát công cụ, có thể thắp sáng liền có thể phát ra yêu ớt qua mang, liền cho an bài cái đệ tử tạm dịch đi. Thần quốc thiên phú cao hẳn rất ít, thấp tiêu chuẩn cũng có thể tiếp thu, làm cái đệ tử tạm dịch hay lại là không thành vấn đề. Hả? Tốt. Dư Vũ Hân đều, liếc nhìn sắc trời, rất đen rồi, nên ăn cơm tối. Các chủ đại nhân tối nay muốn ăn cái gì? Ân. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ, thật giống như không có gì muốn ăn, ngày ngày ăn đều ăn phiền. Ngắm nhìn cần câu, trước mắt kim quang vừa hiện, nướng cá còn không có ăn rồi. Nếu không, tới ngừng nướng cá đi. Ngư. Dư Vũ Hân khẽ nhíu mày, này có thể làm khó nàng, mua nguyên liệu nấu ăn lúc không có mua ngư á, bây giờ muốn ăn cá, đi đâu mua? Các chủ đại nhân, môn các không có ngư a. Ai nói không có? Sở Giang Lam cười khẽ, chỉ không có một tí xúc động tĩnh cần cầu. Này là không phải đã có sẵn à? Nàng đứng dậy đi xem. Nói tốt cá đâu, chính là một cán không cần câu, không có thứ gì. Được rồi, ta còn là đi mua mấy cái đi. Hơi lắc đầu, thối lui. Thế nào, không có sao? Sở Giang Lam thấy Dư Vũ Hân tay không, khinh thiêu lông mi, hỏi. Đúng vậy, điều này suối nhỏ rửa mặt tạm được, câu cá hay là tôi đi, cũng không thấy có mấy con cá. Nhún nhún vai, Dư Vũ Hân bất đắc dĩ nói, ngoại trừ rửa mặt, thật giống như không có chỗ gì dùng. Về miệng, nghe Dư Vũ Hân mà nói, trong nấy mắt, cảm giác lòng tự ái bị đả kích. Tỉ mỉ nghĩ lại, không có vấn đề gì, điều này suối nhỏ vốn là rất hẹp, lại có mấy con cá có thể lại qua tới kiếm ăn như vậy, thứ nhất, câu cá khó hơn. Khỏi phải nói ăn nướng cá, mới mẹ bảy cá đều ăn không tới. Chương 65, nướng cá người đăng, Dư Vũ Hân sau khi đi, hắn nhìn trước mắt rộng nửa mét suối nhỏ, bắt đầu ngẩn người. Nửa thước, có chút nhỏ hẹp. Xem ra muốn số lượng vừa phải thêm rộng mới được. Nhân suối nhỏ một bên kia là Đại Sơn, cũng chính là Đấu Thần Sơn. Trên dòng suối nhỏ có nhất đoạn cầu, là đi thông Đấu Thần đường núi. Muốn điều suối nhỏ chiều rộng chỉ có thể khống chế Đấu Thần Sơn khoảng cách. Vây tay, khống chế Đấu Thần Sơn, rời khỏi một thước chỉnh. Suối nhỏ thì có một thước rơi rộng, có liên tục không ngừng ngư du đến chỗ này mới có thể cung thượng nấu, trừng, nướng, nổ. Nhìn không ngừng bơi vào ngư loại, Sở Giang Lam lạ mặt nụ cười. Lần này thu nhận học sinh đa số là người nghèo cũng không thể nghi ngờ. Trước mắt thần quang các chỉ có danh hiệu lại không có tông môn hiệp hội chứng nhận. Con em nhà giàu thì sẽ không vừa ý không có một người danh hiệu tông môn. Có chút tài sản cũng sẽ đi cửu lưu trở lên tông môn. Coi như ở cửu lưu tông môn làm cái đệ tử tạp dịch, cũng so với ở bất nhập lưu môn các làm đệ tử tinh anh cường. Một cái cửu lưu tông môn, toa ủng đệ tử mấy ngàn, đều là ít nhất. Nhiều người mấy bạn đều có. Ngay tại chỗ, chỉ cần không có bát lưu tông môn, cửu lưu tông môn chính là mạnh nhất. Nghèo nhân gia hải tử, đa số dinh dưỡng theo không kịp, cá tươi đã mang lại nhất định tác dụng. Phú hào đệ tử coi thường ta này địa phương rất nát. Một tuần lễ sau, ban đầu đồng chí, Hàn Phong thấu xương, Sở Giang Lam mua một nhóm lớn áo đông. Nhóm đầu tiên áo đông số cao đến hơn 10.000, tốn số ngàn kim tệ. Tiền nào đồ nấy, tiền sai đúng chỗ, mới có thể làm tốt giữ ấm. Mùa đông bên ngoài không mua được thức ăn, cũng may chưa vào đông, dành ra một gian bảo khố chứa đựng đủ để qua mùa đông rau cải. Mỗi ngày một hồi ngư, có thể giữ dinh dưỡng cân bằng. Dường như không thiếu thịt, coi như thiếu, thị trường cũng có thịt đông. Tuy nói thịt đông không có gì dinh dưỡng, cũng không biện pháp gì. Muốn ăn thịt tươi, chỉ có mình dưỡng. Chào buổi sáng a, các chủ đại nhân. Thu nhận học sinh ngày hôm nay, trước cửa phá lệ vắng lặng. Bây giờ là sáng sớm 2 giờ, ly thiên phát sáng còn có hơn 4 canh giờ. Trước cửa chỉ có tam nữ ở chỗ này chờ đợi, toàn bộ nam đệ tử đều đi Đấu Thần Sơn tu luyện. Từ trở lại, mỗi ngày đều là chứ ăn cơm, tu luyện, thời gian còn lại cũng tốn ở Đấu Thần Sơn luyện tập chiến đấu cơ đúng dịp. Hẳn là sáng sớm, còn chưa tới buổi sáng đây. Sở Giang Lam cải chính nói, phải là, ngài nói cái gì cũng đúng. Lục Vi làm một mặt quỷ, nghịch ngợm cười, cũng chuẩn bị xong rồi. Nhìn đầy đủ mọi thứ trang bị, Sở Giang Lam rất là hài lòng. Thu nhận học sinh, cũng liền những vật phẩm này rồi. Một cái chướng buồn, một cái chắc nghiệp cầu. Tam nữ tu vi cũng còn có thể, tránh cho có làm loạn. Tu vi thấp nhất chính là Sở Bánh, phụ trách thu nhận học sinh món nợ. Lục Vi tuy không tập võ, cũng có khai quang cảnh tu vi, nhưng có khả năng nhất đánh, hay lại là Sở Bánh, dù sao có liên thủy kiếm, coi như diệt thần quyết là cấp độ nhập môn vậy cũng là không phải thổi ra. Đồng đẳng cấp, như cũ vô địch. Đúng thu nhận học sinh dùng chướng buồn, chắc nghiệm thiên phú chắc nghiệp cầu, không có. Bên ngoài còn có một cái thẳng đứng thu nhận học sinh bài. Cũng chỉ chút này. Lục Vi, Sở Bánh cùng Dư Vũ Hân đều mặc cố ý mua quần áo. Nữ sinh xuyên nam sinh quần áo nhìn luôn là đặc biệt không được tự nhiên. Cô gái đến lượt xuyên áo đông mới có thể cho thấy mị lực. Ừ, đợi đi, thỉnh thoảng phải đi đi một chút, gặp lại sau. Hướng tam nữ phất tay một cái, Sở Giang Lam sải bước đi xuống núi. Tài kiến. Nhìn các chủ đại nhân rời đi, tam nữ có loại không khỏi cảm giác khẩn trương. Vốn tưởng rằng ra chuyện gì có các chủ đại nhân xử lý, bây giờ nhìn lại không thể nào. Đây là muốn khảo nghiệm bọn họ nơi quản lý năng lực. Sáng sớm bốn mùa, thần quang các thu nhận học sinh nơi nên đón thứ nhất tân sinh. Người tới là một cái nam hải, từ một đối 30 tuổi tả hữu cha mẹ, nắm chặt tay đi tới. Trong mơ hồ còn có thể nghe rõ bọn họ nói chuyện. Tuần lễ trước thấy thần quang các thu nhận học sinh, cũng không biết có thể không thể đi vào. Đây là một cái giọng nữ, giống như là trung niên nữ tử nói. Nhìn cơ duyên đi, Cửu Lưu tông môn cũng không muốn thu, chỉ mong cái cửa này các có thể chứ, cái này quan hệ đến hải tử cả đời a. Người đàn ông trung niên sầu mi bất triển, nói: "Đều nói tiểu sinh thiên phú tốt vô cùng, không biết sao chúng ta không có tiền." "Đúng vậy, đầu năm nay không có tiền đều không thể vào tông môn tu luyện, những phú hào kia không thiên phú tiêu tiền cũng có thể đi vào, chúng ta những người nghèo này cũng sắp người lớn nhân kêu đánh chuột chạy qua đường rồi." Người đàn ông trung niên cười khổ lắc đầu một cái, than phiền. Thanh em rất gần, đảo mắt đến trước cửa. Thấy tam nữ sang trọng mặc, đôi vợ chồng này đã không ôm bất kỳ hy vọng nào, không có tiền chính là không được. Muốn vào tông môn tu luyện, phải nhất định có tiền vàng, ngân tệ cũng không được. Phú hào vào cửa, cho tiền vàng cho dù là ngày ngày tán gái đều không nhân quản. Để tay ở nơi này cầu phía trên. Liếc nhìn Nam Hải, cũng gầy thành cái rồi, tam nữ cũng không coi trọng. Nam Hải liếc nhìn cha mẹ. Vậy đối với vợ chồng gật đầu, Nam Hải mới dám đưa tay đặt ở phía trên. Ở Nam Hải trong ý tứ, từ nhỏ đã bị dưỡng thành nghe lời. Làm gì đều phải trước trưng cầu cha mẹ ý kiến. Đồng ý mới có thể làm. Lạnh giá tay nhỏ đặt ở trắc nghiệm cầu bên trên, mấy giây sau phát ra yếu ớt quang mang, rất yếu, phảng phất một giây kế tiếp sẽ biến mất. Đây coi là Sở Bánh nhìn phát ra yếu ớt quang mang chắc nghiệm cầu, nhìn tiếp hướng hai nàng. Hẳn coi vậy đi, các chủ đại nhân nói là có thể phát sáng là được đi. Lục Vi nắm tóc, nhìn khảo sát cầu, đây coi như là mới có thể thắp sáng đi. Thu đi, các chủ đại nhân không phải nói có thể phát sáng là có thể làm một đệ tử tạp dịch ấy ư, cái này coi như là hợp cách đi. Một cổ nướng cá mùi thơm chuyển vào mỗi một người trong lỗ mũi, người sở hữu nuốt nước miếng một cái. Vũ Hân, ngươi ăn một mình a, ngư lấy ở đâu? Lục Vi cả kinh kêu lên. Bây giờ chính là trời đông giá rét, phu cận con sông cũng bị đông lại, nào còn có thể vét lên tới ngư địa phương. Nhìn điều này nướng cá tân tiến độ, đây là mới vừa vét lên đến đây đi. Ở đâu vớt? Các ngươi không biết sao, phu cận này đấu thần bên cạnh ngọn núi bên cái kia suối nhỏ, ngư không ngừng, lại trời lạnh cũng đông không ở kia cái suối nhỏ, hình như là các chủ đại nhân cố ý chuẩn bị, vì chính là ăn mới mẹ ngư. Dư Vũ Hân ăn nướng cá, nói: "Đấu thần sơn cách nơi này thật đúng là rất gần, 5-3 phút đường, nhưng là ngươi này hỏa là nơi nào tới?" Lục Vi hỏi. Nhìn một cái chính là mới vừa đã nướng chín, thời gian ngắn như vậy, nổi lửa cũng phải thời gian đột. Dư Vũ Hân chỉ lo lửa, nói: "Cái này không có sẵn đấy ư, không việc gì nướng cá ăn, rất không sai." Nhìn nốt tặc thịnh vượng lo lửa, hai nàng chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời chỉ số thông minh tương đương với không. Vậy còn không nhiều nướng mấy phần, chúng ta còn đói bụng đây. Há mồm ăn một miếng nướng cá, Lục Vi ngực nhìn nàng chằm chằm. Phải là, nhị vị, chị em gái ta nói xin lỗi, lập tức đi nướng. Dư Vũ Hân hướng về phía Lục Vi cười vừa nói. Vậy đối với vợ chồng thấy một màn như vậy, ánh mắt quái dị. Không có chút nào nghiêm túc, hi hi ha ha dáng vẻ này cái tông môn dáng vẻ. Hy vọng, lần này lựa chọn không sai đi. Ước chừng 10 phút, đem xử lý xong ngư đặt ở lò lửa bên trên nướng. 10 phút tả hữu, mùi thơm đã xảy ra rồi. Lại qua mấy phút, đã nướng xong. Sở Bánh cầm lên một con cá, đưa cho Long Đức Sinh. Cho, coi như là sư đệ đi. Đúng. Hai nàng nặng nề gật đầu một cái, bây giờ bắt đầu người chính là một tên thần quan các đệ tử tạp dịch rồi. Sở Bánh mặt mỉm cười đem đã nướng chín ngư đưa cho hắn. Sau đó lại đem rồi hai cái ngư đưa cho đội kia vợ chồng. Chương 66, mập mạp thương nhân người đằng, nhìn trong tay nướng cá, vậy đối với vợ chồng rơi vào trầm mặc. Long Đức Sinh 7 tuổi bắt đầu tham gia các đại tông môn thu nhận học sinh khảo hạch, nhưng là bởi vì tiền vàng vấn đề, một mực cũng lấy thất bại chấm dứt. Không nghĩ tới hôm nay, không chỉ có thành công còn lăn lộn một cái nướng cá. Nướng cá đối Long gia nhưng là một đạo đắt tiền xử lý, chỉ có cuối năm mới có thể ăn một bữa, ngày thường đều là không thấy được. Xem ra vào thần quan các bất kể có hay không có thể tu luyện, ăn không thể kém, dinh dưỡng cũng có thể theo kịp. Hy vọng lần sau trở lại, có thể thấy một cái khỏe mạnh tiểu sinh. Long Đức Sinh nhận lấy nướng cá, cũng khóc. Thật là, nam nhi chảy máu không đổ lệ, điểm đạo lý này cũng không biết. Sở Bánh vỗ một cái Long Đức Sinh bả vai, nhìn về phía Lục Vi. "Tiểu Vi, dẫn hắn đi dẫn một bộ áo đông đi, quần áo của này thật là mỏng." Long Đức ruột bên trên xuyên là một kiện hư hại áo đông, có thật nhiều cái động. Loại này áo đông ở trời đông giá rét không chống đỡ được phong hàn, đối tu vi hơi thấp nhân, rất dễ dàng bị bệnh. "Tốt đây." Lục Vi hướng hắn mỉm cười, dẫn hắn đi cầm áo đông rồi. Vậy đối với vợ chồng thấy vậy, cũng là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có chỗ dựa rồi. Tuy là cái bất nhập lưu tông môn, nhưng ở Hưng Lý cũng là quang tông diệu tổ. Không có nỗi lo về sau, an tâm rời đi. "Đi theo ta." Lục Vi cười hì hì, chắp tay sau lưng, mang theo Long Đức Sinh đi nhà. "Ừ." Sở Bánh ngủ cục đến cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Long Đức Sinh bóng lưng, nằm út sấp ở trên bàn chống cằm, không biết tổ tiên đại nhân có thể hay không trách tội, hắn thiên phú quá thấp. "Hẳn, không thể nào." Dư Vũ Hân nói lắp nói, trải qua thời gian dài như vậy lui tới, nàng đại khái biết được Sở Bánh tại sao kêu các chủ đại nhân tổ tiên. Sở ra chính là các chủ đại nhân văn bối, hay là ở một lần tán gẫu chúng phải biết, nếu là không phải miệng của Sở Bánh không đem ở môn, phòng trường thời gian rất lâu sẽ không biết. Chỉ biết là các chủ đại nhân đối Sở Bánh dị thường tốt, lại chẳng biết tại sao. Dù sao Sở Bánh ngươi là người nhà họ Sở, phạm chút vấn đề nhỏ hẳn không lớn. Dư Vũ Hân quyền mồm, ăn nướng cá, sự tình cũng làm được, cũng đừng sợ bị mắng, coi như sai, cũng liền lần này, không phải sao? Chủ bên trên Sở Bánh bả vai, Dư Vũ Hân cấp cho khích lệ ánh mắt, tựa vào lạnh như băng trên cái băng, Sở Bánh hơi nhíu mày, một giây kế tiếp liền lộ ra nụ cười. Cái này không vậy đúng rồi ấy ư? Vui vẻ ra mặt, may mắn tự nhiên tới. Đột nhiên xoa nắn Sở Bánh trắng đoan gương mặt. Nếu là cái nam sinh làm như thế, chính là tìm đánh. Là không phải tình nhân, tốt nhất khác bị coi thường. Lại nhào nặng, lại xoa xoa sưng, đau quá đau. Đưa tay đem Dư Vũ Hân đẩy ra, tựa hồ chộp được chỗ nào, mềm nhũn, đại đại. Cái kia, các ngươi cái này còn thu nhận học sinh không? Lúc này, một người đàn ông âm ở nhị nữ bên thai vang lên. Quay đầu nhìn lại, đây là một cái đầu mập thai to, đầy bụng béo phệ phú nhân. Đi tới, nhìn nhị nữ. Nhất thời nhị nữ sắc mặt đỏ ửng, mới vừa rồi một màn kia, quả thực có chút mắc cỡ, hết lần này tới lần khác bị thấy được. Bất quá này cũng không phải là cái gì đại sự, muốn vào nơi này là muốn xem tiên phú. Các ngươi, ai? Mở đại con mắt, nhìn mấy người. Bọn họ nhìn tuổi tác đều không khác mấy, dáng dấp béo béo mập mập, không nhìn ra ai muốn đi vào. Đi, thử một chút. Nam tử đem bên người nữ tử đẩy lên trước. Cha, ta không cần, như thế nào đi nữa lần cũng phải là cựu lưu tông môn. Nam tử đẩy mập mạp kia nữ tử lại mở miệng kêu cha. Đây là, kém mới đi. Con gái, chúng ta hay là chớ nhầm tính, cựu lưu tông môn là được, ta là không phải không vào được à? Phú nhân cha sờ mập mạp nữ tử dầu mỡ tóc, nói, ngoan ngoãn, liền cái này, a. Dư Vũ Hân cùng Sở Bánh lẫn nhau đỡ, đây cũng quá lôi nhân rồi. Hắn muội, này cũng cái gì với cái gì? Các nàng biểu tình cái gì? Nhìn kia trương bóng mỡ mập mạp mặt, Sở Bánh cổ họng phun trào, đỡ Dư Vũ Hân. Nhìn bọn hắn chằm chằm, chị em gái đi ói biết, che miệng, thẳng muốn nói. Không chỉ kia trương bóng mỡ mặt, ngay cả trên người mùi vị cũng là dị thường nồng nặc, rất dễ dàng để cho người ta phạm chán ghét. Ói cái gì à? Bên kia là không phải có khối địa ấy ư? Chúng ta đi chỗ đó giải quyết được. Dư Vũ Hân cũng là che miệng, mùi này thật để cho nhân không chịu nổi. Chờ giải quyết xong sau, gái mập nhìn các nàng lại bực bội khóc. Có dọa người như vậy ấy ư? Còn nói, rồi, có các ngươi làm như vậy chuyện ấy ư? A, đây bụng béo phệ nam tử chờ đại con mắt, đưa ra dầu mỡ tay chỉ các nàng. Lao tử muốn gặp các ngươi các chủ, tốc độ đi bẩm báo. Dư Vũ Hân cùng Sở Bánh cách làm đã để cho hắn sinh lòng bất mãn, chán ghét ai đó. Này đây, bên kia, Sở Giang Lam chống vàng chói lọi bức tường, khí mắt nhìn một nhà này tử. Các chủ đại nhân, hai nàng thấy Sở Giang Lam mắt buốt kim quang. Loại trường hợp này, liền là không phải các nàng có thể xử lý. Loại này đại thương nhân, là khó khăn nhất làm. Ỷ có tiền, ngang ngược không biết lý lẽ. Nhưng nơi này là địa phương nào? Một đại đội hoàng thất cũng sợ 9 phút địa phương là một cái tiểu thương nhân có thể dẫn đến. Thần quan cát, mặt ngoài không có bất kỳ tông môn hiệp hội công nhận ký hiệu, nhưng nội tại tiềm lực lại vượt qua tam lưu môn cát. Đối mặt 4 lưu môn cát không rơi xuống hạ phòng. Ngươi chính là thần quan cát các chủ. Mập mạp thương nhân nhìn về phía Sở Giang Lam, trên dưới quan sát. Ngoại trừ mặc quần áo này, nhìn không ra bất kỳ giá trị buôn bán. Nhìn lại trước cửa hai nàng mặc, hẳn rất có tiền. Vào cửa không nói, không tệ. Làm các chủ nói lời xin lỗi, chuyện này cũng liền đi qua. Không sai, chính là ta. Sở Giang Lam mặt không đổi sắc, chính là muốn nhìn một chút cái này mập mạp thương nhân muốn thả cái gì thí. Tốt lắm, tiểu tử ngươi nghe rõ rồi, bắt đầu từ hôm nay, nữ nhi của ta chính là ngươi thần quang các đệ tử tinh anh rồi, cho ta chăm sóc kỹ, hàng năm ta quyên tặng thần quang các 50.000 tiền vàng. Mập mạp thương nhân đại khí, mỉm cười nói, khắc khổ nữ nhi của ta, nếu không ta không để yên cho ngươi, ta Đại Long Thương hội có thể là không phải ăn chay. Mập mạp kia mặt không nhìn ra một chút biến hóa, vũ quan đều sắp bị thịt béo bao trùm ở, cho dù là hắn cười, khóc cũng không nhìn ra cái gì. Sở Giang Lam thở dài, đi tới trước mặt hắn, dùng ngón tay chọc chọc mập mạp thương nhân mặt, thì cuối cùng, biết ta tại sao than thở à? Mập mạp thương nhân ngửa đầu đỡ ngực, sờ nữ nhi của hắn đầu, còn có thể bởi vì sao? 100 là bởi vì thấy nữ nhi của ta sụt màn tiềm lực, kinh hãi. Sở Giang Lam rất không nói gì, đây cũng quá tự luyến. Mập thành như vậy còn có thể nói ra lời như vậy, nơi nào đến tự tin nổi? Còn sụt màn tiềm lực, quạp lông cũng không có. Sở Giang Lam lui về phía sau hai bước, ngồi ở mặt bàn, đánh cái cắt cắt. Ta thở dài là ở trước mặt ta là không phải một con heo, nếu như như thế mập mạp một con đại giá heo, bạn các buổi trưa hôm nay có thể ăn đến một hồi mới mẻ hầm thịt heo rồi. Trên thị trường mua được đa số là thịt đông, là không phải mới mẻ. Mập mạp thương nhân tính tư rồi 2 giây, sau đó tức miệng mắng to. Mày tìm chết. Dám nói hắn là heo, này là không phải tìm chết là cái gì? Là không phải ta nói ngươi người này, sao như vậy không có phúc hậu đâu rồi, ta nói gì, đi lên thì nói ta tìm chết, ngươi nha ăn quá ăn no chống đi. Liếc hắn một cái. Sở Giang Lam bĩu môi cả giận nói, "Nói hắn tìm chết, cũng hóa thành cho rồi ngươi. Ngươi nói lao tử là heo?" Mập mạp thương nhân khí che ngực, cùng thở mạnh mấy cái. Trong đôi mắt có vô tận lửa giận, tựa hồ muốn Sở Giang Lam xé thành mảnh nhỏ. Chương 67, thí thần thương hội người đăng, khuê nữ, chúng ta đi. Mang theo vô tận lửa giận, kéo nữ tử rời đi, Lâm Trung nói nghiêm túc, "Thần quan cát, sẽ chờ ta Đại Long Thương hội điên cuồng trả thù đi." Sở Giang Lam không có biến hóa chút nào, ngược lại nói, cung kính chờ đợi nhãi con Quang Lâm. Ha ha ha. Một mực kìm nén không cười ra tiếng nhị nữ rốt cuộc cất tiếng cười to. Các chủ đại nhân thật là quá khinh người. Nghe được hai nữ sinh cất tiếng cười to, mập mạp thương nhân càng tức giận, trong mắt lửa giận càng nguội một phần. Hắn thề, nhất định đem thần quang các kiếm được nhắm. Dám mang hắn là heo, không thể bỏ qua. Hắn cũng không tin một cái bất nhập lưu tông môn có thể so với Đại Long Thương Hội còn ngư bức. Đại Long Thương Hội vốn liên to lớn, phủ đầy toàn bộ thần quốc. Một loại cửu lưu tông môn chỉ có thể cùng Đại Long Thương Hội ngồi ngang hàng. Ai cũng không chọc ai, trừ phi có cái gì nghiêm trọng dây dưa dễ má. Chỉ là lần này Thiên Đạo hiểu chuyện rất nhiều, hoàn toàn không có nhúng tay chuyện này. Kỳ thực trên trời bậc kia cũng do dự rất lâu muốn không nên nhúng tay. Cân nhắc đến Sở Giang Lam là ai, hay lại là làm cái người điếc, người mù tốt hơn. Sở Giang Lam tính cách nhiều thay đổi, xử lý được có thể chiếm được tốt hơn đồ vật, không xử lý tốt, không thể nói hậu quả là cái gì chứ. Còn chưa còn tốt. Các chủ đại nhân, ngài liền không sợ đắc tội Đại Long Thương Hội? Mang Long Đức Sinh dẫn quần áo Lục Vi trở lại. Lục Vi ít nhiều biết điểm Đại Long Thương Hội, Lục gia chủ Lục Quân là biết Đại Long Thương Hội có nhiều đặc thù. Ở Thần Quốc mỗi một xó xỉnh đều có Đại Long Thương Hội chi nhánh. Từng cái đắc tội Đại Long Thương Hội nhân đều chết rất thảm. Sợ cái gì? Cái kia Đại Long Thương Hội rất đáng sợ. Sở Giang Lam hỏi. Phải nói cái nào thương hội đáng sợ nhất? Vạn giới Thí Thần Thương Hội đương kim đệ nhất. Thí Thần Thương Hội là Sở Giang Lam mới bắt đầu khai sáng thương hội, lớn lên đến bây giờ đã là vạn giới đệ nhất thương hội. Nơi nào đều có nó bóng dáng. Vân Mộng Đại Lục cũng có, hơn nữa còn không ít. Ngại vì cái địa phương này quá yếu, mới không có Thí Thần Thương Hội. Giống như Vân Mộng Đại Lục một ít siêu cấp đế quốc đều có Thí Thần Thương Hội chi nhánh. Thần quốc loại địa phương nhỏ này, nhân gia đều lười được ở nơi này mở phân điếm. Mở tiệm thành phẩm cũng kiếm không trở lại. Thí Thần Thương Hội buôn bán không một là không phải thiên linh địa bảo, coi như thâm viên chỗ bảo bối cũng muốn biện pháp chuẩn bị cho người tới. Chỉ cần có tiền, không có ở này không mua được vật phẩm. Đại Long Thương Hội tuyệt đối không làm được điểm này. Nếu không nhân gia gọi thế nào vạn giới đệ nhất thương hội. Vậy ngươi liền cho các chủ ta nói một chút Đại Long Thương Hội lai lịch gì, nơi nào đáng sợ. Sở Giang Lam nhìn nàng, cười nói, Đại Long Thương Hội nếu là quá đáng ghét, sẽ để cho Lục gia đi tìm phiền toái, cũng không phải là không thể. Hắn thật đúng là không tin, lớn như vậy Lục gia, không làm hơn một cái Đại Long Thương Hội. Coi như không làm hơn, là không phải còn có thần quốc cái này hậu thuẫn à trong tay công tước danh hiệu cũng không thể lãng phí, thích hợp dùng một chút mới có lợi. Lúc trước nghe cha nhắc qua, Đại Long Thương Hội người sáng lập là một cái họ Chu nhân, nghe nói trước kia là thần quốc đệ nhất cường giả, chỉ là sau đó mai danh nhận tích, không nghe được có liên quan Chu tiên sinh tin đồn rồi. Lục Vi nhớ lại, nhàn nhạt nói, Sở Giang Lam không nói gì nhìn nàng, cái này cùng Đại Long Thương Hội nhiều như bức nối kết tại trong lúc này lại có liên quan gì? Cho dù có liên hệ, lại mắc mớ gì tới hắn? Có liên quan Đại Long Thương Hội nhiều như bức mà nói ngươi là một câu không nói, ngược lại là có liên quan cái kia tiểu Chu, nói một tràng. Lục Vi nghi ngờ nói, không nói sao? Đại Long Thương Hội phía sau màn lão đại chính là Chu tiên sinh, các chủ đại nhân, ngài không sợ? Sợ? Sở Giang Lam cười, một cái tiểu thí hải có cái gì tốt sợ, tối đa có chút bản lĩnh. Lão tử còn không có sợ qua ai, ngoại trừ đoạn thời gian kia. Trong mắt của hắn tràn đầy nhớ lại. Đoạn thời gian kia là kích thích nhất, tràn đầy khiêu chiến thời gian. Từng bước một trở nên mạnh mẽ, đi lên cường giả con đường. Ồ, tam nữ lộ ra hiếu kỳ nhãn quang. Không nghĩ tới uy phong bắt diện các chủ đại nhân, cũng có nhất đoạn nhiệt huyết thời gian, hiếm có. Các ngươi kia nhãn quang xảy ra chuyện gì? Sở Giang Lam liếc mắt nhìn các nàng, nói, ở Bắc Quái, liền đem các ngươi đưa đi đấu thần sơn chơi đùa, chỗ đó, nhưng là cái bị tội địa phương tốt. Hữu sơn hữu thủy có gió cảnh, còn có thể bị thương, tuyệt đối là một hai thấy cũng thích địa phương tốt. Ngươi, đáng giá nắm giữ. Hắn cười gian nhìn chúng nữ, nụ cười kia giống như là ma quỷ nụ cười, siêu âm hẳn. Chúng nữ môi run lên, nhíu mày, cả người run lên, sinh lòng đổi ý, không dám ở ra. Thật sợ đem các chủ đại nhân làm phát bực rồi, đem các nàng đưa đi đấu thần sơn tu luyện, ngày đó nào có bây giờ thời gian nhẹ nhàng. Từ đấu thần sơn đi ra trên người bọn họ nhìn, là có thể hiểu hơn phân nửa. Tuyệt đối là đi vào bị thương nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đi vào một lần thì phải trở về phòng nằm 2-3 ngày. Ăn cơm đều cần nhân này, mỗi lần vào núi đều phải từng nhóm, một lần đều đi vào chỉ sợ không người cho ăn cơm. Mỗi lần đều là đi vào mang đi ra. Kinh khủng như vậy, sợ liền làm công việc tốt. Sở Giang Lam xoay người chắp tay sau lưng cười nói, nữ sinh sớm muộn là muốn lập gia đình, không cần bao nhiêu tu vi, có thể bảo đảm không bị khi dễ là được. Không giống nam sinh, muốn đính tiên lập địa, có đầy đủ tu vi mới có thể còn sống. Nữ sinh yêu cầu nam sinh bảo vệ. Nhìn lại bay đi rồi các chủ đại nhân, bên người trống không rất nhiều. Vừa mới cái kia là các chủ. Một bên ẩn nút Long Đức Sinh thấy Sở Giang Lam đi mới dám ló đầu. Đã sớm nghe các đại tông môn tông chủ cái giá vừa qua, hôm nay gặp mặt, có chút không đúng lắm a u a, mặc vào bộ đồ mới thật đẹp trai, lại đem tóc tắm một cái thì tốt hơn. Nhìn mặc vào bộ đồ mới Long Đức Sinh, Dư Vũ Hân cùng Sở Ánh đồng thời nói, cũng gật đầu một cái. Ở cải chính một chút, là các chủ đại nhân, là không phải các chủ, kêu các chủ lao đại cũng không phạm quyết điểm. Dư Vũ Hân nghiêng đầu đến, hẳn là một cái ý tứ đi. Các chủ cùng các chủ đại nhân không đều là một cái ý tứ ấy ư, tại sao phải tích cực? Long Đức Sinh có rút rụt cổ, hơi có chút sợ hãi. Vừa mới đến, không thể nói lung tung. Để cho ngươi kêu ngươi liền kêu, phí cái gì mà nói? Dư Vũ Hân hơi nhíu mày, người mới này thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Long Đức Sinh quẩn mồm, thiếu chút nước khóc. Nhưng cha nói với hắn, nam nhi chảy máu không đổ lệ, hắn lại cũng không khóc qua. Vũ Hân. Sở Bánh thấy Long Đức Sinh kia ướt át khỏe mắt, cũng không đau lòng. Một cái xưng hô mà thôi, thích gọi cái gì liền kêu cái gì, có như vậy tốn sức cả nhìn cho nhân gia hải tử hù dọa. Chớp mắt nhìn nàng liếc mắt, cũng không nói gì không đúng. Yêu kêu la cái gì chứ, quản rộng như vậy làm gì nha. Thử, Hoa Si. Dư Vũ Hân bình miệng, nhắc tới một tiếng. Ngươi một cái tiểu nha đầu, ai hoa si rồi. Sở Bánh hơi giận. Cách đó không xa, Sở Giang Lam bụng mặt, nhìn bốn người, cảm giác đầu cũng lớn. Bây giờ đổi tính khí còn tới gấp à, hắn có phải hay không là có chút quá hiền hòa. Lại nói, ngươi tên là gì, ta ghi danh hạ. Nhìn Long Đức Sinh, Sở Bánh xuất ra nhạn bút lông, dính điểm mặt thủy, mở ra chứng buồn. Long Đức Sinh. Long Đức Sinh, nói. Ngươi xem một chút có đúng hay không. Viết lên Long Đức Sinh ba chữ, Sở Bánh hỏi liếc nhìn tên mình, Long Đức Sinh gật đầu nói, đúng. Được rồi. Khép lại chứng buồn, buông xuống nhạn bút lông, Sở Bánh nói, nếu như ngươi vây khốn mà nói, môn bên trong các căn phòng, tùy ý chọn một gian, đúng không Vũ Hân? Chương 68, đặc chất kim tạp người đăng, môn các đệ tử tạp dịch ở đâu, Sở Bánh còn thật không biết. Đối với ngươi đầu, chuyện này còn phải hỏi các chủ đại nhân. Dư Vũ Hân cũng không biết đạo cụ thể địa phương ở đâu. Kia, yeah. Ngươi trước hết đi bọn họ căn phòng chọn một lúc này ngủ đi, ngược lại bọn họ cũng ở đây đấu thần sơn tu luyện, tạm thời là không về được. Sở Bánh nhìn nàng, nhìn thần không đúng lắm. Coi như bọn họ những người đó bây giờ đang ở đấu thần sơn, cũng không thể tự tiện chủ trương đi, nếu là thấy cái nào riêng từ đây, tóm lại có chút không ổn. Đệ tử tạp dịch chỗ ở phía bắc tiêu giao đỉnh, ngươi đi nơi đó chọn cái nhà ở. Cách đó không xa, Sở Giang Lam nghe được các nàng nói chuyện, nói: Thần quang các có 3 tòa đỉnh núi, cửa chính định thần phòng, tạp dịch tiêu giao đỉnh, rèn luyện đấu thần sơn. Đủ loại bảo khí, bảo vật đều tại định thần phòng, muốn hối đoái bảo vật cũng phải đi định thần phòng. Tiêu giao đỉnh gần đặc biệt vì đệ tử tạp dịch môn an bài, ý là tiêu giao sống vui vẻ nhàn nhã. Chờ tiêu giao phong tử đệ đi đến số lượng nhất định sau, môn bên trong các vệ sinh liền cần tiêu giao phong đệ sắp tới gánh vác. Đấu thần sơn khả dùng ở luyện tập chiến đấu cơ đúng dịp, cũng có thể dùng sử tử mất tối thể. Ở đấu thần sơn tối thể hiệu quả định so với dùng tối thể đan tốt hơn. Không ngừng ở bên bờ tử vong quanh quẩn, tối thể hiệu quả cao hơn. Thần quang các tôn chỉ chính là vui vẻ nhàn nhã, mỗi ngày cười ha hả. Nghe được các chủ đại nhân thanh âm, mấy người mặt đầy mộng, không thấy nhân trả thế nào có thể nghe được thanh âm. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cách không truyền âm? Không cần tìm, các ngươi không thấy được ta. Thấy tìm mấy người, Sở Giang Lam cười nói, hắn chính là ở thân, có thể thấy đều lạ. Chúng nữ ngực ngực nhíu môi, mặt đầy tức tướng. Cho tới chưa thời gian chỉ thu vài người, báo lại danh cũng không ít, đa số là người nghèo, từ thiên phú không đủ, cũng không muốn. Hợp cách mấy người kia, cũng không có phú nhân. Duy nhất xuyên tương đối ra dáng, chỉ có Trần Vũ Hàm, là phụ cận một cái thương nhân con gái, đến tuổi tác lại không tông môn thu nhận học sinh, đúng dịp gặp phải thần quang các thu nhận học sinh, không đúng vậy không tới phiên. Nhìn trước mắt mới vừa tuyển mấy cái đệ tử, Sở Giang Lam gật đầu một cái, tư thế yên ngang, không tệ, không tệ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là thần quang các một thành viên, thống nhất thuộc về vì ngoại môn đệ tử. Đợi hắn nói xong, Trần Vũ Hàm lại hỏi: "Các chủ, mấy người chúng ta ở khác môn phái cũng đều là nội môn là trí tinh anh đệ tử thiên phú, thế nào đến thần quang các thì trở nên ngoại môn?" "Không tệ, nếu là còn lại môn phái, nhất định sẽ cho một nội môn đệ tử đầu hàm, nhưng nơi này là địa phương nào? Chỉ lấy thiên tài môn các, không có nhiều như vậy phế vật. Duy nhất phế vật hay lại là Long Đức Sinh." "Hỏi rất hay." Sở Giang Lam vỗ tay khen. "Thực ra không cần ta nói, các ngươi xem các ngươi một chút sư tỷ sư ca sẽ biết." Hắn đi tới, hai tay đặt ở Lục Vi cùng Dư Vũ Hân trên bả vai, dò đầu. "Thiên phú nếu phân hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm, các ngươi chỉ có thể phân đến trung phẩm, hạ phẩm thiên phú là tiểu tử này mới có thể đem trắc nghiệm cầu thắp sáng." Hắn chỉ chính là Long Đức Sinh. "Các nàng, thiên phú đều là thượng phẩm tiêu chuẩn thấp nhất, cực phẩm thiên phú ở chỗ này còn chưa từng gặp qua." Hắn kiên nhẫn vì bọn họ giảng giải, chỉ vì để cho bọn họ minh bạch, thần quang các không giống nhau. Ở các tông môn thiên phú tốt, ở chỗ này chỉ có thể coi là. Trần Vũ Hàm nhìn về phía Long Đức Sinh, một thân tân thay quần áo, tiềm lực là so với nàng kém một chút. "Đừng xem hai người các ngươi cái thiên phú 8 lạng nửa cân, xê xích không nhiều, một là hạ phẩm mắc gốc, còn một chút chính là trung phẩm, một là trung phẩm thấp nhất, thiếu chút nữa thì là hạ phẩm, vừa bạn cũng thể bên." Long Đức Sinh cùng Trần Vũ Hàm thiên phú phi thường tương cận, còn kém như vậy một chút xíu, nhưng đãi ngộ lại bất đồng, tài nguyên cung cấp không giống nhau, mỗi tháng có thể được vốn cũng bất đồng. Thần quang các không giống với những tông môn khác, những tông môn khác yêu cầu đệ tử mỗi tháng nộp bao nhiêu kim tệ, coi như không thiếu tiền chủ, mỗi tháng cho điểm tiền xài vặt, lại không thể xuống miếng thịt. Bây giờ hơn 20 người đệ tử, liền một cái trong nhà có tiền, không cho điểm hoa, thời gian làm sao mà qua nổi đều là vấn đề. Trong nhà chưa ăn, sẽ không tâm tư tu luyện, cửa đối diện các cũng là một loại tổn thất. Dù sao một cái cửa các phải là chung nhau cố gắng, chung nhau tiến bộ, mới có thể chân chính tiến bộ. Trời tối sau, Sở Giang Lam đem tất cả đệ tử gọi tới các chủ đại điện. Trời tối không khả năng sẽ có đệ tử tới tham gia thu nhận học sinh, cũng sẽ không dùng tiếp tục chờ rồi. Bất kể là nằm hay lại là đứng, chỉ cần còn thở, thì phải tới. "Các chủ đại nhân, ngài bảo chúng ta tới có gì chỉ thị?" Đỗ Hữu Hoa toàn thân quấn đầy băng vải, liền còn dư lại cái con mắt, mũi, miệng không có băng vải. "Ăn cơm, hóng mát, nhìn phát sáng thế nào cũng phải lưu lại. Đây là môn các đặc chế kim tạm, lấy đến trong tay sẽ lưu lại các ngươi mỗi người tin tức, giữ gìn kỹ chớ làm mất, bổ sung không được. Thấy cái trụ đá này phía trên lỗ cắm không, mỗi tháng ta sẽ tự cấp các ngươi tiền bảng, dựa theo cống hiến cho, cống hiến càng nhiều lấy được khen thưởng cũng càng nhiều." Sở Giang Lam chắp tay sau lưng, nhìn mọi người, nói: "Tự nhiên, có thưởng thì có phạt, ta không hy vọng ở trên người các ngươi thấy sự phạt, chỉ muốn thấy khen thưởng." Cột đá phương pháp sử dụng hướng đơn giản, kim tạp cắm vào, rút ra, là được. Còn nữa, mới tới đều đi dẫn một bộ quần áo mới đi, nữ đệ tử. Chính mình đi mua một bộ. Lần trước chọn mua đều là nam đệ tử y thể phục, hắn căn bản sẽ không suy nghĩ còn có thể khai ra nữ đệ tử, ngoài dự liệu. Dư Vũ Hân Tam nữ Xuân Hạ Thu Đông Trang đều là cố ý mua. Tân sinh tổng cộng có 3 gã nữ đệ tử, 5 tên nam đệ tử. Sở Giang Lam móc ra 3 cái kim tệ cho các nàng. Bất kể có hay không có tiền, nên cho, một cái cũng không thể kém. Không nên cho, kêu khóc cũng không cho. Nhìn trong tay tiền vàng, các nàng lâm vào trầm tư. Tiền vàng, chưa từng thấy qua. Ngân tệ, vài năm có thể kiếm được một cái. Mỗi một gia đình đều hy vọng có thể ra một cái võ giả, thay đổi cả đời. Cho nên bao nhiêu sẽ để giành được mấy cái ngân tệ, giữ lại đến võ giả trường học tiêu học phí. Võ giả trường học là học tập võ đạo địa phương, mỗi tháng kim ngân tệ tiêu xài to lớn. Có thể ở võ giả trường học đi học, hơn một nửa là phú nhân, một gần một nửa không làm được gì tự thú tự độc, trong nhà ở lấy chút cũng liền đủ rồi. Tông môn là một cái khác học tập võ đạo địa phương. Nơi này tiêu tiền ít, nhưng đừng sợ bị đòn. Không công bình trò chơi ở một cái trong tông môn một năm không biết muốn lên diễn bao nhiêu lần, bị đánh chết cũng không tấn kỳ số. Các chủ, cái gì là cống hiến? Mấy cái đệ tử tỏa sáng hai mắt. Có cống hiến thì có tiền vàng. Nói như vậy, cũng sẽ không bao giờ bị đói phải không? Có vấn đề gì, đi môn các quảng trường đi tìm bảng, rất nhiều thường gặp vấn đề phía trên kia đều có. Quảng trường cái kia bảng nhưng là Sở Giang Lam cố ý lấy được. Rất nhiều vấn đề, hắn cũng có viết ở phía trên. Điểm tích lũy thế nào, có cái nào nhiệm vụ thực tập, cống hiến làm gì, đều có. Hắn sờ lên cằm, nhìn gây thành cái đệ tử Vũ Hân, Tiểu Vi cùng Tiểu Ánh, một hồi ba người các ngươi liền khổ cực điểm, đem cơm làm, phòng trưng rất nhiều người một ngày cũng không ăn bên trên cơm, làm nhiều một ít, đúng rồi lương thực còn nữa không? Lần trước mua lương thực là thật lâu trước rồi, tính được, cũng nên không có. Chương 69, ấm áp người đăng, võ giả lượng cơm lớn vô cùng, một lần lượng cơm là có thể đỉnh người bình thường gấp 10 lần. Một mực ăn đều là lương, không có thú đan phụ trợ, tiêu hao rất lớn. Nhân thú đan không có dinh dưỡng, cho nên một mực vô dụng thú đan. Đến cảnh giới nhất định, phổ thông lương thực đã rất không bên trên tiết tấu, cũng không có dinh dưỡng khác nhau. Bởi vì khi đó, chất khí đủ để đền bù hết thảy chưa đủ. Dư Vũ Hân trịnh trọng kỳ sự nói, là không có bao nhiêu lương rồi, nếu là chỉ có trước những người đó, còn có thể giữ vững gần một nửa tháng, bây giờ mới tăng thêm 8 danh thành viên, nhiều nhất còn có thể giữ vững một tuần lễ, nói nhiều. Thương cố vấn đề lương thực vẫn luôn là nàng giải quyết. Các chủ đại nhân lại la ó, cọp lông cũng bất kể. Bình thường hóa đơn, hắn đều không nhìn. Thiếu cái gì nói cho hắn biết, chỉ để ý mua. Cũng là sử thượng kỳ nhất ba các chủ. Như vậy à, vậy được, ngày mai ngươi mang theo các nàng đi trong thành mua quần áo, ta lúc ấy mua nam trang cùng trên người bọn họ xuyên một bộ là 90 mai ngân tệ, tài liệu là phượng hoàng lông chim, đừng để cho nhân lừa dối rồi. Sở Giang Lam ống tay, hơi có chút tức giận. Bây giờ thương nhân nột, cũng chui tiền trong mắt, nếu là không phải lão tử nhìn kỹ lên mắt, sẽ để cho đám kia biết độc tử lừa dối rồi. Hắn lẩm bẩm nói. 10 triệu năm trước Vân Mộng Đại Lục có thể không phải như vậy, mỗi một phần hàng hóa đều là giá cao hàng thật. Bây giờ, giá thấp hàng giảm một đồng lớn, không để lại cái tâm nhãn, nhất định sở hữu bị dao động. Trần Vũ Hàm vô tội nhìn hắn, các chủ ngươi những lời này, đem ta Trần gia cũng cấp bao quát rồi. Nàng rất muốn nói, ta Trần gia hàng hóa không có hàng giả, chính là giá cả có chút cao. Quá tiện nghi bản cũng không về được. Lô buôn bán, chỉ có kẻ ngu mới có thể làm ra. Ngươi đó là cái gì ánh mắt, ta lại không đem ngươi Trần gia bao gồm ở bên trong, ta biết nhà ngươi là làm ăn. Liếc nàng một cái, Sở Giang Lam như không có chuyện gì xảy ra nói. Chúng đệ tử liếc mắt nhìn hắn. Thật sao? Nhìn cái gì? Hội nghị kết thúc, nên làm gì đi, mấy người các ngươi chẳng lẽ quá rảnh rỗi, nếu không cho các ngươi gia tăng điểm gánh nặng. Sở Giang Lam chỉ trỏ trỏ, mắng liệt liệt cười. Đám này đệ tử, nên cười thì cười, nên giận đã nổi giận, thật không có thể nuông chịu. Đại lục nào có giống như hắn tốt như vậy các chủ, không có chuyện còn phát phúc lợi. Không có. Bất quá đám này thương nhân thật là chuyện này, mỗi một người đều là đại lắc lư. Liên lần trước mua quần áo, đều chém gió thiên hoa loạn truy. Kết quả chính là một cái rất phổ thông bố giáp, bên ngoài một cái rất tốt đóng gói. Không gọi được giữ ấm, mùa thu xuyên thuộc hạ. Đến cuối cùng thiếu chút nữa làm. Muốn là không phải hắn tính khí tốt, còn có người đi đường khuyên can, không đem nhà kia tiệm bán quần áo phá hủy cũng là không phải hắn tính khí. Cuối cùng là tiệm bán quần áo lao bản nói ấy nấy bội là không phải. Chuyện này mới tính trong dứt. Sau 2 canh giờ, chính là thời gian dùng cơm. 3 tỷ muội đem từng cái đại hào thức ăn chậu, bưng lên bàn ăn. Từ có gia vị dự tề, thức ăn mùi vị cũng trở nên phi thường mỹ vị. Nhưng Sở Giang Lam đều ăn chẳng ghét, hay lại là thủy nấu ngư càng hương nhiều chút. Thuần thiên nhiên tự nhiên vị, không cái gì gia công. Ăn lúc dính điểm gia vị, càng ngon lành. Thủy nấu ăn vật trả lại như cũ lúc ban đầu mùi vị, ăn càng hương, càng ăn ngon. Dầu mỡ ăn quá nhiều, ăn chút loại này, tuyệt đối nhẹ nhàng khoan khoái. Mới tới 8 vị thành viên nhìn trên bàn mỹ thực, đều kinh hãi. Đây là chuẩn bị cho bọn họ. Thần quang các đối đệ tử tốt như vậy, những thứ này có thể là không phải tông môn nên có. Cái nào là không phải khấu trừ về đến nhà, không đem quần cho ngươi bán đổi tiền đều là đại nhân đại nghĩa. Nay sợ là cái ma quỷ các chủ đi, thật là không coi ngân tệ là tiền dùng. Một bàn này thành phẩm cũng là rất cao, đặt ở các đại tử lâu, không có mấy người tiền vàng đừng nghĩ đi ra. Vật giá cao không tệ, cũng đều món ăn gì. Một tô mì là có thể bán ra mấy cái ngân tệ giá tiền, có thể nói phú hào thiên đường. Lên một lượt xong rồi đi. Sở Giang Lam ngẩng đầu nhìn về phía Lục Vĩ hỏi. Lên xong, có thể ăn rồi. Đem cuối cùng một món ăn để lên bàn, Sở Bánh vô tay, ngồi xuống ăn. Nhìn Sở Bánh không để ý hình tượng, Sở Giang Lam không có biện pháp nào. Thời gian dài dưỡng thành thói quen. ở chỗ này ăn cơm vẫn thật là làm một chút không có một chút lễ phép, đói thì ăn, mệt nhọc đi nằm ngủ, tỉnh tu luyện rồi. Nhìn Sở Hánh không để ý tới hình tượng thuộc nữ ăn cơm phương pháp, mới tới thành viên rất có ý tưởng. Thần quang các tốt hay xấu, thành nhận số. Liền hướng ăn cơm hình tượng, liền cho bọn hắn để lại không tốt ấn tượng. Các chủ còn không có động đũa thành viên liên ăn, đây coi là cái gì? Bình thường có thể đùa giỡn cười đùa, lễ phép không thể loạn lột. Các chủ còn không có động đũa đây. Trần Vũ Hàm dùng tuổi trò đụng một cái Sở Hánh, để cho nàng để đũa xuống. Sở Hánh cao mày quẩn mồm, nhìn Sở Giang Lam. Bình thường không đều là làm như vậy ấy ư, chẳng lẽ bây giờ không được? Này quy củ biến hóa cũng quá nhanh. Sở Giang Lam mang theo nụ cười trong cằm, nói, ăn đi, không có gì lễ phép, ăn no là được. Nghe này, Trần Vũ Hàm đột nhiên đứng dậy, hai tay để lên bàn, nhìn về phía Sở Giang Lam. Các chủ, ngài tốt như vậy ấy ư, ngài mới là một các chi chủ, để cho nàng động trước đũa, đây gọi là chuyện gì? Sở Giang Lam nghẹo đầu nhìn nàng, hỏi, những thứ này đoán chuyện ấy ư, chúng ta các ta làm chủ, hết thể tự do, không có bất kỳ ràng buộc. Thần quan các chú trọng chính là tự do, hết thể đều là tự do. Ăn một bữa cơm còn phải cái này cái kia, còn có ý gì? Có thể. Không đợi nàng nói chuyện, Sở Giang Lam ngắt lời nói, không có nhưng là, không có nếu là, chỉ có tự do. Liên tự do cũng không có, cùng nô lệ khác nhau ở chỗ nào? Nghe này, Trần Vũ Hàm chợt tức, mân mê miệng, từng ngụm ăn cơm. Nguyên tưởng rằng loại này hành vi có thể được Sở Giang Lam phê bình, thật không nghĩ đến, nói nhưng là, cái này không vậy đúng rồi đấy ư, tới nơi này liền cùng ở nhà như thế, không có khác nhau. Thần quang các cùng thiên phủ là có chênh lệch. Thiên phủ đệ tử đông đảo, nếu là như vậy, khởi là không phải rối loạn. Thần quang các không có những thứ kia chú trọng, đệ tử ít, có chú trọng cũng vô dụng. Toàn bộ các đệ tử cộng lại hơn 20 cái. Nhìn bọn họ ăn cơm, Sở Giang Lam đứng dậy ra ngoài lấy tới bộ đồ mới. Các ngươi cũng liền đừng thấy lạ rồi, quần áo của này tuy là nam sinh xuyên nhưng phòng lạnh, khác đông bị bệnh. Chúng nữ nhận lấy áo đông, mặc lên người, giá rét biến mất, cướp lấy là ấm áp. Tuy nói xuyên căng thẳng nhiều chút, một ít vị trí không quá thoải mái, nhưng vẫn là giữ ấm đệ nhất. Chẳng biết tại sao, chúng đệ tử lại trên người Sở Giang Lam cảm nhận được cha mẹ quan ái. Ở khác tông môn có không? Không có. Cơm nước xong, bọn họ trở về phòng. Bất kể bên ngoài có nhiều lạnh, bên trong nhà luôn là ấm áp. Đông ấm hạ mát. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng là ngắn ngủi, có thể một mực không biến mất. Hỏi các chủ đại nhân tài biết, bên trong các nhà ở liền hiệu quả này. Ôn hòa, bù mới thoải mái, tu luyện hiệu quả mới tốt hơn. Một lần nữa, để cho chúng đệ tử từ đáy lòng cảm thấy ra ấm áp. Chỉ có cha mẹ mới có thể nghĩ tới những thứ này. Chỉ là bọn hắn không hiểu, các chủ đại nhân tại sao đối với bọn họ tốt như vậy. Đầu tiên là ăn no mặc xong, lại vừa là ở tốt. Những thứ này hoa tiền vàng liền là không phải cái số lượng nhỏ rồi, bọn họ không biết là Sở Giang Lam có rất nhiều hy vọng cũng ký thác vào trên người bọn họ. Sắp đến chiến tranh, phải có người ra mặt ngăn cản. Chương 70, nói chuyện phía người đăng, đây cũng là đem hết toàn lực bồi dưỡng bọn họ nhân tố trọng yếu một trong. Còn có chính là, Sở Giang Lam hoàn toàn đưa bọn họ coi thành chính mình hải tử, nên có ấm áp cùng quan tâm, tuyệt không thiếu chút nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, như thế thu nhận học sinh chính tự. Chỉ là Dư Vũ Hân mang theo ba gã nữ đệ tử sáng sớm đi ngay cửa hàng. Buổi sáng 9 lúc, Sở Giang Lam xuống núi đi bộ, đi ở đầu đường, nhàn nhã dạo bước. Ông chủ, kẹo hồ lô bán thế nào? Cách đó không xa thấy có bán kẹo hồ lô, hắn liền đi tới, hỏi. Một cái bạc vụn một chuỗi. Ông chủ cũng là một người thành thật, lúc này mở miệng. Một cái bạc vụn một chuỗi, rất tiện nghi. Thảo bà tử bên trên kẹo hồ lô bán xong, mới có thể kiếm 3 cái ngân tệ, ngược lại cũng còn có thể sống qua ngày. Ngươi cỏ này bà tử tổng cộng bao nhiêu tiền đồng, ta đều mua. Sở Giang Lam cũng muốn được rồi, mua về lần lượt phân, ăn mới mẻ. Bất quá một cái thảo bà tử không quá đủ dùng, thế nào cũng phải 2 cái mới có thể ăn thoải mái. Khách quan, này 2 cây ngươi cũng mua rồi. Kẹo hồ lô lão nhân có tin, hai thảo đem kẹo hồ lô muốn 2 cái ngân tệ đây. Hắn một ngày có thể bán ra 1 cái, cũng đủ nuôi gia đình. Cái thanh này có bán hay không? Suy nghĩ mấy giây, Sở Giang Lam cảm thấy 3 cây cũng mua rồi tốt hơn, giảm bớt đánh nhau. Bán, bán. Kẹo hồ lô lão nhân kích động đem xe đều cho hắn. Tổng cộng 3 cái ngân tệ. Xe này có thể là không phải đưa, 3 cái ngân tệ vừa vặn có thể mua toàn bộ vật phẩm, bao gồm xe ở bên trong. 3 cái ngân tệ. Sở Giang Lam quyệt mồm, tay phải vỗ một cái, một túi tiền nhỏ xuất hiện ở trong tay. Bên trái lật bên phải lật, chính là không có ngân tệ. Thiện tay xuất ra một cái kim tệ. Không cần tìm, không có ngân tệ. Hắn quên, ngân tệ là gia đình bình thường dùng tiền, gia đình nghèo khốn dùng đều là tiền đồng hoặc là bạc vụn. Giống như hắn ngày thường dùng đều là tiền vàng, ngân tệ rất ít khi dùng. Toàn thân cao thấp cũng không mấy cái ngân tệ, lần trước mua quần áo cũng tốn hết. Bây giờ để cho hắn cầm ngân tệ đi ra, thật đúng là không lấy ra được. Tiền vàng với hắn mà nói, nhiều vô số kể. Xài tiền vàng đỡ thèm cũng rất đáng giá. Chủ yếu phải xem lấy cái gì dạng tâm tinh hoa. Kẹo hồ lô lao đầu đoạt lấy tiền vàng, nhanh chân chạy. Trong nơi này còn có lao đầu dáng vẻ, so với tiểu tử trẻ tuổi tử cũng mang lưu. Nhìn kẹo hồ lô lao đầu bóng lưng ly khai, Sở Giang Lam lung túng cười một tiếng. Đoán chừng là sợ hắn đổi ý cũng vậy, một cái kim tệ hàm lượng, tại người bình thường trong thế giới, vài năm cũng không kiếm được, kẻ ngu mới không chạy. Luôn cảm giác, thua thiệt đây. Nhìn trước mắt một xe kẹo hồ lô, Sở Giang Lam ngẩn người một hồi. Mặc kệ nó, thua thiệt liền thua thiệt đi. Đẩy một xe kẹo hồ lô, tiếp tục đi, không việc gì cầm một cái ăn. Gặp phải nghịch ngậm càn quấy tiểu hải, liền cho một chuỗi. Ngươi người này tại sao như vậy, có ngươi làm như vậy làm ăn à? Không đi nhiều một hồi, liền nghe được phụ cận có người cãi nhau. đi qua nhìn một cái, tại sao là các nàng? Lão tử cửa hàng lão tử làm chủ, trong điểm quần áo thích làm sao bán thế nào, mắc mớ gì tới ngươi? Kia tiệm quần áo ông chủ chống nạnh, trợn mắt nhìn đại con mắt, hùng hổ dọa người. Ngươi, không thể nói lý. Dư Vũ Hân chứng tràn khí ngực vô trực chiến, trên đại lục tại sao có thể có thứ người như vậy? Một bên, Sở Giang Lam ngồi ở kẹo hồ lô trên xe, ở bên cạnh cửa hàng mua bao hạt dưa. Ăn kẹo hồ lô cắn hạt dưa nhìn náo nhiệt. Cái này thương nhân hắn nhận biết, chính là ngày đó thiếu chút nữa để cho hắn sốc cửa hàng cửa tiệm. Nếu là không phải có đường nhân ngăn trở, sớm mất. Ai, ngươi nói các nàng ai sẽ thắng? Bán hắn hạt dưa ông chủ cũng cắn hạt dưa, làm cái ăn dưa của chúng. Kia bốn cái cô nương sẽ thắng. Coi như các nàng các chủ, nhất định là lựa chọn các nàng. Thế nào cũng sẽ không lựa chọn con buôn lòng dạ đen tối. Hạt dưa ông chủ bẹp một miệng của hạ, nói, ta xem không nhất định, ngươi sợ là không biết lão bản kia là ai đi. Biết rõ tiệm quần áo ông chủ là ai hạt dưa ông chủ, đã sớm thấy rõ thế cục. Con đường này, liền không ai dám trêu chọc tiệm quần áo ông chủ. Ngay cả một đồng hành cũng không có. Cũng là bởi vì, tiệm quần áo ông chủ phía sau là Thiên Vận Thành thành chủ. Cũng coi là thành chủ em vợ. Đồng hành, đều bị thanh trừ. Nếu không lớn như vậy một con đường, dựa vào cái gì liền một nhà này tiệm quần áo? Không chút bối cảnh dám làm như vậy. Ồ, vậy ngươi nói một chút, nhà này tiệm quần áo có bối cảnh gì? Sở Giang Lam cười nói, ngày đó để nguyên quần áo tiệm chủ tiệm nói nhau nhau cũng không nhìn thấy hạt dưa chủ tiệm. Hôm nay hắn ngược lại là dựa hai lắng nghe rồi. Con đường này cũng chuyên khắp. Thành chủ đại nhân nhân nhìn về phía tiểu tử kia tỉ tỉ, tiểu tử kia mới có hôm nay, làm chuyện gì đều có thành chủ đại nhân chỗ dựa. Nhắc tới thật là xuất sinh, vì vinh hoa phú quý, ngay cả mình thân tỉ tỉ cũng có thể bàn đứng. Hạt dưa ông chủ bên dập đầu đến hạt dưa, vừa nói, ngươi là nói tiểu tử này là thành chủ em vợ rồi. Sở Giang Lam gỡ xuống một chuỗi bộ hồ lô, đưa cho hắn. Tới một chuỗi. Hạt dưa ông chủ phất tay một cái, nói, không đến, ta cũng không tiền ăn đồ chơi này. Thì ra như vậy hắn vẫn cho rằng Sở Giang Lam là mua kẹo hồ lô. Miễn phí, tới một chuỗi. Nghe miễn phí, hạt dưa ông chủ mới tiếp lấy cắn một cái. Đó là dĩ nhiên, muốn là không phải có tầng này bối cảnh, tiểu tử này một ngày được bị đánh 8 lần. Nghe hạt dưa ông chủ giọng, tiệm quần áo ông chủ tựa hồ đắc tội không ít người. Vậy ngươi nói, là công tước đại, hay lại là thành chủ quan lớn? Đối một cái đế quốc quan hàm cái nào đại, Sở Giang Lam vẫn luôn là mơ hồ, không hỏi tới. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là công tước lớn. Hạt dưa ông chủ trong miệng thẳng làm việc, cũng không nhìn một chút thần quốc bao nhiêu công tước, cái nào là không phải thống soái mấy chục ngàn quân đội, đây mới thực sự là đại nhân vật. Cùng công tước so với, thành chủ không đáng giá nhắc tới. Ồ, Sở Giang Lam vẻ mặt tươi cười, lại hỏi, nếu là nơi này có một công tước, vừa vặn thành chủ cũng ở đây, kia thành chủ phủ binh lính là nghe thành chủ nghe vẫn là công tước? Ừ. Hạt dưa ông chủ khẽ nhíu mày, đầu hướng về sau nghiêng về, lời này là ý gì? Thành chủ cùng công tước, trong lúc này thật không tốt giải bày a, trên lý thuyết nói được nghe công tước, nhưng đầu năm nay ai nói được chuẩn? Thành chủ phủ một nhà độc quyền không biết có bao nhiêu, có thành chủ lá gan lớn hơn, đừng nói là công tước, liền quân chủ cũng dám đánh. Thế nào, rất khó nói. Sở Giang Lam nhìn hắn hỏi, thấy hắn không nói lời nào, lại hỏi, là có cái gì không có phương tiện sao? Hạt dưa ông chủ dùng sức gật đầu một cái, nói, là không phải ta không nói, ở nhà đều có tưởng ngăn tính huống chi ở nơi này, nói sai một câu là muốn rơi đầu. Không việc gì, chúng ta lặng lẽ nói, ta một cái có thể nghe là được. Sở Giang Lam kê vào lỗ tai nói, ai, được rồi, chúng ta tới bên này nói. Hạt dưa ông chủ đưa hắn kéo đến chỗ vắng người, ghé vào lỗ tai hắn, nói, quốc nội quá loạn, có thể phát sinh cái gì ai cũng nói không chừng. Hơi nhíu mày, lời này Sở Giang Lam có chút không thích nghe. Thì ra như vậy tức bị ngay tại gạ nạ tác dụng, ra nước ngoài cũng thí dụng bất kể là à, ngươi cũng đừng không thích nghe, chính là chỗ này chuyện, cho nên ta không thể lắm mồm. Hạt dưa ông chủ mặt đầy nghiêm túc, gật đầu một cái cảm tạ ngươi để cho ta biết nhiều như vậy. Vô vô bả vai hắn, Sở Giang Lam để cho hắn trở về. Bây giờ thế đạo này, thật là loạn thành hỗn loạn rồi. Chương 71, ồn ào trương thành chủ người đăng, trở về chỗ cũ, tiếp tục làm ăn dưa của chúng. Những ông chủ kia cũng không cần làm ăn, cũng chạy đến xem náo nhiệt. Xem ra, xem náo nhiệt thật là nhân tộc một đại đặc thù. Nên nói không nói, tiệm quần áo ông chủ tài ăn nói là thực sự được, liên tục đối phó tứ nữ mà không rơi xuống hạ phong. Ngư bức, tứ nữ thay nhau ra trận, lại đối bất quá tiệm quần áo ông chủ. Nhìn ra được tiệm quần áo ông chủ cũng là một lắm lời. Nữ sinh nhưng là xương tên có thể trò chuyện, lại tiệm quần áo ông chủ trong miệng không vớt được chỗ tốt. Có bản lĩnh đánh ta a, đánh ta a, ngươi dám không? Tiệm quần áo ông chủ thập phần cần ăn đòn hướng phía trước cùng cùng. Vũ Hân, ta muốn đánh hắn, có thể không? Tứ nữ sớm đã muốn đi, không biết sao tiệm quần áo ông chủ giống như một lại bị trùng tựa hồ kề cận các nàng, không phải là để cho đem nộ công phí kết liễu mới có thể đi. Dư Vũ Hân gạt gạt khoe miệng, một quyền đánh vào tiệm quần áo ông chủ trên sống núi. Nhất thời, tiệm quần áo ông chủ che mũi kêu to. Đánh người, đánh người, tất cả mọi người tới phân xử thử a. Trên sống núi mang đến đau đớn kịch liệt, cho hắn biết, mũi sụt. Bạn cô nương đánh ngươi là bởi vì ngươi quá cần ăn đòn. Dư Vũ Hân bén đến tay áo, lại muốn cho hắn một quyền. Dừng tay. Một tiếng kinh thiên nổ hống truyền ra. Cách đó không xa, thành chủ phụ quân đội tới. Tiệm quần áo ông chủ thấy vậy, hung tợn dòm từ nữ, nói, các ngươi xong rồi, ta viện quân đến. Bên kia, Sở Giang Lam ở hạt dưa ông chủ nơi đó tốn ít tiền, mua một ly trà, chính phẩm nếm đây. Có triển vọng không nhìn đơn thuần ngu đần, hay là hắn loại này siêu cấp người rảnh rỗi. Coi như đệ tử của hắn, không thể nhất sợ sẽ là gây chuyện. Chọc chuyện, còn có người cho các nàng chửi đi, sợ cái rắm. chính là các ngươi quấy rầy quần chúng. Tướng quân kia cưỡi ngựa, uy nghiêm mười phần hướng các nàng nhìn. Ồ, Dư Vũ Hân gật đầu một cái, coi như là biết. Khó trách một cái mở tiệm có thể có như thế khí phách, thì ra như vậy là có người làm chỗ dựa à? Nàng không chút hoang mang vừa nói, đi tới tướng quân trước mặt, hỏi ngươi qua đây chính là tới bắt bạn cô nương. Tới a, lẫn nhau tổn thương a, ai sợ ai a? Lớn mật, khiêu khích quan uy, tội ác tày trời, người vừa tới. Tướng quân kia nét mặt giàn mua đưa ngang một cái, cả giận nói, cái này thì cho bạn cô nương cài nút cái mũ. Dư Vũ Hân nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đến, ngươi có bản lĩnh sẽ tới. Vừa xem cuộc vui, Sở Giang Lam thưởng thức trà gật đầu một cái, đến lượt như vậy, vô luận đối mà ai, tuyệt không có thể kinh sợ, coi như thực lực mạnh cũng phải đối nghịch. Nếu như bản cô nương sao một chút mắt, là người tốt tử. Dư Vũ Hân vặn bẹo một cái đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn hắn. Người đâu, người đâu? Bị khiêu khích, tướng quân kia ngồi không yên, điên cuồng gào thét nói. Ở sau lưng sĩ binh tướng trong tay binh khí trên mặt đất gõ một cái, tỏ vẻ quyền uy. Bắt lại. Tướng quân kia phun ra hai chữ, sau lưng binh lính động, đem tứ nữ bao vây lại. Ta xem ai dám. Lúc này Trần Vũ Hàm gầm lên giận dữ, quả thực dọa đưa các nàng bao vây lại binh lính giật mình. Đột nhiên tới một cú họng, ai không sợ? Tạo phản phải không? Xem ra bốn người các ngươi dân tộc nữ chân là nghĩ tạo phản. Kia tướng quân cười sờ lên cằm, nói, vốn định có bốn cái như hoa như ngọc nữ tử làm vợ, đơn cho thể diện mà không cần, thì trách không phải bổn tướng quân vô tình. Bắt lại, lấy tội phản quốc luận xử. Tướng quân kia ra lệnh một tiếng, các binh lính giơ lên trường mâu, hướng về phía tứ nữ. Chỉ các ngươi, xứng sao? Khóe miệng của Dư Vũ Hân nghiêng về, cười lạnh một tiếng, lấy ra bên hông đồng nhận. Trong ngay mắt, một người lính bị cắt cổ. Một đám người yếu, dám ở bản cô nương trên đầu gọi nhịp, là ai cho các ngươi dũng khí? Dư Vũ Hân trợn mắt nhìn đại con mắt, căm tức nhìn cho nên binh lính, không sợ chút nào. Thần quang các tôn chỉ chính là, không sợ gây chuyện, chỉ sợ không gây chuyện. Đệ tử làm không được, trưởng lão làm. Trưởng lão làm không được, các chủ tự mình làm. Ta, Thiên Vận Thành thành chủ. Lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm đột nhiên theo số đông trong binh lính lúc này vang lên. Một người, cưỡi ngựa, chậm rãi đi ra. Mày xưng à? Dư Vũ Hân mặt không đổi sắc hỏi mới vừa rồi hỏi qua mà nói. Ta nếu không phối, ngươi lại là cái thá gì? Thiên Vận Thành thành chủ thượng nghệ mắt lạnh nhìn nàng. Ai nha nha, rốt cuộc xuất hiện, hại lao tử đợi thời gian dài như vậy, ngươi đáng chết ta. Lúc này Sở Giang Lam rốt cuộc đứng dậy, đẩy kẹo hồ lô xe, đi tới. Tìm chết phải không? Ở trước mặt bản thành chủ tự xưng lão tử, một cái bán kẹo hồ lô, lấy ở đâu dũng khí? Nhìn Sở Giang Lam từng bước một đi tới, thượng nghệ cũng cho là, hắn chính là một cái bán kẹo hồ lô, không tạo thành uy hiếp. Hả, phải không? Đem xe đẩy tới tứ nữ trước người, khẽ mỉm cười. Mấy người các ngươi, xe này đẩy trở về, quần áo ở cái kia tiệm mua, nhớ muốn vượng hoàng lông chim, đi đi. Đem tứ nữ an bài, xoay người nhìn về phía thượng nghệ. Thành chủ đúng không? Không biết trong mắt ngươi, công tước là cái gì hàm nghĩa? Dư Vũ Hân nghe một chút, cả người run lên, chẳng lẽ các chủ đại nhân phải dùng cái kia? Nói vậy, thượng nghệ chỉ hồi phục hai chữ. Ba 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 Sở Giang Lam vỗ tay, nói, gia châu, cho các ngươi nhìn cách đổ vận, ta là thật muốn biết, các ngươi có nhận biết hay không? Vỗ tay phát ra tiếng, lấy ra công tước huy chương. Đồ chơi này nhưng là Trần Hán Sinh ủy thác Lục Gia giao cho trên tay hắn, cũng không biết ở chỗ này có tác dụng hay không. Công tước đại nhân. Bọn binh lính thấy công tước huy chương lập tức quỳ xuống. Ở trước mặt công tước, thành chủ thật sự là cô gia quả nhân rồi. Công tước. Thượng nghệ cả người bốc mồ hôi lạnh. Rơi ạ, đây là cái gì khốn kiếp vật khí, cái địa phương rách này làm sao còn có công tước? Thật là gặp vận rủi lớn rồi. Công tước không đều là ở tại Ghana ấy ư, này làm sao còn có? Thấy công tước không quỳ xuống, chờ ăn phân à. Sở Giang Lam nhìn hắn, có chút buồn cười. Trang bức tiếp tục giả vờ á giả, hết thảy đều là giả, trong tay ngươi công tước huy chương là ngụy tạo, tòa thành nhỏ này tại sao có thể có công tước, nhất định là giả. Thượng nghệ âm lãnh cười một tiếng, nói, giả mạo công tước, tội danh cũng không nhỏ. Người đâu, cho bản thành chủ bắt hắn lại, nhốt vào đại lao, đợi nghe xử lý. Thượng nghệ một thân gầm lên. Chỉ là phía dưới binh lính cũng không dám động. Đế quốc từng cái công tước huy chương đều là độc nhất vô nhị. Bắt trước. Thế nào bắt trước? Công tước huy chương bên trên tên cũng có thể bắt trước. Thành chủ đây là muốn giết công tước. Bọn họ không biết nên không nên động. Mỗi một vị công tước thu vi không có yếu, tháo hắn, miễn các ngươi tội, nếu không đều phải chết. Sở Giang Lam nắm công tước huy chương, chỉ thượng nghệ, cả giận nói, một cái thành chủ cũng dám lớn lối như vậy, tìm chết. Lăng cái gì, bản thành chủ cho các ngươi bắt hắn lại, đều không nghe được à? Thượng nghệ ở chỗ này phẫn nộ quát, bởi vì chốc lát, các binh lính quyết định cuối cùng bắt Sở Giang Lam. Đắc tội thượng nghệ hậu quả rất tàn khốc. Nhìn em chính mình bao vây lại binh lính, Sở Giang Lam cúi đầu, nghiêng lông mi cười một tiếng. Các ngươi đã tìm chết, cũng đừng trách bản tôn hạ thủ không lưu tình mặt. Tay trái nắm chặt, một cái gậy gộc xuất hiện ở trong tay. Bất quá là không phải lần trước ở Thanh Vân Thành dùng tuyệt thần lôi điện tốt đi đi, hôm nay mấy ngàn binh lính đủ ngươi uống. Cái thanh này cây gậy là sử dụng vô số khí tà ác tích lũy thành hình tử thần côn. Chương 72, trừng phạt người đăng, một gậy đập xuống, hẳn phải chết. Tử thần côn một trận run rẩy, rất là hưng phấn. Từ bị Sở Giang Lam hàng phục, trăm vạn năm đến, sẽ không tự do quá, cũng không thể thoải mái uống một lần. Lần này nhất định phải uống thật thoải mái. Đem tử thần côn lòng ra, một giây kế tiếp mất bóng. Một sát na, ngã một mảnh binh lính, mỗi cái bị hút khô máu tươi, chỉ còn lại khô lâu. Cùng ác ma chi tí là như thế hiệu quả. Ở trong đám người qua lại, không nhiều một hồi, chỉ còn lại thành chủ một người. Rất nhiều người liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hạt dưa ông chủ chiến chiến nguy nguy ăn trong tay kẹo hồ lô, thật là hù chết. Ai có thể nghĩ đến tùy tiện tìm người nói chuyện tiếng sẽ là lớn như vậy bối cảnh, hù chết người. Thế nào, sao lại thế? Thượng Nghệ cặp mắt kinh hoàng, không thể tin nhìn hết thảy. Lúc này mới thời gian bao lâu, thành chủ phủ mấy ngàn người không có. Nếu là không phải đầy đất bạch cốt, hắn thả tin tưởng là mình quên mang quân đội đến, cũng không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Một cái bổng truy, một chiều chu diện, thực lực nghiền ép. Hắn che đầu, cảm giác mình làm một món phi thường ngu xuẩn chuyện. Cái nào công tức là không phải thế lực ngút trời, phất tay một cái là có thể quyết định một đại sự. Cùng công tức đối nghịch, hắn là xòa bức rồi không? Ngu như vậy bức chuyện, hắn hết lần này tới lần khác làm ra tới. Được rồi, hàng này để lại cho ta, chế mãi ta thời gian dài như vậy, thế nào cũng phải tự mình chấm dứt hắn. Thấy Tử Thần Côn còn muốn đem Thượng Nghệ đồng thời hấp thu, Sở Giang Lam gấp đội mở miệng nói. Nghe này, Tử Thần Côn cung kính huy vũ hai cái, chui vào trong tay hắn, lại biến mất. Đối Sở Giang Lam, Tử Thần Côn càng nhiều là sợ. Nó thật sợ một cái có cái gì không đúng liền nó đồng thời diệt. Đi tới trước mặt Thượng Nghệ, lạnh lùng nhìn hắn. Trách tích, còn không đi xuống phải không? Nhìn cả người run rẩy Thượng Nghệ, Sở Giang Lam âm lãnh cười một tiếng, tự làm tự chịu. Lao tử cũng không giới đi, không đi xuống. Nhìn Sở Giang Lam, Thượng Nghệ luôn cảm giác ở trên ngựa có 10 phần cảm giác an toàn. Như ngươi mong muốn. Sở Giang Lam xoay người hướng tiệm quần áo ông chủ đi tới trước hiệu, đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Thượng Nghệ hiện trường biểu diễn một trận thân thể con người nổ lớn, huyết nhục văng tung tóe, tình cảnh một mảnh hỗn độn. Xin lỗi, như ngươi mong muốn, cũng là không phải thả ngươi, tử vong mới là ngươi tốt nhất giải thoát. Hắn khẽ mỉm cười, nói: Khai hỏa chỉ là đưa đến một cái nhuộm đấm bầu không khí tác dụng, bất quá cũng quả thật có thể đến mức chết người, bên trong ẩn chứa nhiều chút chân khí. Về phần ngươi, Sở Giang Lam quen thuộc đôi mắt nhìn hắn, ngươi tốt ta, lại gặp mặt. Ngắm nhìn Sở Giang Lam, tiệm quần áo ông chủ liền lăn một vòng chạy đến một bên góc tường. Sao? Tại sao là ngươi? Đây không phải là ngày đó thiếu chút nữa trước hắn cửa hàng người sao? Thế nào lại xuất hiện? Còn trong nháy mắt miểu sát thành chủ tỷ phu, hắn đây nương có thể làm sao bây giờ? Tuyệt đối không chống nổi. Chạy. Chạy sao? Xa như vậy khoảng cách cũng đem Thượng Nghệ dây, hắn chạy. Chạy đằng nào? Không đợi chạy sẽ chết. Là không phải ta còn có thể là ai? Tiểu đệ đệ, gặp phải ta, là ngươi xui xẻo. Sở Giang Lam đứng dậy, nhìn mọi người, quát to, nghiệp tình ngươi tội là không phải quá nặng, gia sản tịch thu, cắt đứt tứ chi, luân lạc đầu đường, mọi người nói tốt hay không? Tốt hay, tốt hay. Lấy được đại gia hỏa công nhận, Sở Giang Lam cười ha ha. Cái này thì không thể bán ta, ngươi xem, tất cả mọi người đồng ý, túi chào lặng. Chắp tay sau lưng, quát lên, thuộc về các người, đánh tàn phế, đừng đánh tử, để cho hắn ăn xin đi. Đắc tội người khác, một loại đều chết hết, nhưng là có các lệ. Thì như tiệm quần áo ông chủ thứ người như vậy, siêu cấp làm người ta ghét, cho điểm xử phạt liền có thể. Bất quá, thời gian tuyệt đối không dễ chịu. Chết đói, chết rét không phải số ít. Phải được đủ tội mới có thể chết. Muốn tự sát, có người nhìn. Muốn chết không chết được, chính là bị tội. Chắp tay sau lưng, bước nhanh mà rời đi, phía sau có thể nghe được thê thảm thét chói tai. Tiệm quần áo trực tiếp một cái thiên hỏa điểm, giảm mất tiếp tục hại người. Không đốt thành màu xám thì sẽ không diệt. Nhân hắn khống chế, thiên hỏa không biết nấu đến không nên đốt địa phương. Tứ nữ nắm áo đông, đẩy kẹo hồ lô xe, cùng nhau đi tới. Các chủ lão đại, ngài biết hắn? Dư Vũ Hân coi như cùng hắn rất quen một cái thành viên, xuất chào hỏi trước. Chỉ bị đánh gần chết tiệm quần áo ông chủ hỏi. Thật vừa đúng lúc. Sở Giang Lam cười hì hì nhìn vết thương chẳng trị tiệm quần áo ông chủ, nói, cửa tiệm kia chính là thiếu chút nữa để cho ta sốc cửa tiệm. Chỉ là không nghĩ tới a, còn có dũng khí làm như vậy, mật thật lớn. Vốn tưởng rằng cho một giáo huấn có thể thu liễm một chút, nhưng cái kết quả này, thật là không ngờ. Lông mày khinh thiêu, Dư Vũ Hân luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Suy nghĩ chốc lát, nàng bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, nguyên lai các chủ lão đại vẫn luôn đang nhìn chúng ta và lão bản kia hô mắng. Đệ tử gặp nạn không rút, Sở Giang Lam là người thứ nhất có thể làm được không quản không hỏi các chủ. Dư Vũ Hân rất là buồn rầu, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấu một ít các chủ lão đại cách làm, bây giờ nhìn lại, chính là một cái ý tưởng của tiểu hài. Đúng vậy, ta một mực ở làm ăn dưa con chúng. Sở Giang Lam nghiêng lông mi cười một tiếng, xuất ra một bọc hạt dưa. Dư Vũ Hân đủ cục đến cái miệng nhỏ nhắn, ngốc nhìn hắn. Thật là, có mặt mà lại không ra hỗ trợ. Nhìn ngươi đó là cái gì ánh mắt, mình có thể làm tận lực chính mình làm không các chủ ta xuất hiện ở tràng. Sở Giang Lam xoay người cửa trước các phương hướng đi tới, nói tiếp, còn nữa một chút, các ngươi nhớ, gặp phải ngang ngược không biết lý lẽ, một cái tát đập chết liền có thể, không chi phí miệng lưỡi. Cường giả, đến lượt có một cường giả dáng vẻ, không việc gì đánh khẩu chiến có len sợi dùng. Dư Vũ Hân bình miệng, sám hối nói, biết. Ừ, biết liền có thể, đi, chúng ta về nhà. Trở lại môn cát, lại cạnh tranh thêm vài tên thành viên mới. Sở Giang Lam phát hiện, thì ra như vậy tới hắn đây đều là gầy như quét đuổi. Một người dáng vẻ cũng không có. Cái này cũng có chút khó đón nhận. Đang lúc bọn họ muốn thu giờ công, một đạo đội vàng chuyển tới âm thanh. Cứu mạng a, cứu mạng. Nhìn kỹ một chút, là một cái 15-16 tuổi nam hải bị một đám đại lao ra môn đuổi theo. Các chủ, yêu cầu xuất thủ sao? Trần Vũ Hàm thấy sắc mặt của Sở Giang Lam nghiêm túc, liền hỏi. Ngươi cho ta thần quang các là trạm thu nhận sao? Cái gì rác rưởi cũng cứu, không cần phải để ý đến hắn. Liếc mắt nhìn thấu Nam Hải Thiên Phú sau, Sở Giang Lam quả quyết lắc đầu một cái. Thiên Phú quá thấp, không đáng giá một cứu. Nghe lời, Trần Vũ Hàm tâm run lên. Xem ra, các chủ chỉ nhìn tiên phú, không nhìn tình huống. Được rồi được á, vào nhà vào nhà. Môn các đại môn đóng lại, mang theo chúng đệ tử vào cửa. Nam Hải sống chết, là không phải hắn quản lý. Vũ Hân, đi kiếm mấy con cá, chúng ta ở nơi này nương cá ăn. Tiểu Vi, đi phòng bếp cầm đồ gia vị. Nghe được ngoài cửa kêu thảm thiết, Sở Giang Lam không hề bị lay động, chỉ chờ nướng cá. Vài chục phút, nướng cá mùi thơm truyền ra, Lục Vi đổ gia vị cũng đem ra rồi. Lúc này nướng cá bên trên thả điểm đồ gia vị, mùi vị đó tuyệt mỹ. Ừm, cắn một cái, Sở Giang Lam gật đầu khen ngợi, nói, không tệ, không tệ, mùi vị cực kỳ tốt. Mùa đông ăn thịt nướng cũng là khá vô cùng. Ngoài cửa tiếng kêu thảm thiết biến mất, bọn họ cũng không có bất kỳ phát hiện ngược lại nướng cá mùi thơm truyền ra sân môn. Xử lý xong Nam Hải mấy người xoay người hướng Thần Quang các hô, người bên trong nghe. Các ngươi nướng cá mùi thơm thành công đưa tới chúng ta chú ý, giới hạn các ngươi đưa ra mấy cái, nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình. Chương 73, Sở ra hai nạn người đăng, ngươi có bản lãnh môn liền phá cửa tới bắt, phí cái gì mà nói. Sở Giang Lam ăn nướng cá, cười nhạo nói, không có thực lực mới có càng nhiều nói nhảm, vì chính là lấy được rất tốt đẹp khiếp sợ hiệu quả. Tu vi cường đạo, bình thường là một cước giải quyết. Ngoa tạo. Sơn vị thủ lĩnh thán phục một tiếng, tìm chết cảnh giới tối cao, có thể có thể. Mẹ, các ngươi đã giàu gì, đừng trách chúng ta không khách khí. Sơn vị thủ lĩnh đem bên người mấy cái tiểu thổ phỉ đẩy một cái, chỉ lại môn, nói, đi. Mấy cái tiểu sơn phỉ bực bội rời một chút. Thật vất vả rời được sơn môn miệng, đầu ngón tay mới vừa đụng phải, liền hóa thành không khí. Giống như bốc hơi. Thấy vậy, sơn phỉ thủ lĩnh sầm mặt lại rồi. Này rơi ạ cái gì chơi đùa ứng, cái này cũng được. Mới vừa đụng phải liền thành không khí. Còn có này thao tác. Không rõ vì sao, sơn phỉ thủ lĩnh cũng thử đi lên điểm một cái. Bất quá lần này không biến mất, mà là từ ngón tay bắt đầu đổ mạnh. Liên tiếp nổ mạnh, để cho sơn phỉ thủ lĩnh cảm nhận được tử vong thống khổ và hành hạ. Bên trong cửa, một quả khắc ấn tử thần đồ án thiết phiến bay vào, rơi vào Sở Giang Lam trong tay. Suy nghĩ nhìn một cái, thì ra là như vậy, là Hoàng Tuyển Sơn trại. Gần như không nghe nói cái thế lực này rồi. Xem ra vẫn là rất phách lối a, lần trước là đang ở Gà Nạ lục ra thấy. Cao dược cần bị độc trà bắn thành cái nắp sau, từ trên người rơi xuống thiết phiến cũng là có khắc tử thần. Hoàng Tuyển Sơn trại là thành tâm ra sức tử thần. Cái này thì có chút ý tứ. Ngón tay dùng điểm lực, thiết phiến bị bóp cái nắp ấy. Một loại thiết phiến sẽ không bể, chỉ có thể biến hình. Nhưng chỉ cần đầu ngón tay lực lượng quá lớn, tốc độ khá nhanh, thiết phiến không kịp biến hình sẽ thành vụn sắt. Các chủ, phía trên biết cái gì? Trần Vũ Hàm thấy các chủ nhìn một cái liền tạo thành vụn sắt, không khỏi có chút hiếu kỳ. Không có gì, các ngươi không cần phải để ý đến. Trong lòng Sở Giang Lam đã có dự định. Mấy ngày gần đây, phu cận đi Hoàng Tuyển Sơn trại vui đùa một chút, không ngoài dự liệu sẽ có thu hoạch. Ồ, Đỗ Hữu Hoa gật đầu cười hỏi các chủ lão đại cần chúng ta hỗ trợ không? Chỉ là nhìn Sở Giang Lam biểu tình, đại khái đoán được. Các chủ lão đại đây là lại phải dọn dẹp thế lực kia rồi. Chuyện tốt bực này làm sao có thể không có bọn họ. Không cần, loại này tiểu tình cảnh không cần các ngươi ra mặt, an tâm tu luyện. Sở Giang Lam lấy tay, cắn miệng nướng cá, nói tiếp, an tâm tu luyện so cái gì đều mạnh, sau này tận lực không gọi các ngươi, chuyện lớn chuyện nhỏ các chủ chính ta làm. Đúng rồi, một hồi các ngươi đem cửa miệng vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Ăn xong nướng cá, đem bọn họ cũng đuổi. Để cho Dư Vũ Hân tam nữ lưu lại nấu cơm. Mà chính hắn, đi xuống núi. Chúng đệ tử nhìn nhau một cái, xách thùng nước, mở ra đại môn. Đập vào mặt là đậm đà mùi máu tanh. Chết đi Nam Hải thi thể chính ở chỗ này để, máu tươi chảy đầy đất. Trên cửa tất cả đều là nổ mạnh lưu lại vết máu. Mấy cái đệ tử đem Nam Hải thi thể tìm một địa phương chôn, bắt đầu rót nước dọn dẹp sơn phỉ lưu lại vết máu. Một tòa tiểu sơn đỉnh núi, Sở Giang Lam mắt nhìn xuống phía dưới sơn trại. Theo điều tra, nơi này chính là Thiên Vận Thành Hoàng Tuyển Sơn trại tổng bộ. Bên cạnh ít nhiều có chút phân bộ. Không thể không nói, Hoàng Tuyển Sơn trại là thực sự đại. Thiên Vận Thành một cái trụ sở chính, lại có một ngọn núi. Ở toàn bộ đại lục, lại sẽ bao lớn. Gặp lại sau, yếu ớt không chịu nổi Hoàng Tuyển Sơn trại. Khóe miệng của Sở Giang Lam mang theo ít một chút nụ cười, hướng xuống dưới ném ra một cái năng lượng cầu. Cái năng lượng này cầu, uy lực đủ để cho đỉnh núi này hoàn toàn biến mất. Rất sạch sẽ. Lão đại, đó là cái gì chơi đùa ứng? Một tên chính quét sân sơn tặc ngẩng đầu nhìn chậm rãi hạ xuống năng lượng cầu, kinh hô thành tiếng. Ừ. Thạch Bảo Hoa ngẩng đầu nhìn nhanh chóng hạ xuống năng lượng cầu. Đột nhiên đồng tử phóng đại, hét, mẹ ư, rút lui, nhanh, nhanh. Căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm, đồ chơi này tuyệt đối gặp nguy hiểm. Theo năng lượng cầu hạ xuống, trong núi đưa tới to lớn nổ ầm. Bất kể vật gì, phàm là ở nơi này trong núi đều biến mất. Sơn tặc cũng không thể chạy thoát, cũng hóa thành cho bụi. Ngọn núi này là biến thành đường kính cao trăm trượng Ôn Hòa Sơn. Nhanh như vậy tốc độ, ngay cả cần phải vào núi nhân đều là mặt đầy mộng đứng nhìn trước mặt to lớn hố sâu. Vài ngày sau, Sở gia được như nguyện rời đến Thiên Vận Thành phát triển. Mà Thiên Vận Thành hai đại gia tộc lạ thường không phản đối, còn tương đối hữu hảo. Ngày thứ hai rạng sáng, Sở gia người sở hữu trong giấc mộng bị trói đến Sở gia đại viện, thừa nhận đủ loại khốc hình. Nam bị điểm thiên đăng, nữ bị quyền dưỡng. Thừa tố lượng cự nhiều, điểm số miệng lưỡi công kích tới. Hết thệ các thứ này hành động đều là Đào gia chủ, Đào Viễn Huy sai sử. Gia chủ, làm sao bây giờ? Không ít tộc nhân cũng chết thảm rồi. Lao quản gia nhân cơ hội chạy đến trước mặt Sở Thiên, dầu gì? Sở Thiên lắc đầu một cái, bây giờ thế cục rất bất lợi, không làm được ra ngoài báo tin. Chỉ cần thông báo cho thần quan cát, cũng không là vấn đề. Có thể vấn đề bây giờ là phái vài nhóm nhân đi ra ngoài, là không phải lao cổ chính là đốt đèn. bây giờ nhắc tới đi ra ngoài báo tin, mỗi cái sắc mặt trắng bệnh, căn bản không nhân có dũng khí đi ra ngoài báo tin. Ai không sợ chết?
Không biết.
Sở Thiên trưởng thở dài, nhìn lao ngục trước đảo ra vệ binh, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Thần quốc binh lính lại cho đảo ra bán mạng, thật là thần quốc sỉ nhục. Liên bây giờ đoán các đại đế quốc giữa không có bất kỳ chiến tranh, cũng không cho phép làm như thế. Bây giờ ta Sở ra lòng người bàng hoàng, được bao nhiêu nhân chịu ra mặt báo tin? Sở ra không ai dám ra mặt báo tin, cũng chưa có được cứu cơ hội. Chờ đợi bọn hắn liền chỉ có chết. Gia chủ, ngài cũng không thể trách bọn họ. Lão quản gia giống vậy thở dài, ngồi ở bên cạnh Sở Thiên, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nói, phàm là đi ra ngoài bị bắt, đều bị điểm đèn, kia kêu thảm thiết ngài cũng nghe đến, tâm lý không ngăn là giả, bây giờ còn có người nào dũng khí đó, tiếp tục khiêu chiến đảo gia quyền uy. Có không ít người đều tại than phiền ngài, nói ngài không xứng đương gia chủ. Sở Thiên mặc tội phạm phục, tựa vào lạnh giá trên tường, trong mắt không khỏi có chút tuyệt vọng. Cũng không biết oanh oanh thế nào, bị đảo gia bắt lại không. Nhìn trăng sáng, Sở Thiên than thầm một tiếng. Sở Bánh nhưng là Sở gia hy vọng. Đại tiểu thư tự có thiên mệnh, có tổ tiên chiếu cố coi như thấy thì như thế nào, bằng tổ tiên bản lĩnh, được bao nhiêu nhân, có thể ở tiểu thư bên người làm sàng làm bậy. Lão quản gia thành khẩn nói, tổ tiên bản lĩnh, hắn chính là thấy qua, cường vượt quá bình thường. Người hiền tự có thiên tướng, có lẽ Sở Bánh thì có cái thiên mệnh, tránh khỏi một kiếp. Đúng vậy, có tổ tiên chiếu cố, không người năng động ánh ánh một cọng tóc gáy. Tổ tiên đối ánh ánh quá coi trọng. Sở Thiên thán thanh không ngừng. Sở bây giờ ra gặp vỡ, là tự tìm. Nếu không giết đảo lộ vậy, cũng sẽ không đi tới hôm nay mức này. Nếu không giết đảo lộ vậy, Sở ra hay lại là cái kia Sở ra, một cái chi nhánh gia tộc. Thế nào, điều tra ra được không? Một cái thâm hậu mà nặng nề âm thanh vang lên. Bị câu hỏi thị vệ lắc đầu một cái. Miệng quá cứng rắn, không chịu nói, hỏi qua người nhà họ Sở đều nói đại trưởng lão là Sở ra tổ tiên giết chết, nhưng, làm sao có thể? Coi như là lão yêu quái, vừa có thể sống bao nhiêu năm, chết no rồi hơn 1000 tuổi. Thì nhìn bây giờ Sở ra, hơn 1000 năm trước tổ tiên, là không phải phi thăng chính là cái chết, sẽ còn xuất hiện ở đây. Đào gia lão quản gia gật đầu một cái, nói, tiếp tục tra hỏi, ta đi về trước cũng báo gia chủ. Đào gia ở Thiên Vận Thành tạm thời căn cứ địa là đang ở Sở gia tân địa chỉ. Chương 74, giống như ác ma người đăng, lão quản gia đem chuyện xảy ra tuần tự nói ra. Nhất thời, Đào Viễn Huy nổi trận lôi đình. Quản gia, đều mang đến gia đình, một ngày mỗi người sát một cái, nữ tử, đưa cho bọn thị vệ chơi bừa, đây chính là mạnh miệng kết quả. Cao mày, bên người bàn bị hắn chụp cái nát bét. Đào Viễn Huy cũng rất phiền não. Phía trên có tất cả trưởng lão trên ép, phía dưới miệng gõ không mở. Làm cái gia chủ hắn dễ dàng à? Ừ. Lão quản gia đáp ứng, xoay người rời đi. Ngay đêm đó, rất điên cuồng, Sở ra tiếng kêu rên liên hồi, không ít Sở ra thiếu nữ ngay trước mọi người bị vũ đục. Liên tiếp 5 ngày, Sở Giang Lam nằm ở mềm mại trên giường, đều không tâm tư ăn cơm, cùng các đệ tử đùa giỡn, tâm lý đồ đắc hoàng, luôn cảm giác có chuyện phát sinh, nhưng lại nói không xảy ra chuyện gì. Ngày thứ 5, hoàng được không được. Sở Giang Lam bấm ngón tay tính toán, châm thấp đầu chợt nâng lên, đi ra khỏi phòng, đến quảng trường, hét lớn, người sở hữu, tập họp. Thanh âm lớn vô cùng, vừa vặn bao trùm thần quang các. Trong lúc nhất thời, thần quang các trên dưới bận rộn không ngừng. Nghe được Sở Giang Lam thanh âm, rối rít thả ra trong tay sống, tu luyện dừng lại tu luyện. Các chủ đại nhân, thế nào, xảy ra chuyện gì? Đợi chúng đệ tử tụ họp ở đây, Đỗ Hưu Hoa nhìn Sở Giang Lam mặt, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đây là đâu cái thằng nhóc đem các chủ đại nhân làm phát được rồi? Nhìn mặt mũi này, đen cũng sắp thành than đá rồi. Lục Vi, hôm nay, ra roi thúc ngựa hồi lục ra, cầm lên ta công tước huy trường, đi hoàng thất tìm Trần Hán Sinh, nói cho hắn biết, bản tôn muốn cùng Tinh Lạc Đế quốc tuyên chiến. Sở Giang Lam tức không nhẹ. Nếu Đào gia dám làm ra loại sự tình này, vậy liền đem Tinh Lạc Đế quốc một khối rút, giảm bớt cản trở. Làm chuyện sai lầm, đến lượt có trừng phạt. Cái này trừng phạt chính là diệt quốc. Là không phải, các chủ đại nhân, là xảy ra chuyện gì? Hai đại đế quốc tuyên chiến muốn xé bỏ hòa bình điều ước, đến lúc đó các đại đế quốc cũng sẽ chạy tới tấn công. Lục Vi vội vàng nói, rất sợ Sở Giang Lam làm chuyện sai. Ở lục gia đoạn cuộc sống kia, nàng biết không ít liên quan tới đế quốc giữa vấn đề. Trong đó liền bao gồm khai chiến hậu quả. Tốt lắm a, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút hai dám nhúng tay, hết thảy diệt quốc. Sở Giang Lam ngang ngược mười phần, cắn răng nghiến lợi. Chút nào không cầm đế quốc coi là chuyện to tát. Chỉ cần hắn nghĩ, một cái ý niệm chuyện. Nhìn các chủ đại nhân kia trương âm trên mặt, Lục Vi tựa hồ biết cái gì. Không nói thêm nữa, xuống núi tìm người mua một ngựa chiến, đi suốt đêm gà nạ tìm hoàn thất. Ở nàng rời đi câu nói sau cùng, Sở Giang Lam chỉ nói, phóng điểm binh tới, bản tôn muốn giết người. Tuy không hiểu lời này là ý gì, Lục Vi hay lại là cả người run lên. Sở Giang Lam cho tới bây giờ không có ăn nói xuông. Nói giết người, không chút lưu tình. Nhìn phía dưới đệ tử, Sở Giang Lam mặt tâm trầm. Ta thần quang các tính toán đâu ra đấy 20 người đệ tử, có một nửa khai quang bát giai trở lên tu vi, còn lại đều là nguyên khí tông sư. Hôm nay các ngươi chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết người. Thấy người nhà họ Đào, chỉ để ý sát, cái nào là người nhà họ Đào, đi theo các ngươi sư minh sư tỷ, bọn họ biết. Cũng mượn cơ hội này, rèn luyện tân sinh cây giống. Bây giờ, với bản tôn đi. Khoác sai bước, trợn mắt nhìn cả mắt, Sở Giang Lam đi xuống chân núi, mục tiêu chỉ có một, giết sạch xâm phạm người. Phải. Chúng đệ tử nghe một chút muốn giết người, mỗi cái hưng phấn không được. Bọn họ cũng không thích sát lục. Bực bội thời gian quá dài, yêu cầu hóa giải một chút bầu không khí. Sát lục chính thích hợp. Thiên Vận Thành Sở ra trước cửa, Sở Giang Lam mang theo chúng đệ tử ở trước cửa đứng một hồi. Hắn bấm ngón tay tính toán, chính là chỗ này. Tiểu Đỗ, phá cửa. Theo hắn gầm lên một tiếng, Đỗ Hữu Hoa một cước đem cửa sắt đá văng. Khai quang cựu giai cường giả, đối mặt chính là một cái cửa sắt, một cước đạp không mở có thể trở về ra ăn đất rồi. Sắt. Thấy cửa sắt bị đá văng, Sở Giang Lam lập tức hạ lệnh. Theo cửa sắt mở ra, đập vào mi mắt chuyện nhất mạc mạc khó coi cảnh tượng. Tràn đầy khuất nhục cùng thê thảm. Sống sờ sờ lột da người vừa tới ra làm chiếu rơm trải trên mặt đất. Không có ra Sở Gia đệ tử mỗi cái phát ra vô cùng thê thảm tiếng kêu. Tan nát tâm can, đau đến không muốn sống. Sở Giang Lam nắm chặt hai quả đấm, hơi nhắm hai mắt lại, đào ra người, thật là xuất sinh. Loại sự tình này đều có thể làm được. Đặt ở vạn giới chung, đều là bị thuộc về cực hình hàng. Chỉ bắt không sát. Suy nghĩ chốc lát, hắn cứng rắn phun ra mấy chữ. Trực tiếp giết, lợi cho bọn họ quá rồi. Không chịu đựng tất cả hành hạ, thống khổ mà chết, cũng xin lỗi bọn họ. Một đám xuất sinh, không đáng ra đáng thương. Phải. Chúng đệ tử vang dội thanh âm bao phủ cả tòa sở phủ. Đối loại sự tình này, bọn hắn cũng đều là ghét cay ghét đắng. Mô căn phòng. Đào Viễn Huy thuấn tốc độ quay đầu. Ai tới? Lao quản gia chắc tay, một mực cung kính cúi đầu. Không biết, là một đám tự xưng thần quan các nhân, thần quốc dường như không có cái thế lực này, chắc hẳn không có ở tông môn hiệp hội khác. Đào Viễn Huy chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Một cái bất nhập lưu tông môn, không đáng giá nhắc tới. Hắn chỉ sợ là bốn lưu tông môn tới quấy rối. Đào gia vẫn không có thể lực đối mặt bốn lưu tông môn. Không cần phải để ý đến hắn. Đào Viễn Huy đưa lưng về phía hắn, phất phất tay. Ừ. Lao quản gia chững chạc lui xuống. Trong đại viện, thần quan các đệ tử cùng đào gia người đã mở ra chiến tranh. Một ít mới tới tân sinh, bao nhiêu bị chút bị thương ngoài ra, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sở Giang Lam mỗi đi một bước, đều sẽ có một tên đào gia đệ tử bị chụp được, để cho tu vi không tốt đệ tử đem bật lên. Đợi hắn đi tới lột da người trước mặt, mặt không chút thay đổi, thanh âm trầm ổn, không có chút nào muốn tìm chuyện. Còn làm lột, không sợ chết chết tích. Vậy mà lột da người không sợ chút nào, vẻ mặt tươi cười xử lý trong tay công việc. Gia chủ để cho ta tương đương cái gì, chúng ta liền làm cái đó, không có lựa chọn đường sống. Không sợ chết phải không? Nhìn trong tay người này động tác vẫn còn tiếp tục, Sở Giang Lam quăng ra một cây chùy thủ gác ở trên cổ hắn. Người kia cả người cả kinh, trên cổ cảm nhận được tia tia lạnh lẽo cùng cảm giác đau mới phát hiện không đúng chỗ nào. Trên tay lực đạo một đại. A. Chỉ nghe người kia trước người người nhà họ Sở đao đã vào vác. Một cắn máu tươi biểu ra, kêu thảm một tiếng. Nặng nề ngã xuống đất, không biết sống chết. Tìm chết. Sở Giang Lam nổi giận, chùy thủ trước cổ còn dám động, lá gan rất lớn. Bàn tay đưa hắn xốc lên, hướng không trung ném một cái. Vẫy tay đưa hắn định trụ. Ném ra đao cụ cơ múa. Mỗi vào thịt một phần, cảm giác đau đó là trước hắn hành động bạn lần không thôi. A. A. Không trung trôi lơ lửng người, rất là thê thảm, đao phiến từ trên người hắn mạch qua, cũng sẽ phát ra tan nát tâm can gầm to. Bạn lần thống khổ, có thể là không phải nhẹ nhàng như vậy. Sở Giang Lam ngồi ở trên bãi đá, chống cằm, mặt mũi tàn khốc điều khiển đao phiến. Cho dù là sống đau, cảm giác đau như cũ siêu cường. Có thể chịu được, không nói là ngâm nhân, cũng là một lâm nhân. Kia thống khổ so với thiên đao vạn quả càng nghiêm khắc. Nghe được không trung kêu thảm thiết, đánh nhau người rối rít dừng lại trong tay đao kiếm, hướng bầu trời nhìn. Thần quang các nam đệ tử sau khi nhìn sắc mặt trắng bệnh, nữ đệ tử trận trận nôn mửa. Mặt đất đều là người kia lưu lại máu tươi, còn có máu tươi không ngừng từ trên người hắn nhỏ xuống. Lúc này Sở Giang Lam cách làm giống như là một cái thâm viên đi ra ác ma, cách làm người ta phát rét. Thấy một màn như vậy, đào ra người rối rít thả ra trong tay binh khí từ tiếng kêu thảm thiết là có thể đoán được, người kia thừa nhận rồi bao lớn thống khổ. Bọn họ có thể không dám hứa chắc, mình có thể tiếp nhận được loại này cấp bậc đau đớn. Chương 75, cụt tay người đăng, cũng đột lại, đợi quân đội đế quốc đến một cái, kế hoạch của ta liền có thể áp dụng. Nhìn đào ra đệ tử, Sở Giang Lam tà mị cười một tiếng, trong mắt chỉ có vô tận lửa giận. Tuy hắn một cái tát là có thể giải quyết đào ra toàn bộ mọi người, nhưng hắn cũng không tính làm như vậy. Đối mặt xuất sinh, tự nhiên muốn dùng giải quyết xuất sinh phương pháp. Đấm phát chết luôn quá tiện nghi bọn họ. Ít nhất cũng phải nhường bọn họ tất cả đều nếm được ở người nhà họ Sở trên người làm toàn bộ thống khổ, mới có thể ly thế. Bên trong phòng Đào Viễn Huy thấy lại có người nhà họ Đào chịu đựng bốn nên người nhà họ Sở chịu đựng thống khổ, trong nháy mắt mất hứng. Ra ngoài gầm lên giận dữ, ai làm? Cặp mắt sững sờ, đây là tình huống gì? Đám người kia là thần quan cát. Nhìn dáng dấp mới 20 nhân tả hữu. Lần này mang ra ngoài đào ra đệ tử chân có mấy trăm nhân. Này cũng có thể tạo thành phản công. Lúc nào một cái bất nhập lưu môn các đệ tử cũng có thể như thế ra châu rồi. Nghĩ thì nghĩ, nhìn thuộc về nhìn. Chỉ là một màn trước mắt để cho hắn khó mà tin được. Thần quốc cái này rách nát không chịu nổi đế quốc cũng có thể có như thế nhiều khai quang cảnh cường giả. Nghe nói mạnh nhất là ông tổ nhà họ Lục Lục Du Nhiên. Này hơn 10 khai quang là ý gì? Kia tìm đến. Tinh lạc đế quốc khai quang nhiều vô số kể, nhưng thần quốc là không phải a thần quốc vừa vặn ngược lại. Khai quang cũng luân lạc làm bảo vệ động vật. Nhiều như vậy khai quang cảnh, là thần quốc có thể xuất ra số lượng. Có thể để cho hắn nghĩ tới, chỉ có cổ thế lực này là nước khác tiến bảo. Chẳng lẽ thần quang các là một cái cao cường thế lực phân chi? Gia chủ. Đào gia đệ tử thấy Đào Viễn Huy tới, cung kính hành lễ. Lao ra, như ngài đoán, bây giờ chính là chỗ này sao cái tình thế? Lao quản gia mặt không chút thay đổi nói, mới ra tới hắn là như vậy mặt đầy ngộng. Bất quá khi biết chân tướng sau, ngộng bức chuyển hóa thành khiếp sợ. Còn có thể như vậy? Đám người này xông vào, thật là vô lý. Gặp mặt đánh liền. Có chút không phản ứng kịp gia tộc đệ tử, trực tiếp thành vong hồn. Đào Viễn Huy sắc mặt thành một cái xui xẻo tự, này rời ạ cái gì đông đông. Khi nhìn đến Sở Giang Lam sau, hắn liền hiểu. Này, chính là phía sau màn lão đại. Lời còn không có hỏi, Sở Giang Lam thì nhìn thấu hắn. Nhan nhạt nói, đừng hỏi bản tôn tại sao làm như vậy, liền nhân gia tộc ngươi quá tiện, thích ăn đòn. Nghe này, Đào Viễn Huy giận dữ, rút ra bên hông trường kiếm, chỉ hắn, mắng liệt liền nói, ngươi nói cái gì? Ngươi có gan lặp lại lần nữa, ta bảo đảm ngươi chết không có chỗ chôn. Đứng lên, hướng về phía hắn, khóe miệng của Sở Giang Lam nghiêng về, lộ ra nụ cười. Vậy ngươi biết ở ngươi rút ra trường kiếm chỉ bản tôn, liền đã chết. Không thể không nói, ngươi là thật gan lớn, dám cùng bản gia chủ mắt đối mắt, thật không biết ngươi giải mấy viên đầu. Phải biết bản gia chủ nhưng là tích cốc cảnh cường giả, ngươi lại là cái thá gì? Đào Viễn Huy chỉ cao khí ngang nói, ở thần quốc, tích cốc cảnh cường giả chính là thần, không thể phản bội thần. Làm một phàm nhân, đang hoàng chờ bị giết là được rồi. Phản kháng, đều là phí công. Vậy ngươi có thể biết, ở trước mặt ngươi là người nào? Chắp tay sau lưng, nhìn Đào Viễn Huy, ghé vào lỗ tai hắn cười nói, nếu ngươi là thần, ở trước mặt ngươi chính là vua của chúng thần, làm một vương, yêu cầu xuống phía dưới chúc túi đầu hạ. Nói xong, Sở Giang Lam cất tiếng cười to. Đùa gì thế? Vậy ngươi biết ngươi đây là đang tìm đường chết ấy ư? Lão tử tùy tiện bóp bóp, là có thể đem ngươi bóp chết. Đào Viễn Huy ở Sở Giang Lam bên hai, dùng giống vậy giọng. Vậy ngươi đều có thể thử một chút. Khóe miệng của Sở Giang Lam buộc vòng quanh một nụ cười. Dám nói với hắn lời như vậy, thật là chán sống. Thử, thử một chút liền thử một chút. Hai tay Đào Viễn Huy cầm kiếm, chuẩn bị sẵn sàng tư thái. Tiếp lấy dùng gần toàn lực hướng Sở Giang Lam đâm tới. Đinh đương phảng phất chém vào rồi tấm thép bên trên. Chấn hai tay Đào Viễn Huy làm đau, như dao cắt như vậy. Cặp mắt mê ly, không thể tin được, trên thân kiếm có thể có linh khí, sử dụng chiêu số hay lại là đạo gia tổ truyền tuyết bay kiếm pháp. Coi như là động tâm cảnh cấp 2 cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết, ngũ giai cường giả cũng có thể trọng thương. Nhưng trước mặt người trẻ tuổi này, không chỉ có không việc gì, trên mặt như cũ mang theo nụ cười. Đây coi là cái gì? Đây là đối với hắn cực lớn làm đụng. Cái này thì xong chuyện. Sờ một cái bị chặt vị trí, đánh giám không có. Đây chính là cái gọi là cường giả. Không được a, lão huynh. Người chiêu này, cái gì cũng không có tác dụng a. Nghiêng lông mi cười một tiếng, Sở Giang Lam vô vai hắn một cái. Hay là để cho bản tôn, nói cho ngươi biết cái gì mới là kiếm pháp đi. Đoạt lấy Đào Viễn Huy trường kiếm trong tay, hắn mặc niệm một tiếng, thí thần kiếm pháp. Một cái kiếm quang thiểm quang, Đào Viễn Huy liền bị tháo một cái cánh tay. Thần không biết quỷ không hay, chỉ thấy nơi bả vai máu tươi bao tác. Không nhiều một hồi, chảy đầy đất huyết dịch. Vạn giới thí thần thương hội chính là do thí thần kiếm pháp diễn biến tới, nghe liền uy mãnh ngang ngược cao đẳng lần. A, cảm nhận được đau đớn kịch liệt, Đào Viễn Huy che máu chảy đầm địa bả vai than vãn kêu to. Nước mắt theo kịch liệt cảm giác đau chảy xuống. Cụt tay đau, tựa như cắt ra xương gãy. Này thì không chịu nổi. Không được a, trò hay còn chưa bắt đầu đây. Sở Giang Lam trên mặt thời khắc treo nụ cười, bất quá là không phải sán lạ, mà là ấm lãnh. Tiểu Đỗ, mang theo mấy cái đệ tử, bắt hắn cho lão tử để lại. Sắc mặt lạnh lẽo, Sở Giang Lam trầm giọng uống được. Được rồi. Đỗ Hữu Hoa lăm le sắc khí, mặt đầy cười lạnh đi tới. Còn lại Đào gia đệ tử, cả người run lập cập. Lúc này mới mấy ngày, gia chủ liền bị chặt đứt cánh tay. Bọn họ cũng không muốn tạo phần kia tội, hay lại là an phận một chút, không gây chuyện tốt. Nhân thiếu sót một cánh tay, Đào Viễn Huy thực lực đại giảm. Còn nữa Sở Giang Lam đưa hắn một nửa chân khí phong bế, Đỗ Hữu Hoa mấy người hoàn toàn có thể cưỡi rồi. Chờ bọn họ đem hắn cũng ở, Đào Viễn Huy nhìn từ gia tộc mang đến đệ tử. Mỗi cái không dám động, rất sợ tới gặp họa là bọn hắn. Đào Viễn Huy tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Mấy ngày nay, dễ chịu rồi. Đến dùng người lúc, lại không người dám đứng ra. Đây chính là Đào gia tử đệ, mỗi một người đều là mắt con vô dụng. Vũ Hân, muối mang đến không? Sở Giang Lam nhìn về phía dư Vũ Hân, hỏi. Bây giờ tới một năm mới, mùi vị lao mỹ rồi. Nghe được mấy cái chữ này, Đào Viễn Huy cặp kia tràn đầy nước mắt cặp mắt rộng rãi mở ra. Rời ạ, trên vết thương sắc mới. Thất đức như vậy. Này cũng thất đức mang bố gói. Không ngoài sở liệu, có lần trước giao hấn, dư Vũ Hân đi đâu cũng mang theo một bọc ăn muối, để ngừa chưa chuẩn bị chi cần. Thấy thật có muối, Đào Viễn Huy càng tuyệt vọng. Này rời ạ là phải đem hắn vào chỗ chết chỉnh á trên vết thương sắc muối, cái này ai chịu nổi. Nhận lấy ăn muối, xé ra một cái miệng, hướng Đào Viễn Huy cụt tay bên trên đều vải lên một tầng. A. Một tiếng kinh thiên kêu gạo, vang dội nửa thiên vật thành. Tích có cảnh, thanh âm lớn hơn, đều rộng hơn. Một tiếng này kéo dài hơn 10 phút. Tựa hồ là Đào Viễn Huy cuống họng cầm, kêu không lên tiếng. Thấy vậy, Sở Giang Lam khẽ mỉm cười, ngẩng đầu la lên, đi cho lão tử cầm viên đinh, càng cũ càng tốt, tốt nhất là mới từ trong đất ném đi ra. Tại chỗ, vô luận là Đào gia hay lại là thần quan các đệ tử, cả người giật mình một cái mồ hôi lạnh không dừng được hạ lưu. Lời này nếu để cho Đào Viễn Huy nghe được, phòng trừng chết cũng phải kéo lên Sở Giang Lam chịu tội thay. Chương 76, trừng phạt tăng thêm người đằng, trên vết thương sắt muối thì coi như xong đi, ngươi nha còn phải chơi đùa điểm nhiều kiểu mới. Làm sao lại như vậy tổn hại đây? Cũng tổn hại xuyên thấu qua sặc, rơi ạ phế thật là lớn tinh thần sức lực, các đệ tử mới tìm tới phế cựu đinh, phía trên tất cả đều là gì xét. Bắt vào tay, Sở Giang Lam nụ cười càng âm trầm. Thật lâu không chơi, xin lỗi, lao đệ. Đem trên mặt đất trường kiếm cầm lên, để cho mấy cái đệ tử đem Đào Viễn Huy đỡ đứng lên. Sau đó lại để cho đệ tử lấy một thùng nước trong. Trấn Dương Thành thành chủ đến. Lúc này, một tiếng quát to truyền vào Sở Giang Lam lỗ tai. Trấn Dương Thành, còn có thể đi. Hắn phất tay một cái, để cho đệ tử đem cửa mở ra, để cho Trấn Dương Thành quân đội đi vào. Nếu đã tới, liền phụ một tay. Sở Giang Lam một chút bất sinh, bắt đầu chỉ huy. Một nhóm người đem đảo ra đệ tử coi chừng, cho thêm lão tử đánh một thùng tịnh thủy cùng một thùng nước bẩn. Toàn bộ binh lính không núp đích, hoàn toàn đem lời nói của hắn làm thí thả. Các ngươi đều không nghe được phải không? Chốc lát, thấy binh lính một cái bất động, Sở Giang Lam giận dữ. Vốn là có nhiều chút tức giận, này ngay ngắn một cái, lửa giận mười phần. Là không phải bọn họ bất động, là bọn hắn không dám động. Trấn Dương Thành thành chủ xuống ngựa, đi tới trước mặt Sở Giang Lam, cười ha hả. Ngươi chính là Trấn Dương Thành thành chủ. Thấy người này một thân ăn mặc cùng binh lính bình thường hoàn toàn xa lạ, lại ngồi ở trên ngựa, Sở Giang Lam cũng biết hàng này là được. Ăn mặc đắc khởi kim sợi ngọc chạy tướng quân, cũng không có. Chỉ có người đứng đầu một thành, mới có lần này tư thế. Chính là tại hạ. Trấn Dương Thành chủ hầu tốt phong một mực duy trì nụ cười. Ồ. Sở Giang Lam xách kiếm, tựa vào trên trụ đá, giống vậy cười hỏi vậy ngươi mục đích tới là cái gì chứ? Một giây kế tiếp, hầu tốt phong liền hai đầu gối quỳ xuống đất, cho Sở Giang Lam hành đại lễ. Bái kiến công tước đại nhân. Tham kiến công tước đại nhân. Theo hầu tốt phong quỳ xuống, hắn mang đến quân đội cũng đều quỳ xuống tham bái. Vừa mới tỉnh lại Đào Viễn Huy nghe nói như vậy một cơ trí. Thần quốc công tước. Tiểu tử này là thần quốc công tước. Thần quốc có công tước hắn ngược lại là biết, nhưng tiểu tử này là công tước vẫn còn có chút không tiếp thụ nổi. Coi như là công tước, cũng không nên có thể chống cự hạ cái kia một kiếm còn bình an vô sự, chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ là thần quốc mới nhậm chức công tước? Sợ rằng chỉ có này một loại tình huống. Phá cách tấn thăng công tước, trừ phi thực lực siêu quần. Nhưng là có tu vi này, đủ để đi Tinh Lạc Đế quốc làm công tước, vì sao? Tại sao còn ủy khuất ở thần quốc cái địa phương rách này làm công tước? Thật để cho nhân không nghĩ ra. Ha ha ha. Sở Giang Lam cười to, tay này tới không phòng bị a có thể, đứng lên đi. Hắn bơi tay, đem toàn bộ binh lính cùng hầu tốt phong nâng lên. Hầu tốt phong kinh hãi. Đã sớm nghe mới nhậm chức công tước tu vi rất mạnh, nhưng thần quốc còn không có cái nào công tước có thể làm được với tay đem người nâng lên. Cái này thì là không phải mạnh, mà là siêu cường. Làm việc đi, ta cũng phải bắt đầu ta biểu diễn. Tuy nói không biết đây có phải hay không Trần Hán sinh phái tới quân đội. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Mới thời gian bao lâu? Cũng nỡ ra làm gì, không nghe được công tước đại nhân chỉ thị à? Cách hầu tốt phong gần đây mấy người lính xui xẻo. Chờ nguyên liệu chuẩn bị xong, Sở Giang Lam mới phát hiện, Đào Viễn Huy đã tỉnh. Hắn cười híp mắt chắp tay sau lưng nhìn hắn, nói, tiểu lão đệ, đừng xem, những thứ này đều là cho người chuẩn bị. Người xem. Hắn chỉ một thùng đỏ bừng nước hạt tiêu cùng nước bẩn, nói, này hai thùng nước hạt tiêu cùng nước bẩn đều là ngươi chuẩn bị, đừng có gấp, lập tức tới ngay. Vừa nói, còn nhíu mày. Không. Nhìn trước mắt nước muối, nước hạt tiêu, nước bẩn cùng một thùng nước trong. Đào Viễn Huy mồ hôi đầm địa, loại đau khổ này, coi như đào gia gia chủ, từ nhỏ dưỡng tôn sự yêu, hắn cũng không muốn chịu được. Tư bị kia. Hắn cũng học nhân hàm ách nguyên nhân, đưa đến bây giờ hắn phí thật là lớn khí lực mới có thể nói ra một cái chữ bất. Không cái gì nha, yên tâm, hôm nay bản tôn là sẽ không bạc đãi ngươi, bảo đảm cho ngươi cảm nhận được thiên đường là mùi vị gì. Sở Giang Lam âm tiếu xuất ra chuẩn bị xong phế cựu đình, nâng kiếm ở Đào Viễn Huy cái kia đứt rời trên bả vai đem tràn đầy muối thịt cắt mất. Theo động tác của hắn, Đào Viễn Huy bả vai một lần nữa xuất hiện mới mẻ huyết dịch. Đào Viễn Huy cũng là trương miệng rộng, nhìn dáng dấp đau gào khóc, nhưng không kêu được. Cắt mất vô dụng máu thịt sau, cầm lên phế cựu đinh. Trước đụng phải máu chảy đầm địa thịt, tiếp theo là có thể thấy rõ ràng mang huyết xương. Có lẽ là người luyện võ đặc thủ, Đào Viễn Huy xương vai dị thường vai ú thịt bắp. Sở Giang Lam nắm phế cựu đinh ở xương gậy trong xương tủy không ngừng đào. Đào Viễn Huy trong nháy mắt, hơi có nhiều chút đỏ thắm sắc mặt trở nên tái nhợt, run rẩy thân thể, toát ra mồ hôi lạnh. Trắng bệnh trên mặt không ngừng có mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Nhân ở mùa đông, nhỏ xuống mồ hôi rơi đến mặt đất vài giây sau, đóng băng. Đào Viễn Huy huyết dịch không đóng băng là bởi vì linh khí chỗ không dễ đóng băng. Đào Viễn Huy bả vai chảy ra máu cùng xương tủy không ngừng bốc hơi nóng. Hắn bất như vậy há to mồm, nhưng lần này tựa hồ kích động đến thần kinh. Một chốc, thê thảm gầm to bao trùm khắp thành, tựa như giết heo. Mấy phần sau, Đào Viễn Huy ho mãnh liệt ra một ngụm máu tươi, cặp mắt khép hở, nặng nề cúi đầu xuống đầu lâu. Thấy Sở Giang Lam cách làm, vô luận là ai, hút một cái hơi lạnh. Sống không bằng chết, tử lại không chết được. Để cho người ta ở trong tuyệt vọng cảm thụ thống khổ, thật rơi a ác. Tạt nước. Sở Giang Lam ra lệnh một tiếng, bên người binh lính thịnh ra một gáo nước, tạt vào Đào Viễn Huy trên mặt. Không mấy giây, thủy ngay tại Đào Viễn Huy trên mặt kết xuất một tầng băng xương. Sở Giang Lam động thủ vô một cái Đào Viễn Huy hơi có chút mập mặt. Tiểu đệ đệ, còn không có kết thúc đâu rồi, này thì không được. Nhân dùng sức, Đào Viễn Huy cảm thấy trên mặt đau đớn kịch liệt tỉnh lại. Hắn run rẩy thân thể, một miệng không quá lanh lợi nói, đại hiệp, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, xin ngài cho ta thông khoái. Cặp mắt không mở ra được. Đối mặt loại đau khổ này, còn không bằng chết giải thoát. Muốn chết à? Sở Giang Lam cười, này thì không được. Độ bền bị không quá đủ a. Đào Viễn Huy khẽ gật đầu, cứng ngắc thân thể không cho phép hắn làm ra đại phúc độ động tác. Sở Giang Lam cười một tiếng, tiếp lấy sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, hướng hai gã binh lính hét, cũng cho lão tử nắm chặt rồi, cái nào dám buông tay, đừng trách lão tử không khách khí. Kia hai gã binh lính bị dọa sợ đến cả người giật mình một cái, đỡ lấy rét căm căm, dùng sức nắm Đào Viễn Huy. Bây giờ Đào Viễn Huy đã là phế nhân, thực ra không cần dùng như vậy lực, nhưng sợ chọc Sở Giang Lam tức giận, hay lại là tận chức tận trách tốt. Một bên hầu tốt phong thấy vậy, gập gành tìm một chỗ ngồi xuống. Thật giống như cái này tụ hình người là hắn. Sở Giang Lam hoạt động một chút xương tay, hướng về phía Đào Viễn Huy, nói, muốn chết, lao tử không đáp ứng. Sau đó vẻ quyết tâm một cái tát, đem bị thương nặng thân thể phiến ngã trái ngã phải. ngay cả kia hai gã binh lính cũng đi theo ngã trái ngã phải, thiếu chút nữa không bắt. Sở Giang Lam lực đạo nắm giữ tốt vô cùng, gần đánh bất tử, vừa có thể để cho Đào Vân Sáng chói cảm nhận được tuyệt vọng. Một cái tát không sao. Hai quả răng từ Đào Viễn Huy trong miệng bay ra ngoài, khỏe miệng giữ lại vết máu, kèm theo nước miếng cùng nhau chảy ra. Nói như thế nào đây, vốn là ta là người rất ít nổi giận, thuộc về cường giả đứng hàng tính khí tốt nhất một cái, nếu là người khác ở nơi này, này, vẫn chưa tới một phần bạn, rắc dưới, nghe được không? Chương 77, nha môn người đăng, Sở Giang Lam trợn mắt, cắn răng, vẻ quyết tâm níu Đào Viễn Huy tóc. Lúc này Đào Viễn Huy bị phiến thất điên bắt đảo, nơi nào còn biết những thứ này. Trong đầu ông tác hưởng, Sở Giang Lam nói cái gì, hắn đều không nghe lọt. Không cần binh lính động thủ, Sở Giang Lam nhấc lên thùng nước, đem ngay ngắn một cái thùng tịnh thủy tạt vào Đào Viễn Huy trên mặt. Không thùng ném qua một bên, binh lính rất thức thời đi nấu nước. Đi, cho bản tôn lấy thép chậu tới. Theo Sở Giang Lam ra lệnh một tiếng, toàn bộ binh lính từng sợi tóc lập. Sở Giang Lam cách làm, đã hủ được bọn họ. Nhanh chóng lấy tới thép chậu. Sở Giang Lam chỉ một cái, đem vô tài điểm, đem trường kiếm ném vào, không bao lâu, liền bị đốt đỏ bừng. Ngón này, để cho vốn dĩ bị nghiêm trọng kinh sợ binh lính lại sợ hết hồn. Vô tài dẫn hỏa, điều này cần mạnh bao nhiêu tu vi mới có thể làm được. Đưa tay nắm chặt, đốt đỏ bừng trường kiếm đã đến trong tay hắn. Ở Lạc Tiêu Du trong thùng khoáy một khoáy, lấy thêm ra. Vị cay gây mũi, cay mắt. Ở nước bẩn trong thùng lại khoáy một khoáy. Có Lạc Tiêu Du cùng nước bẩn lửa đốt trường kiếm hướng Đào Viễn Huy trong xương tủy đâm tới. Không nhiều, cũng liền tam ly mễ. Đào Viễn Huy cặp kia hai mắt nhắm chặt trong nháy mắt trợn lão đại. Hắn cuống họng nhân báo hỏng, kêu không ra bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có thể há hốc mồm, mọi người cũng biết có ý gì. Tiện tay bỏ lại trường kiếm, Sở Giang Lam mệt nhọc ngồi ở trên ghế dài. Không có ý nghĩa, luôn cảm giác như vậy lợi cho hắn quá rồi. Sở Giang Lam để tay ở bắp đùi bộ, suy nghĩ nhìn đến gần tử vong Đào Viễn Huy. Bả vai phần gốc nhân Lạc Tiêu Du cùng nước bẩn kết hợp vật, đang ở từ từ thối giữa. Như vậy đi, mỗi ngày một lần, cho đến chết. Ngắn ngủi một câu nói, khác tất cả mọi người tại chỗ dùng mình một cái. Lần này thì nhìn bọn họ bận tâm. Còn một ngày làm một lần, vậy không phải hơn rồi Đào Viễn Huy mà già. Đây thật là đau chết. Các chủ lão đại, hậu viện phát hiện một đám bị. Lúc này, Đỗ Hữu Hoa mang theo thần quang các chúng đệ tử trở lại. Nói chuyện nhưng là dập đầu nói lắp ba, cái trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Bị cái gì? Nói xong, Sở Giang Lam lạnh giá ánh mắt nhìn hắn. Lửa giận không tán, hy vọng là không phải chuyện xấu. Bị lột quần áo Sở gia thị nữ cùng một đám Đào gia thị vệ. Cắn răng, nắm chặt hai quả đấm, một câu nói, không biết Đỗ Hữu Hoa dùng bao nhiêu lực lượng. Người đó, không cần bản tôn nói thêm cái gì đi, chấp hành đi, đừng để cho lão tử nói nhiều. Vốn là giá rét mùa đông lại phiêu thượng tới một mảnh mây đen. Mảnh này mây đen đại biểu chính là giờ phút này Sở Giang Lam tâm tình. Âm lãnh, tàn bạo. Nhìn rất thưa thất hạ băng vũ, Hầu Tốt Phong không người 90 độ, quát lên, "Phải." Hầu Tốt Phong đô hối hận, thật không nên tới. Nhìn chính hạ băng vũ mây đen, Sở Giang Lam hơi nhắm hai mắt lại. Lửa giận trong lòng cũng sắp theo chàng này băng vũ biến mất. Tinh Lạc Đế Quốc, ha ha. Hắn âm lãnh cười, cũng không ai biết tại sao. Chỉ có trên trời bay xuống băng vũ kia, đại biểu hết thảy. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Đỗ Hữu Hoa mang theo sau lưng mấy trăm tên quần áo không chỉnh nữ tử, trở lại. Các chủ lão đại, chỉ chút này, không sai biệt lắm trăm người. Mỗi hàng 25, mỗi hàng 4 người, cộng lại vừa vặn trăm người. Nhìn chỉnh tề đứng trăm tên thị nữ, Sở Giang Lam than nhỏ giọng. Không hề thuần khiết, tương lai là hay không có thể gả ra ngoài cũng là cái vấn đề. Cho các ngươi mấy cái lựa chọn. Mỗi người 100 tiền vàng, về nhà dưỡng lão, sau này nhật tử Sở gia không quan tâm. Ở Sở gia tiếp tục làm thị nữ, hoặc là tới ta đây làm tình báo sự thám tử. Trăm người suy nghĩ chốc lát. Không tới 10 cầm 100 tiền vàng về nhà. Như vậy liền hoàn toàn thoát khỏi khổ hải, cái gì cũng không dùng quản, an tâm quá ngày tốt. Một gần một nửa quyết định tiếp tục lưu lại Sở gia làm thị nữ, cơm áo không lo. Hơn một nửa định cho Sở Giang Lam làm cái gọi là tình báo sự làm thám tử. Có về đâu, tự lựa chọn. Chờ chia xong, Sở Giang Lam gật đầu một cái, tôn trọng các nàng lựa chọn. Được, nên trở về gia ta không ngăn, ở Sở gia tiếp tục hầu hạ, đều đi mau lên, đi ta vậy, bên kia, đứng ngay ngắn, một hồi có các ngươi sống. Chỉ một mảnh đất trống, hắn nói. Ừ. Ước 20-30 người, chỉnh tề ở một bên trên đất trống đứng. Tiểu Bánh. Hướng Sở Bánh nhìn, Sở Giang Lam cũng được. Có mặt. Sở Bánh rung một cái, thẳng tắp sống lưng, trước lồi sau bệnh càng đột xuất. Cái kia, cái gì đồ chơi? Nhìn về phía Hầu Tốt Phong, Sở Giang Lam giọng ôn hòa, chỉ đào ra đệ tử, nói, ngươi mang theo Tiểu Bánh đi thành chủ phủ, ta nhớ được nha môn ở thành chủ phủ bên kia, đem những này nhân mang theo. Tuân lệnh, công tước đại nhân. Hầu Tốt Phong chắp tay, chỉ huy Trấn Dương thành thành chủ phủ quân đội. Không lâu lắm, một viện tử đào ra đệ tử, liền đều bị mang đi. Đào Viễn Huy cái này lão ra hỏa, nửa chết nửa sống ngậm một hơi thở. Đi tới trước mặt hắn, Đào Viễn Huy mở ra một con mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Hắn cứng ngắc giọng nói đối Sở Giang Lam giống giận, ngươi có bản lãnh liền giết ta. Hành hạ lao tử tính là gì cơ giả? Giấu giận, nghe còn không có dê kêu vang dội. Ô ô ô, nếu như vậy còn cậy mạnh đây. Nhìn cái kia quật cường thân sắc, Sở Giang Lam cười nhạo. Một cái rất rưởi, cũng dám như thế ngang ngược. Hay lại là trọng thương, thật không biết lấy ở đâu dũng khí. Đưa tay nắm Đào Viễn Huy tràn đầy vết máu cằm, Sở Giang Lam hơi giận. Bản tôn là thực sự muốn lập tức làm thịt ngươi, từ trừng phạt cân nhắc, lại để cho ngươi sống lâu nhiều chút ngày giờ. Đối đãi ngươi đem Đào gia thật sự mắc phải nghiệt trái hoài thanh, chính là ngươi tử vong ngày. Hắn trợn mắt, cắn răng. Đào Viễn Huy coi như sự kiện lần này chủ mưu, định không thể khinh suất tha thứ. Đào Viễn Huy điên cuồng lắc đầu, may là cổ tử đau, chính là không ngừng lặp lại đến động tác này. Trước mặt tiểu tử này trừng phạt quả thực để cho hắn khó mà tiếp nhận, cái này so với đoạn chỉ càng khó nhịn được. Thường nói tay đứt ruột sót, nhưng cái này ngay cả là không phải tâm, là máu thịt hỗn tạp linh khí, so với tay đứt ruột sót càng đáng sợ hơn. Cái loại này trừng phạt, hắn chịu đủ rồi. Nếu như có thể, hắn tình nguyện chết đi. Thấy hắn không nói lời nào, bóp hắn hạ ba lực lượng lớn hơn. Ngươi nha xương là không phải thực cứng ấy ư, thế nào bây giờ mềm nhũn? Đào Viễn Huy muốn nói chuyện, có thể nghĩ đến Sở Giang làm kia tàn nhẫn tới cực đoan thủ đoạn. Muốn nói chuyện, lại nuốt xuống. Bản tôn còn tưởng rằng ngươi so với kia mấy cái lao vương bát xương còn cứng rắn, không nghĩ tới ngươi so với kia mấy cái kinh sợ bức còn kinh sợ, thật là một đời tùng hóa. Liết hắn một cái, phất tay một cái để cho người ta đưa hắn kéo đi, giữ lại sau này từ từ đi. Rảnh rỗi buồn chán chuẩn bị đi nha môn đi dạo một vòng. Sở ra tàn cuộc, sẽ để lại cho bọn thị nữ thu thập. Giá nhất giá đi xuống, phá băng ghế nát miếng ngói không già trẻ. Rất khó thu thập. Sửa sang lại quần áo, thanh tẩy trên tay vết máu, triệu tập thần quang các đệ tử, đi trước nha môn. Sở phủ không thấy Sở Thiên đám người. Ngoại trừ Thiên Vận Thành nha môn hắn không nghĩ tới những địa điểm khác. Mấy ngày nay Thiên Vận Thành nhân cách ngoại ít, tựa hồ nhân đạo ra đến đều không dám ra ngoài. Ngay cả làm ăn nhân cũng rất ít. Đầy phố liếc nhìn lại cũng có thể đếm đi qua. Nha môn trước càng là mát lạnh. Ngay cả một nha dịch cũng không có, chỉ có Trấn Dương Thành binh lính. Nha dịch cùng binh lính quần áo bất đồng, liếc mắt là có thể nhìn ra công tước đại nhân. Sở Giang Lam đến một cái, bảo vệ hai cái binh lính quỳ xuống cung kính chờ đợi. Chương 78, nha môn hai người đăng, tất cả đứng lên đi, các ngươi cái kia thành chủ có thể ở bên trong. Nhìn hai hàng binh lính, Sở Giang Lam hỏi, không ngoài dự liệu, chính là chỗ này rồi. Có mặt. Hai hàng binh lính đồng thanh kêu. Sở Giang Lam gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc đi vào. Trong tầng hầm ngầm, nơi này là Thiên Vận Thành nha môn phòng giam. Nhìn một cái, tất cả đều là mới vừa được thả ra người nhà họ Sở. Dưới đất còn có một nhóm thi thể, từ đồng phục nhìn lên, cũng là Sở gia. Này sao lại thế này? Nhìn mặt đất thi thể, Sở Giang Lam giận tím mặt. Mới vừa bình tức lửa giận lần nữa đốt. Trấn Dương Thành chủ Hầu Mậu Phong nhìn thi thể, trong lòng rất bất đắc dĩ. Những thứ này đều là bị đào ra thị vệ chu diệt người, ngài hẳn nhận biết. Bản tôn dĩ nhiên nhận biết, những người này đều là bổn tộc nhân. Nhìn thi thể, Sở Giang Lam tức giận hơn. Đào ra, thật nên diệt môn. Cái gì? Hầu Mậu Phong nhất thời không nói gì. Thuộc hạ chỉ nói cho hắn những thứ này chết đi nhân công tước đại nhân hẳn sẽ nhận biết, nhưng người nào vừa có thể nghĩ đến, những thứ này lại đều là công tước bổn tộc nhân. Đây coi là cái gì? Gián tiếp tính cùng thần quốc tuyên chiến. Tùy ý chu diệt phủ công tước nhân, cùng tuyên chiến có gì khác biệt? Phải biết gián tiếp khiêu chiến một cái đế quốc uy tín tương đương với hướng cái kia đế quốc tuyên chiến. Như vậy thì đoán thần quốc sẽ bỏ hòa bình điều ước, bị nước hắn tấn công cũng là Tinh Lạc đế quốc. Đến lúc đó, Tinh Lạc đế quốc nhất định mất. Công tước đại nhân, cần đem hôm nay chuyện bẩm báo hoàng thất không, bây giờ đạo gia đã thuộc về gián tiếp tính sẽ bỏ đế quốc giữa hòa bình điều ước. Hầu Mậu Phong đối đế quốc giữa liên lạc hiểu bao nhiêu một ít, coi như người đứng đầu một thành, có một số việc là biết. Như vậy, Sở Giang Lam chen chúc lông mi, hỏi: "Kia dạng sáng chuyện, khởi không thể không dùng. Khi đó đều cùng Lục Vi nói, cùng Tinh Lạc đế quốc tuyên chiến. Bây giờ lại như vậy, đây gọi là chuyện gì?" "Đúng vậy." Thấy công tước đại nhân hơi như mày, Hầu Mậu Phong có loại dự cảm bất tường. "Sẽ không cần xảy ra chuyện gì chứ? Công tước đại nhân, ngài sẽ không trong lúc này liên quan khác đi." Hầu Mậu Phong chỉ sợ Sở Giang Lam nghe chuyện này trực tiếp cùng Tinh Lạc đế quốc tuyên chiến. Như vậy hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Người khác không biết tại sao tuyên chiến, cũng liền đem hết thảy mũi rủi đều chỉ hướng thần quốc. Đến lúc đó coi như đem nguyên nhân nói ra, ai đều sẽ không tin đích. Hai tay chắp sau, khẽ hát, Sở Giang Lam khinh tiêu lông mi, nhàn nhạt nhìn hắn, nói, đúng vậy, rạng sáng khi đó, để cho gã nạ Lục Gia Lục Vi nói cho Trần Hán Sinh hướng Tinh Lạc đế quốc tuyên chiến, có lỗi à? Tuyên chiến mà thôi, có cái gì quá không được? Cái gì hòa bình điều ước? Đến lúc đó thì nhìn ai dám tới? Tới một người giết một người, có cái gì quá không được? Tại khác thế giới bên trong, còn không có không được, không làm được dòng chữ. Hầu Mậu Phong vô đuổi, nói thầm một tiếng, thưa rồi. Vô duyên vô cớ tuyên chiến là muốn chiêu gặp diệt quốc hai hương. Đến lúc đó phụ cận toàn bộ quốc gia liên hợp lại công đả thần quốc, chịu được. Hầu Mậu Phong hơi có nhiều chút vui mừng mặt, trong nháy mắt trở nên u ám không sáng. Đây là muốn chuyện xấu a công tước đại nhân, ngài là mới nhậm chức, khả năng đối đế quốc giữa quy củ không quá hiểu. Hầu Mậu Phong tâm lý gấp, nhưng lại không thể đem Sở Giang Lam thế nào, chỉ có thể từ từ giải thích. Công tước đại nhân, là như vậy. Một dạng đế quốc giữa không có chiến tranh chính là hòa bình điều ước ở nổi lên tác dụng. Đế quốc giữa hòa bình điều ước do đế quốc nào đánh vỡ, hậu quả liền do đế quốc nào gánh vác. Nếu như là chúng ta thần quốc đưa tới, sẽ tuyển được hơn trăm đế quốc vây công. Cho là có đại sự gì, thì ra như vậy chính là điểm này đánh rắm. Cái này gọi là chuyện sao? Này cũng không gọi chuyện. Quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Có đánh vỡ năng lực, có thể trở thành nhân thượng nhân. Từ đó, trở thành gọi bên trên cường giả. Bất quá muốn trở thành bạn vạn người chi thượng nhân, yêu cầu tu vi nhưng là rất mạnh. Cũng không đủ tu vi, hết thảy tất cả bằng không. Những thứ này đối Sở Giang Lam mà nói, còn không bằng một cái chó má tới quả thực. Trong cái đế quốc, coi như là thiên quốc, vạn quốc, lại có thể thế nào? Trong mắt hắn, như là kiến hôi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể nghiền chết. Tâm tình không thoải mái thì phải tìm thú vui. Một ít thế lực xui xẻo, nay cũng là không phải chuyện, quản hắn đế quốc nào, liên quan thì xong rồi, không có gì là không phải một chiêu vũ kỹ không giải quyết được, nếu như có, vậy thì trở lại một chiêu. Sở Giang Lam khép lời, thờ ơ, nói, có một từ kêu cường giả, có một từ kêu người yếu. Cường giả cùng người yếu giữa, chỉ ở tu vi mạnh và yếu. Mà bản tôn, chính là người cường giả kia. Quy củ, chính là dùng để đánh mỡ. Đến lúc đó, không cần thần quốc xuất thủ, nếu là có cái nào không có mắt đế quốc, sẽ có người thu thập. Nói xong lời này, cặp mắt nhìn thẳng ngoài 9 tầng mây cái vật kia. Trên bầu trời, Tân Sinh Thiên Đạo dùng mình một cái, nó biết, Sở Giang Lam nói chính là nó. Cùng thời điểm biết tiếp theo nên làm như thế nào. Được, ngài cũng nói đến mức này, lúc nhỏ liền không lời nào để nói, hết thể ngài nói đoán. Hầu Mậu Phong mặt liền biến sắc, nghiêm túc nói, không quản công tước đại nhân có hay không đang khoác lác, có một chút có thể khẳng định, có một số việc hắn không quản được. Đó là hoàng thất chuyện, hắn lo lắng cọp lông. Chờ Hầu Mậu Phong sĩ binh tướng nha môn điểm này chuyện hư hỏng dọn dẹp sạch sẽ. Trông coi nha dịch sai dịch chiến chiến nguy, ánh mắt bất lực ở trước mặt Sở Giang Lam quỷ. Mấy ngày nay là dễ chịu rồi, bây giờ đi ra chuyện này, đến phiên bọn họ xui xẻo. Công tước đại nhân, mấy cái này chính là chỗ này mấy cái nha dịch, cái thanh này bản nhận là. Hầu Mậu Phong bưng một cái đòn nhận, mồ hôi từ đỉnh đầu của hắn lưu lại. Hắn thật không nghĩ tới, sở phủ phát sinh lớn như vậy động tĩnh, nơi này nha dịch như cũ dám tiếp tục cản rỡ. Ngay cả hắn đi hành hình khu, còn có người nhà họ Sở ở chịu đựng cắt ra nỗi khổ. Sở Giang Lam mặt không chút thay đổi cầm lấy trong tay hắn vẫn còn ở chảy máu đòn nhận. Đoàn nhận tuy tốt, đáng tiếc không dùng đến chính địa phương, nếu là cái thanh này đoàn nhận chỉ định nhân, nhất định là một thùng một cái lỗ thủng, một đao một cái tiểu bằng hữu, đáng tiếc, lại dùng ở rồi tự gia nhân trên người. Ta nên nói như thế nào đây? Nhìn trước mắt quỷ dưới đất run rẩy nhỏ nha dịch, hắn lạnh lùng cười một tiếng. Ở một cái nha dịch mập mạp trên mặt nhẹ nhàng đụng chạm. Ngươi nói cái thanh này đoàn nhận ở trên người các ngươi cắt đi mấy khối da đều là cảm giác gì đâu rồi? Ừ. Không nói trước các ngươi một thân này mập mỡ là thế nào trưởng, hay nói một chút. Các chủ đại nhân, ta muốn trước về nhà một chuyến. Sở Giang Lam lời còn chưa nói hết, đệ tử mới lâm phẩm học đột nhiên chạy tới quát lên. Chuyện gì một hồi nói, ta trước tiên đem nơi này chuyện giải quyết. Liếc nhìn quỳ xuống mặt, cái chán không ngừng đổ mồ hôi lâm phẩm học, Sở Giang Lam nhàn nhạt nói. Bây giờ, không có gì so với trước mắt chuyện còn trọng yếu hơn. Phải. Lâm phẩm học cắn răng, rất bất đắc dĩ, chuyện này thật đúng là không phải hắn có thể giải quyết. Trong nhà đột phát tình trạng chỉ có tỉnh cầu sư tỷ sư ca đi trước mới có thể giải quyết. Nhân đi trong nhà, tu vi cũng mạnh hơn hắn. Trước các ngươi nói một chút là thế nào dụng hình, ta rất muốn nhìn một chút, nhưng là không người nột, chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Sở Giang Lam khẽ cười, phất phất tay, kêu vài người tới công tước đại nhân. Cách hắn gần đây mấy người lính chạy tới, chắp tay nói. Chương 79, nha môn ba người đăng, cho vị huynh đài này cột lên, bản tôn đến muốn nhìn một chút, bọn họ là thế nào cắt bổn tộc ra người. Sở Giang Lam nhìn về phía Hầu Mậu Phong, nói, người đó, đem thấy mấy vị này cắt ra binh lính tìm đến, ta muốn tự mình nhìn bọn họ cắt ra. Ánh mắt của hắn càng phát ra lạnh lẽo, khiến cho không khí chung quanh nhiệt độ lại giảm xuống mấy phần. Bây giờ vốn là trời đông giá rét, cách hết năm còn có gần một nửa tháng, khí trời nhiệt độ càng là đạt tới 30 nhiều độ. Mà giờ khắc này nhiệt độ đã đạt đến dưới 40 độ. Tích thủy, thành băng. Bị Sở Giang Lam dùng đoạn nhận hoa mặt mập nha dịch, cả người run lẩy bẩy, răng trên răng dưới trực đã chết. Không chỉ là đông hay lại là hù dọa. Trong miệng hắn, không tuyệt vọng lẩm bẩm đến, không, không muốn, không được. Đọc đến cuối cùng, lại hô lên. Thời gian vui sướng luôn là ngắn ngủi. Đi qua, thống khổ thời đại đã tới rồi. Mập sai dịch vừa muốn nổi điên, liền bị hai cái binh lính đè ở vậy, không nhúc nhích được. Hầu Mậu Phong đem thấy thật tình hai gã binh lính tìm đến, giao cho công tước đại nhân. Công tước đại nhân, hai người này chính là thấy bọn họ hành động hai người kia. Chỉ bên người hai gã rất binh lính bình thường, Hầu Mậu Phong cung kính nói. Khẽ gật đầu, Sở Giang Lam đem chảy máu đoạn nhận đưa cho một người trong đó. Đi, ta muốn xem các ngươi biểu diễn. Này mập mạp vừa nãy là làm gì, từ đâu bắt đầu cắt ra, các ngươi liền từ kia bắt đầu, thiếu chút nữa khoảng cách không liên quan, bắt đầu đi. Theo hắn nói xong, bên cạnh binh lính đánh tới một thùng có chút nước bùn nước giếng. Tên địa sĩ binh tướng đoạn nhận rửa sạch, run rẩy nhỏ nắm đoạn nhận, trong lúc lơ đảng ở mập nha dịch trên bả vai vạch ra một đạo vết máu. A! Mập nha dịch hét lên một tiếng, đứng dậy một cái tát ở trên mặt người kia. Hai gã binh lính lại nén không được hắn. Rơi ạ, ngươi muốn chết ta, đem mập ra ta chuẩn bị như vậy đâu, cẩn thận mập ra muốn ngươi mạng chó. Mập nha dịch đứng dậy, hướng về phía bị hắn một cái tát ngã xuống đất binh lính mang liệt liệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều mông, bao gồm Sở Giang Lam ở bên trong. Sở Giang Lam ngồi ở trên ghế, mặt đầy mộng nhìn phách lối mập sai dịch. Này rơi ạ, tình huống gì? Không biết còn tưởng rằng này mập mạp mới là đầu lĩnh đây. Một hồi lâu, Sở Giang Lam động thủ chọc cho mặt, tiếp lấy lắc đầu một cái. Chẳng lẽ là hắn ngủ mơ rồi hả? Này rơi ạ, cái gì đồ chơi? Cũng rơi ạ, làm gì nột, bắt hắn cho lão tử theo như chỗ đó. Sở Giang Lam đột nhiên đứng dậy, chỉ mập nha dịch la lên. Ừ. Các binh lính tỉnh táo lại, nắm mập nha dịch bả vai dùng sức ấn xuống. Nhưng này mập mạp rốt cuộc có bao nhiêu lực đạo, bú sữa mẹ sức mạnh đều là đi ra, không ấn xuống. Thảo nê mã, cho các ngươi nhẹ một chút, không nghe được phải không? Đem lão tử theo như được đau như vậy. Từng cái cuốn cuồng đầu thai a. Mập nha dịch trợn mắt nhìn con người to, xoay tay cuồng phiến hai bàn tay. Kia hai gã binh lính má phải bằng cũng xuất hiện một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Sờ vết máu, mập nha dịch vặn bẹo một cái đầu, chỉ Sở Giang Lam, trước vẻ này kinh sợ dạng giờ phút này không thấy được một kia. Tiểu tử, mập ra đủ nể mặt ngươi rồi, đặt ở bình thường, cái nào không phải cung kính điểm, còn như vậy dùng sức, theo như đau mập ra, cũng chịu không nổi. Sở Giang Lam cười. trang bức chứa hắn này. Làm một trang bức giới thủy tổ cũng còn không trang bức đâu rồi, một cái rác rưởi trang bức. Quá mức, đệ đệ. Ngươi cho rằng ngươi có trang bức tư cách? Ở lao tử trước mặt trang bức, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi về điểm kia tu vi khẳng đánh. Mập nha dịch mặt đầy kiêu ngạo nhìn hắn, khóe miệng mang theo ít một chút mỉm cười. Nếu là không phải đào ra lão già kia mập ra không làm hơn, chỉ bằng một cái đào ra, lấy cái gì với mập ra đấu? Mập ra ta giàu gì cũng là Hoàng Tuyển Sơn trại tiểu đầu đầu, bản lãnh lớn đây. Mập nha dịch không thèm để ý chút nào, giới thiệu thân phận của mình. Chính là muốn nói cho bọn hắn biết, hắn có nhiều ngưu bức. Đám người này, không chọc nổi hắn. Sở Giang Lam cười một tiếng, liếm môi một cái. Trong lúc lơ đảng một cái tát đem mập nha dịch qua bay. Mập nha dịch đụng vào trên tường, ói thật là lớn một ngụm máu tươi. Sở Giang Lam thở phì phò níu mập nha dịch cổ áo, tức giận mười phần đem hắn đè lên tường. Không đề cập tới Hoàng Tuyển Sơn trại cũng còn khá, ngươi này nhắc tới, không tới nửa tháng, bản tôn nhất định rút thần quốc Hoàng Tuyển Sơn trại trụ sở chính. Tiếp lấy hắn hướng về phía không trung trận một cú họng, thiếu chút nữa đem mập nha dịch hủ chết. Chuyện này giao cho ngươi, nghe được không? Trên bầu trời, Thiên Đạo nghe được cái này, một cú họng mới vừa rót trà ngon thủy cũng mãi. Không dám ngôn ngữ, chỉ có thể giống như chỉ mèo con như thế, đều nhận được. Mỗi ngày không thật làm ra đáp lại, người sở hữu cổ quái nhìn Sở Giang Lam. Đây là nói chuyện với người nào, nếu như trọng không trung đó là đồ chơi gì, lại đáp lời. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc mấy tiếng xương gậy âm thanh truyền ra. Kèm theo là mập nha dịch thét chói tai. Mở ra mập mạp miệng rộng kêu ra tiếng âm thật cùng heo kêu không sai biệt lắm. Sở Giang Lam tay trái phân biệt méo vào mập nha dịch xương vai, xương lưng cùng xương đùi. Ba chỗ xương đồng thời vỡ nhỏ. Mập nha dịch thành tàn tật. Méo một cái xương tay, vặn mèo một cái, thở thông suốt, lại lần nữa ngồi xuống ghế. Bắt đầu đi, lần này hắn không phản kháng được rồi, bản tôn đã đem hắn chỗ mấu chốt xương vỡ. Sắc mặt của Sở Giang Lam nghiêm túc, nhìn mập nha dịch. Mập sắc mặt của nha dịch tái nhợt, mập mạp trên mặt xuất hiện không ít mồ hôi lạnh. "Tiểu tử, ngươi xong rồi, hôm nay ngươi đánh mập ra, ngươi sẽ chờ bị Hoàng Tuyển Sơn trại tan xương nát thì đi." Ha ha ha. Chảy mồ hôi lạnh, mập nha dịch hướng về phía Sở Giang Lam mắng liệt nói. Ba một cái tát bay tới, hai quả răng từ mập nha dịch trong miệng bay ra. Một tát này là sử dụng chân khí đánh. Động thủ, Sở Giang Lam sợ cái này từ mập mạp nước miếng lấy được trên tay hắn. Hay lại là như vậy tới thoải mái. A, ta răng. Nhân toàn thân tê liệt, mập nha dịch chỉ có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Sở Giang Lam che cái chán, phất tay một cái. Nhanh bắt đầu đi, ta đều buồn ngủ. Không có phản kháng có nhiễu, động tác cũng lưu loát rất nhiều. Từ bả vai bắt đầu, một đao đao hoa. Một cán cái máu tươi từ trên mũi đao bay xuống. Thử ở trên người mỗi một người. Sở Giang Lam sớm đã dùng chân khí tạo thành một tầng hộ thuẫn, phòng huyết. Phun ra máu tươi phun đến hộ thuẫn bên trên, chảy xuống. Theo một đao đao cắt đến, mập nha dịch thê thảm tiếng kêu kéo dài lên cao. Mỗi một đao hạ xuống kèm theo máu tươi chảy ra. Ước nửa giờ, một cái máu chảy đầm địa bả vai xuất hiện. Một khối hoàn chỉnh ra người, đồng thời xuất hiện ở trong tay binh lính. Đúng rồi, ngươi nói cái gì tới? Lúc này, Sở Giang Lam nhìn về phía Lâm Phẩm Học, hỏi: "Các chủ đại nhân, ta thỉnh cầu về nhà, để cho sư ca sư tỷ phục hồi, theo các hương thân suy bảo, một nhóm sơn tặc vào thôn rồi." Lâm Phẩm Học thấy có cơ hội vội vàng nói ra: "Sơn tặc?" Sở Giang Lam chen chúc lông mi. Chẳng lẽ lần trước Hoàng Tuyển Sơn trại thế lực còn không có thanh trừ sạch? Tuy nói Thiên Vận Thành địa phương không lớn, Hoàng Tuyển Sơn trại cái thế lực này phạm vi cũng không nhỏ, chiếm một cái ngọn núi nhỏ đây. Lúc trước ngọn núi kia đầu đều được hố to, cứ như vậy còn có lưu lại đội ngũ. Đúng nghe nói bọn họ trên bả vai khắc ấn tử thần đồ án. Lâm Phẩm Học tiếp tục nói, những thứ này là truyền lời cho hắn đồng hương miêu tả toàn bộ tin tức. Chương 80, ngư chấn người đăng, thật đúng là Hoàng Tuyển Sơn trại nhân. Sở Giang Lam sờ lên cằm nghĩ đến, tử thần đồ án tựa hồ là Hoàng Tuyển Sơn trại đặc biệt dấu ấn. Nếu lời như vậy sẽ để cho. Sở Giang Lam bẹp một miệng của hạ, gật đầu một cái. Có, để cho Tiểu Ánh cùng ngươi đi đi, chúng đệ tử cũng liền chúc Tiểu Ánh cùng Tiểu Đỗ sức chiến đấu mạnh nhất. Sở Ánh Nhân có hắn tặng cho công pháp và bảo kiếm. Đỗ Hữu Hoa là trong đám đệ tử tu vi mạnh mẽ nhất, có nàng ra mặt giải quyết, không kém. Ừ. Một bên đứng Sở Ánh đáp một tiếng, đi theo Lâm Phẩm Học ra nha môn. Được rồi, bây giờ tiếp tục, mới vừa đến kia rồi. Vô vô tay, nhắc nhở binh lính. Đúng công thức đại nhân. Nắm đoạn nhận binh lính ở mập trên người nha dịch luận hoa, không có chút nào quy luật có thể nói. Sở Giang Lam dựa vào vác ghế, tiến lặng nhìn, không nói một lời. Giá rét trong phòng giam chỉ có xương cùng đoạn nhận giữa tiếng va chạm, thỉnh thoảng xen lẫn mập nha dịch thê thảm gầm to. Nửa giờ sau, một cái đại mập mạp, nửa người da thịt hoàn toàn không có, còn có huyết dịch không ngừng chảy xuôi. Đột nhiên, khóe miệng của Sở Giang Lam thiết quá một nụ cười lạnh lùng, một ngón tay chỉ mập nha dịch thay đổi ra một cái ô nha. Ô nha bay đến mập nha dịch cái kia lộ ra máu thịt bả bay, đầu giống như trống lắc như thế, không ngừng gặm ăn mập nha dịch máu thịt. A, cắt da đau vốn là để cho hắn sống không bằng chết. Ô nha mổ ăn so với cắt da thống khổ gấp mấy lần. Mồ hôi lạnh không dừng được từ mập nha dịch cái trán lưu lại, không đợi rơi xuống đất, cũng đã tại hắn trên mặt đóng băng, hóa thành từng cây một nhỏ bé của băng. Có bản lãnh, ngươi liền giết lão tử. Hành hạ nhân đoán năng lực gì? Suy yếu thân thể, đau nhức để cho lời nói của hắn âm thanh đứt quãng. Sắc mặt tái nhợt như đem người chết. Nhãn quang bắn càn quét bốn phía, bẹp một chút, chống cằm, nhìn mập nha dịch. Sở Giang Lam không được điều nói, giết ngươi, một cái ánh mắt là đủ rồi, phải dùng tới như vậy đại phí chu trương. Cắn môi, trừng mắt nhìn, nói tiếp, ngươi nếu không làm ra loại chuyện đó, bản tôn thật có thể một tát kết ngươi, một cái phản đồ, không đáng giá hao tâm tốn sức phí sức, chỉ có như ngươi loại này nhân mới đáng giá hành hạ, hiểu không? Nói xong, Sở Giang Lam cười, cười rất lạnh, như băng tuyết. Thở dài, phất tay một cái, để cho hắn tiếp tục. Mập nha dịch kia trương thương mặt trắng, mồ hôi lạnh không cần tiền tựa như điên cuồng giữ lại. Không nhiều biết, dưới người tất cả đều là khối băng, trên người cũng do nước đá bao trùm. Mùi gì a, ta đi, khó nghe như vậy. Sở Giang Lam phẩy phẩy mũi, có so với cái này còn mùi khó ngửi sao? Không có. Mùi này liền bốn chữ, tao tức mười phần. Không qua mấy giây, mập nha dịch dưới người lại xuất hiện một mảng lớn màu vàng khối băng. Công tước đại nhân, hắn. Im miệng. Thấy binh lính chỉ mập nha dịch đã ướt đẫm quần, Sở Giang Lam đột nhiên quát lên. Rơi ạ, nhanh không phải như vậy vị, mới vừa rồi còn không chú ý còn Hoàng Tuyển Sơn trại tiểu đầu đầu, liền can đảm này. Còn không có thế nào đây liền hù dọa kẻ ra quần. Còn không có đảo ra đảo Viễn Huy sức bền. Lao giả kia chịu rồi nhiều như vậy khổ mới bực. Mập nha dịch còn chưa bắt đầu liền kết thúc, 5 phút 5 nhân, thật không được. Đi, đem nước hạt tiêu đưa đến, hôm nay cũng cho lão tử thật tốt hầu hạ những thứ này huynh đài, hiểu không? Sở Giang Lam đứng dậy phân phó nói, mùi này, hắn là kháng trụ không? Mùi máu tanh cũng so với cái này dễ ngửi. Người đó, lao tử đi, các ngươi tử tử đi, mau hơn năm giết chết là được, đừng chết sớm như vậy, tránh cho làm đủ. Nói xong, bước nhanh mà rời đi, một phòng huyết cũng chịu đựng, một phòng giam mùi nước tiểu khai, tuyệt đối nhận không được. Thuộc hạ biết, cùng tiễn công tức đại nhân. Hầu mậu phong túi người cung tiễn. Ngoại trừ mập nha dịch, không một là không phải cung tiễn. Mới vừa đi tới cửa nha môn, liền nghe được trong phòng giam thê thảm thét chói tai. Chúng đệ tử tập thể đánh chiến tranh lạnh, mới vừa rồi kích thích, bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Theo thật sát Sở Giang Lam phía sau cái mông. Bọn họ đi bao lâu? Chắp tay sau lưng, đi ở phía trước, Sở Giang Lam hỏi. Cũng thời gian không bao lâu, có nửa giờ đầu. Dư Vũ Hân bẻ đầu ngón tay, nói, cẩn thận tính một chút, cũng không nửa giờ đầu, hơn 20 phút. Hả? Nửa giờ đầu? Sở Giang Lam đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút không trùng, lập tức trời sáng rồi. Hắn chen chúc lông mi suy nghĩ một hồi, trên mặt hiện ra nụ cười, nói, bước nhanh hơn, chúng ta đi tiểu lâm kia tham gia náo nhiệt. Dư Vũ Hân về miệng, không nghĩ ra đi làm cái gì. Có thời gian này trở về tu luyện một hồi không tốt sao? Các chủ lão đại, bên kia là không phải có Sở Bánh Sư muội ấy ư, chúng ta vì sao còn phải đi? Cao mày, nàng hỏi. Sở Giang Lam đột nhiên xoay người, nhìn nàng. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi? Không muốn đi cũng được, chính mình trở về tu luyện, buổi trưa chờ chúng ta trở về ăn cơm, làm chút ăn ngon. Làm chút xa cách bình thường ta đều chán ăn rồi. Ân ân. Dư Vũ Hân điên cuồng gật đầu. Trước mắt các chủ đại nhân, nói không chừng là tình huống gì, bây giờ tính khí quá lớn. Một câu nói không nói thích hợp phải gặp nạn. Phòng chứng bây giờ các chủ đại nhân đang đứng ở bực bội. Bất quá, nàng giống như là đem các chủ đại nhân nhìn thật là không có nhân tính. Địch nhân và đệ tử trong môn phái, Sở Giang Lam hay lại là phân rõ. Vậy được, người đi về trước đi, ta cùng bọn họ đi tiểu lâm trong nhà nhìn một chút, không có vấn đề gì, rất nhanh. Sở Giang Lam hướng nàng cười một tiếng, mang theo còn lại đệ tử đi nha. Về phần Sở gia, có thời gian trở về nữa nhìn. Này là không phải sắp hết năm ấy ư, vừa bạn, năm nay hết năm ngay tại Sở gia qua. Một đại gia tử, đoàn viên quá đại niên. Ừ, chúng ta các chủ đại nhân trở lại. Dư Vũ Hân nghe lời bởi miệng, hướng Sở Giang Lam khoát khoát tay. Ngoan ngoãn. Sở Giang Lam sờ một cái nàng mềm mại mái tóc, nói. Xoay người mang theo chúng đệ tử đi lâm phẩm học trong nhà. Lâm phẩm học ra ở đâu, Sở Giang Lam ở thấy hắn lần đầu tiên sẽ biết. Lúc trước học độc tâm thuật, có thể là không phải học quần công. Chỉ cần là không phải giấu quá sâu, là có thể đọc lên tới. Ngư trấn. Nơi này lấy đánh cá mà sống, có nhiều liền đem bán lấy tiền. Đại đa số, nơi này biển bật có thể nuôi ngư trấn người sở hữu. Các biệt lười ngoại trừ. Hôm nay, lão tử không có lựa chọn nào khác. Ngư trấn rộng nhất địa phương, một cái trên mặt có vết sẹo nhân đứng ở phía trên, vẻ miệng, mặt đầy ngang ngược. Cũng rời ạ cho lão tử nghe cho kỹ, vô luận nam nữ già trẻ, đem địa phương cho lão tử dọn ra, hôm nay lão tử không nghĩ đại khai sát giới. Hoàng Long Sơn bị đánh không có, ta đám minh đệ này không địa phương đi, chỉ có thể tới các ngươi bên này, ai bảo bên này trời cao hoàng đế xa, hoàng thất không xem bảo, khác quan ta. Muốn đoán liền đoán san bằng Hoàng Long Sơn người cường giả kia. Nghe được không, từng cái ngu ngốc đến làm gì? Mặt thèo trợn mắt nhìn con ngươi to, căm tức nhìn đám này thôn dân. Các thôn dân không hề bị lay động, cứ như vậy yên lặng nhìn mặt thèo. Cú mẹ hắn biết, lão tử cho các ngươi làm gì đều không nghe được phải không? Thấy thôn dân một cái bất động, mặt thèo bắt đầu gầm thét. Tiểu Lâm làm sao còn chưa tới, cũng không biết cái kia thần quang các sẽ quản chúng ta không? Phía dưới, thôn dân thấy mặt thèo nổi giận, có chút nóng nảy lần này tai nạn, chỉ có Lâm phẩm học mang theo thần quang các đệ tử đến, mới có thể giải quyết. Dù sao đó là một cái cửa cát, dầu gì cũng sẽ không sợ những thứ này sân phỉ. Chương 81, mặt thèo người đăng, không biết, chuyện này phải hỏi trưởng thôn, không phải nói là trưởng thôn cho Tiểu Lâm báo tin à? Chúng thôn dân xoay người nhìn về phía ngư trấn trưởng thôn. Thôn trấn trưởng thôn là một cái trăm tuổi lão nhân, nói khó nghe điểm chính là một cái sắp xuống lô nhân. Vân Ngọc Đại Lục phổ biến đám người có thể sống hơn 200 tuổi. Bất quá đó là võ giả tuổi tác. Người bình thường chỉ có hơn 100 tuổi. Đến tuổi tác, tự động ở ra rắm. Đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Lão trưởng thôn lắc đầu một cái, phất tay một cái, rất bất đắc dĩ. Là hắn báo tin không giả, thời giờ gì tới hắn cũng không biết. Đây là thần quang các vấn đề nội bộ, muốn giải quyết phải đi hỏi thần quang các chủ. Báo xong tin, Tiểu Lâm sẽ để cho ta trở lại, bên kia xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Cái gì? Trung quanh thôn dân quá sợ hãi. Đây là báo cái gì tin? chẳng lẽ liền thần quang các chủ cũng không thấy? Một cái mới vừa khai môn các, các chủ cái giá nên không đại tài đúng. Trưởng thôn, ngài khác nói cho chúng ta biết ngài liền thần quang các chủ cũng không thấy đến, này có thể quan hệ đến toàn trấn nhân an nguy à? Lao trưởng thôn người bên cạnh mỗi cái lựa phòng hào hạng, niên cấp lớn, chuyện cũng không làm xong, ai? Ta là không có thấy thần quang các chủ, vậy còn là không phải nhân tiểu lâm không để cho ta đi vào, hơn nữa, thần quang các chủ ở thiên vận thành trong đại lao đợi đâu rồi, không vào được. Lao trưởng thôn kia trương khô nét mặt dán mua bàng bên trên tràn đầy vẻ lo lắng, chuyện này, đúng là hắn làm không đúng. Hơi hiểu chút chuyện, sống chết cũng phải thấy thần quang các chủ. Đây chính là quan hệ đến toàn trấn thân thể con người ra cái mạng. Thật là già rồi, hồ đồ. Chúng thôn dân lắc đầu một cái. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Nên làm, không làm chạy trở lại làm gì. Mỗi một người đều không nói lời nào phải không, vậy cũng chớ quái lao tử không khách khí. Mặt thẹo trợn mắt nhìn đại con mắt nhìn một vòng, thấy không một người nói chuyện, liền kêu một cúng họng. Tiểu lục tử, người đâu, chết ở đâu rồi? Ở chỗ này đây. Một cái gầy như que tuổi tiểu tử, từ trong đám người chạy ra. Cái này gọi là tiểu lục tử người gầy tới trình độ nào không biết. Ngay cả trên người hắn mỗi một cái xương, đều có thể rõ ràng thấy. Đây là điển hình da bọc xương. Lao trưởng thôn đám người nhìn một người từ trong đám người chạy ra ngoài. Nhìn thanh niên mặt, thiếu chút nữa tức chết. Người này không phải là ngư trấn thôn dân sao? Lúc nào chạy đi làm sơn phỉ rồi? Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là trùng tên rồi. Bây giờ nhìn lại, là không phải a? Phản đồ nha. Lao trưởng thôn chống gậy bồn, sắc mặt nặng nề, không ngừng gõ mặt đất. Bị tức sắc mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa tức chết. Trưởng thôn, chúng ta không tức giận, vì tên phản đồ này tức giận vô dụng. Bên cạnh thôn dân thấy chuyện không ổn, trực tiếp vô vào lao trưởng thôn phía sau cho hắn thuật khí, rất sợ tức ra một dầu gì. Đúng vậy, là một cái phản đồ, sinh như vậy đại khí vô dụng, chúng ta hay là chờ tiểu lâm trở lại đi. Khu khủ. Lao trưởng thôn tức thẳng ho khan, khẽ gật đầu. Kỳ thực cũng không thiếu thôn dân đang chửi tiểu lục tử, tại sao phải đi cho sơn phỉ làm nhãn tuyến. Tiểu lục tử, ngươi là người ở đây, những thứ này thật ngoan cố ngươi nói làm sao bây giờ. Nhìn ngoan cố không thay đổi thôn dân, mặt thẹo nhìn tiểu lục tử hỏi. Không bằng. Tiểu lục tử nói hai chữ đột nhiên ngừng, các thôn dân sửng sốt một chút. Nín một hồi mới tiếp tục nói, không bằng, sắt. Ha ha ha. Mặt thẹo cười. Nhìn một chút, đây chính là ngư trấn thôn dân, là hắn mở miệng nói sát, cũng đừng trách ta rồi. Bả vai run một cái, vây tay. Sắt. Mặt thẹo chỉ nói một chữ, phía sau sơn phỉ rút kiếm gác ở hai cái thôn cổ dân bên trên. Đâm một cán huyết phun ra, ngã xuống đất. Không thể dậy được nữa rồi. Kia hai cặp con mắt gắt gao trợn mắt nhìn tiểu lục tử, chết không nhắm mắt. Tiểu lục tử chỉ là nhìn một cái, cũng không thèm để ý vì vinh hoa phú quý, bán đứng thân nhân thì như thế nào. Hết thảy đều không trọng yếu. Đang lúc sơn phỉ chuẩn bị chặt xuống kiếm thứ hai, chỉ nghe ken một tiếng. Đây là kim loại va chạm đặc biệt thanh âm. Các hạ là ai, có thể tiếp ta một kiếm? Cầm kiếm sơn phỉ nhìn về phía Lâm Phẩm Học, sắc mặt nghiêm trọng. Coi như Hoàng Tuyền Sơn trại nhân, ít nhiều có chút tu vi. Một chút tu vi không có phải không tồn tại. Chút tu vi này đối phó người bình thường, vậy là đủ rồi. Đối phó người luyện võ, còn không được. Có thể đón hắn một kiếm, đã nói rõ Lâm Phẩm Học cũng là không phải một cái thuần túy người bình thường, mà là một tên võ giả. Thần quang các đệ tử, Lâm Phẩm Học, tay cầm trường kiếm, dương mắt nhìn hắn. Lúc này, Lâm Phẩm Học lộ ra cao lớn lạ thường còn, thật là xoáy nổ. Hoa, thật là đẹp trai a. Một ít ngư trấn tiểu cô nương, sắc mặt đỏ bừng, đã phạm hoa si rồi. Ai nha nha, sư đệ, xem ra ngươi fan rất nhiều a, lão bà không lo rồi. Ôm Liên Thủy kiếm, sợ bánh tựa vào một bên dưới tảng cây, cười hì hì nhìn. Lâm Phẩm Học nháo cái mặt đỏ ửng, nay không phải hắn tình nguyện, nhân gia thích hắn có khuyết điểm. Sư tỷ, ngươi cười nhạo ta. Lâm Phẩm Học cục cục đến miệng, nhìn Sở Bánh, có chút không vui. Sở Bánh cười ha ha, đi tới chụp bên trên Lâm Phẩm Học bà bay. Chân thành ánh mắt, nói, nào có, sư tỷ ta là không phải nhìn sư đệ rất được hoan nghênh ấy ư, ha ha ha, chúc mừng à. Nàng che miệng, không nhịn được cười to. Còn nói là không phải, ngươi cũng cười. Lâm Phẩm Học nhìn Sở Bánh mặt lộ vẻ nụ cười mặt, nói, là tiểu lâm trở lại, mau nhìn, là tiểu lâm trở lại. Cũng không biết là ai kêu một cú họng, nhất thời đưa tới cầm hưởng. So với Hoàng Tuyền Sơn trại sơn phỉ danh xưng tốt hơn nhiều. Mẹ, lão tử còn tưởng rằng là cái nào đại nhân mà tới, nguyên lai là một tiểu thí hải. Mặt thẹo phun ra trong miệng thảo, mắng liệt liệt đi tới. Trên dưới quan sát Lâm Phẩm Học. Nguyên khí tông sư, ha ha ha, rất không sai à, lúc này mới mấy ngày, nguyên khí tông sư rồi, xem ra chó má thần quang các đối bồi dưỡng cường giả một khối này rất có biện pháp à. Lâm Phẩm Học lanh ngôn nhìn hắn, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Nguyên khí tông sư thì như thế nào, thu thập ngươi, vậy là đủ rồi. Cái gì, tiểu lâm đều là nguyên khí tông sư rồi hả? Có thôn dân kinh ngạc nói. Ở chúng ta này một mảnh, tựa hồ còn không có nguyên khí tông sư cường giả, khởi không phải nói, tiểu lâm là chúng ta này một mảnh thứ nhất nguyên khí tông sư cường giả. Đó cũng không, nguyên khí tông sư tiêu chuẩn nhất định xuống. Nghe thôn dân lẫn nhau thổi nhu bức, mặt thẹo chỉ là cười một tiếng. Thật là thổi nhu bức không được thuế. Nguyên khí tông sư, lão tử một cái tát là có thể đập chết, lão tử nhưng là nửa bước linh hư cảnh cường giả, đối phó một cái nguyên khí tông sư còn không phải là sai sai có dư. Mặt thẹo miệt thị nói, không chút nào đem Lâm Phẩm Học coi vào đâu. Một cái rác rưởi thôi, yêu cầu hắn quyết tâm. Nửa bước linh hư. Nghe được cái này bốn chữ lớn, Sở Bánh sắc mặt rất khó nhìn. Bây giờ nàng cảnh giới mới vừa khai quang, đừng nói nửa bước linh hư, coi như khai quang bát giai cũng chưa chắc đánh thắng được. Bất quá, đều tới, lùi bước. Có chút không tốt sao? Sư tỷ, ngươi đánh thắng được nửa bước linh hư không? Lâm phẩm học run sợ nói, khai quang cảnh hắn đều không đánh lại, đừng nói là nửa bước linh hư. Kia là không phải tán gẫu à? Sở Bánh lắc đầu một cái, sắc mặt nhìn không tốt. Nhỏ giọng nói với hắn, không đánh lại, coi như Đỗ Hữu Hoa sư minh ở nơi này, phòng trừng cũng quá sức, môn bên trong các ngoại trừ tổ tiên đại nhân, còn không có đánh thắng được linh hư cảnh cường giả. Sở Giang Lam thực lực ở trong mắt Sở Bánh vẫn luôn là một điều bí ẩn. Đối mặt khai quang không sợ sau đó tới rồi cái linh hư, tiếp lấy treo lên đánh linh hư. Chương 82, Liên Thủy kiếm lai lịch người đăng, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu tu vi, có thể làm được như thế, mà đối với bất kỳ người nào, đều là một cái tát. Bất luận tu vi cao thấp, hết thể một cái tát. Vậy làm sao bây giờ, đánh lại không đánh lại, chạy. Khả năng sao? Lâm phẩm học đau cả đầu, điều này có thể chạy sao? Mấy ngàn hương thân cũng đều nhìn hắn đây. Tạm thời chạy trốn, để cho các hương thân thấy thế nào hắn. Hèn nhát. Phế nhân. Thật vất vả đi ra ngoài tu luyện, quay đầu lại còn không giúp được gì, có ích lợi gì. Chạy. Sở Bánh cười, đối phương nhưng là cường giả, hay lại là siêu cường giả. Chạy, hữu dụng. Sở Bánh là biết, ở tuyệt đối cường giả trước mặt, chạy, đó là ngu xuẩn lựa chọn. Ở tuyệt đối cường giả trước mặt, chạy là vô dụng, sư đệ, nhất niệm sinh tử, chính là đơn giản như vậy. Lâm phẩm học ánh mắt hoài nghi nhìn nàng. Nhất niệm sinh tử? Sinh tử cũng đơn giản như vậy, tại sao còn muốn đánh? Không trải qua cuộc chiến sinh tử, người yếu thế nào biến thành cường giả? Chẳng lẽ đứng để cho nhân ra sát vậy đúng rồi? Không trải qua mưa gió nhân, gánh không được gió to sóng lớn. Bây giờ đó là chạy còn chưa chạy a, ngươi ngược lại là cho một tin đột. Rời được Sở Bánh bên người, Lâm phẩm học dòm mặt thẹo nóng này hỏi: "Ta không có cách nào bây giờ trừ phi có tổ tiên đại nhân ở này, nếu không không người có thể đánh được hàng này." Sở Bánh lắc đầu một cái, chẳng biết tại sao, cái mặt này trên có vết sẹo nhân, luôn có thể cho hắn rất mãnh liệt hít thở không thông cảm. Chẳng lẽ này chính là cường giả năng lực? Cũng không đúng a, ở tổ tiên trước mặt đại nhân không có loại cảm giác này. Sư tỷ nói tổ tiên đại nhân là các chủ lão đại. Lâm phẩm học đoán 89/10. Sở Giang Lam gọi rất nhiều, mỗi người đối với hắn gọi cũng là thiên kỳ bách quái, cũng không thôi bị quái. Đúng vậy, môn các họ Sở nhân còn có thể là ai? Sở Bánh hơi có chút phân tán nói: "Này, hai người các ngươi trò chuyện rất thoải mái a, có hay không đem lão tử coi vào đâu a?" Mặt Thèo tàn bạo nghiêm mặt, đi tới, dòm hai người. "Đó là dĩ nhiên, nhân sinh cớ sao mà không làm, coi như..." Sở Bánh đột nhiên đoạn mà nói, cứng ngắc quay đầu, dòm không biết khi nào thì đi tới Mặt Thèo. "Coi như cái gì?" Mặt Thèo móc ra một bọc nấu chín đậu phộng, vừa ăn vừa hỏi, nhìn nàng: "Cho dù có phiền não cũng chỉ là ngắn ngủi, vui vẻ một chút quá tốt, mỗi một thiên tài là chân lý." "Khó khăn, thật vất vả mới nói xong, bất quá sắc mặt kia là không phải rất tốt." "Ừ, đạo lý là như vậy cái đạo lý, có thể sự thật." Mặt Thèo đem đầu thu hồi, nhìn trời. "Có thể sự thật, lại không phải như thế rồi. Ai cũng muốn vui vẻ khoái hoạt, được bao nhiêu nhân có thể làm được, ở người cường giả này vì tôn đại lục, người yếu, có thể vui vẻ được." Mặt Thèo sớm đã đem thế giới nhìn thấu. "Không có thực lực, muốn vui vẻ khoái hoạt, kia là không có khả năng. Hết thảy, đều cần tu vi tới chống đỡ." Đột nhiên, Mặt Thèo quay đầu, căm tức nhìn. "Lão tử với các ngươi nói nhảm liên quan thí, xem chiêu, hôm nay các ngươi phải chết." Ngay tại đại đao sắp hạ xuống, trung quanh đều yên lặng. Các thôn dân nhìn chằm chằm kia sắp hạ xuống đại đao, tất cả đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng. Ken lưỡi dao sắc bén giữa đụng vào nhau phát ra âm thanh vang dội trung quanh. Hai tay Sở Bánh nắm chặt liên thủy kiếm, cặp mắt cũng nhắm lại. Bởi vì nàng biết, đối phương tu vi so với nàng cường là không phải một đinh một chút. Tu vi gia trì, rất khó sống được. Cho nên, đã làm tốt đến tử chuẩn bị. Khí tức tử vong chưa có tới trước khi, nàng từ từ mở hai mắt ra, không tưởng tượng nổi nhìn trong tay liên thủy kiếm. Năng lực đạo cũng không gia tăng, cũng không khả năng lớn hơn nữa. Chỉ là, liên thủy kiếm nhìn qua, tựa hồ đang phát tán yếu ớt quá mang. Đây là? Sở Bánh tràn đầy nghi ngờ, nàng không có chết. Mặt Thèo nhưng là nửa bước linh hư, tay cầm đại đao có thể đi đến một cái lực lượng kinh khủng. Ở loại lực lượng này bên dưới, nàng lại còn sống. Không tưởng tượng nổi, a xa xa không biết là nhà ai dưới mái hiên, Sở Giang Lam đeo kính mát, ăn kẹo que, mặt đầy nghiền ngẫm nhìn hai người đánh nhau. Mà thần quang các chúng đệ tử, ngoại trừ Dư Vũ Hân ngoại, không thiếu một cái ở bên cạnh hắn đứng. "Các chủ đại nhân, ta sẽ không minh bạch, nếu ngài biết sư muội không đánh lại cái kia trên mặt có vết sẹo nhân, tại sao không ra tay, còn biết nàng nhất định sẽ không được gì." Đỗ Hữu Hoa chắp tay sau lưng, thấy một màn như vậy cũng là kinh hãi một hồi. Tu vi giữa trên lệch chỉ có thể dụng công pháp đền bù. Trên lệch quá lớn, không có bất kỳ biện pháp nào. Thấy Sở Bánh trong tay thanh kia như nước không phải là thủy kiếm à? Sở Giang Lam chỉ Sở Bánh trong tay thanh kia đặc thù liên thủy kiếm, hỏi. Đỗ Hữu Hoa gật đầu một cái, ngưng trọng nói, "Thấy được, đó là một thanh rất thần kỳ bảo kiếm. Giống như thủy lại là không phải thủy, có thể đánh làm ra cái thanh này bảo kiếm nhất định là cái kỳ nhân." "Không sai, đây chính là vì cái gì không việc gì nguyên nhân." Sở Giang Lam cười một tiếng, giải thích, "Thanh kiếm này tên là Liên Thủy kiếm, đại lục đệ nhất thần kiếm. Xuất từ rất sớm lúc trước đại lục đệ nhất đoán tạo sư tay, uy lực có thể tưởng tượng được. Chỉ là trải qua nhiều năm như vậy, kiếm linh yếu đi rất nhiều, nếu không sẽ đẹp mắt hơn. Liên Thủy kiếm thành phần chủ yếu chính là thủy nguyên tố. Bất quá phổ thông thủy là vô dụng, phải nhất định thiên hà chi thủy tinh túy mới được. Liên Thủy kiếm mặt ngoài là thủy, nội tại tinh hoa. Có thể trở thành Vân Mộng đại lục đệ nhất thần kiếm há có thể lãng đắc hư danh. Vạn giới tới chung, thiên hà vô số. Thế nhưng đều là ở vạn giới, phổ thông thế giới là không thấy được. Hơn 10 triệu năm trước, một cái thiên hà nhân bỏ lỡ quy tích, mới đi tới Vân Mộng Đại Lục. Đại lục tốt nhất nguyên tố đoán tạo sư phát hiện điều này thiên hà không giống tầm thường. Dùng hết mấy trăm năm thời gian lấy tinh hoa, lại dùng còn sót lại sinh mệnh, mới đưa Liên Thủy kiếm chế tạo hoàn thành. Lam vung xuống cuối cùng một đũa, cũng là tên kia cao cấp nhất nguyên tố đoán tạo sư sinh mệnh chung kết. Lưu lại, chỉ có một cái uy hiếp đại lục linh khí. Những thứ này đều là thân kiếm trước mắt tin tức, cụ thể là làm sao tới, Sở Giang Lam cũng không biết. Luân lạc tới tay hắn lúc, đã trải qua vô số người tay. Cái gì? Đỗ Hữu Hoa kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái kỳ quái bảo kiếm sẽ có lớn như vậy lai lịch. Cái gì? Thanh kiếm này là làm sao tới ta cũng không biết. Lai lịch quá xa xưa rồi, cho tới để cho mọi người quên trên đại lục còn có như vậy một cái bảo kiếm tuyệt thế. Sở Giang Lam khẽ cười một tiếng. Bảo kiếm chỉ ở Vân Mộng Đại Lục. Trên người hắn vũ khí, tùy tiện một cái cũng mạnh hơn Liên Thủy kiếm. Mấy tháng trước, Liên Thủy kiếm nhận chủ, bây giờ Sở Bánh gặp nguy hiểm, Liên Thủy kiếm kiếm linh tự nhiên muốn chạy đến giúp nàng. Thực ra, Sở Bánh cũng không nhiều đại năng lực ngăn trở mà theo, là kiếm linh ở tạo tác dụng. Đỗ Hữu Hoa rất là khiếp sợ, cơ giới như vậy gật đầu một cái. Thật kiến thức rộng, còn có thể chơi như vậy. Kia khởi là không phải nắm giữ có kiếm linh bảo kiếm, cũng có thể tùy tiện vượt cấp khiêu chiến. Vỗ xuống Đỗ Hữu Hoa đầu, Sở Giang Lam cười nói, nghĩ gì vậy, ngươi khi có linh thức linh khí cũng có thể vượt cấp. Hắn cười, Đỗ Hữu Hoa muốn không khỏi cũng quá đơn giản. Linh khí trung linh thức còn chia rất nhiều cấp bậc đây. Chương 83, trọng thương người đăng, sao có thể tùy tiện lấy ra một cái là có thể vượt cấp, kia là không phải tán gẫu a đại lục những thứ kia đỉnh phong thế lực, cái nào là không phải vũ khí kèm theo linh thức. Không có linh thức vũ khí ai sẽ dùng? Cao cấp chiến đấu, linh thức vũ khí đều là cần thiết. Có linh thức cùng không có linh thức vũ khí, khác biệt nhưng là rất lớn. Không có linh thức rất thua thiệt. Cường giả kêu thần thức, linh khí kêu linh thức, đừng làm lan lộn. Đỗ Hữu Hoa đám người khẽ gật đầu. Lúc này, mặt thẻo trong tay lực đạo không ngừng gia tăng, nhưng chính là không vào phân hảo. Bịch trong phút chốc, mặt thẻo trong tay dao phay bay ra ngoài. Chỉ còn mặt đầy mộng mặt thẻo. Đây chính là hắn toàn lực, lại mới vừa bất quá một cô bé. Mấu chốt chính là ở chỗ, Sở Bánh từ hắn còn không có dùng sức cũng đã là toàn lực. Khi hắn toàn lực Sở Bánh vẫn là không núp đích. Chẳng lẽ cô bé này ngay từ đầu chính là Trang? Cũng không giống a, Trang cùng không Trang là có chênh lệch rất lớn. Ai không nhìn ra? Nếu là không phải, vấn đề nằm ở chỗ trong tay nàng thanh kiếm như nước không phải là thủy kiếm lên. Mặt đầy nghiêm túc, mặt thẻo nhìn ánh mắt của nàng đều thay đổi, trở nên nghiêm cẩn. Không coi Sở Bánh là cái người yếu, mà là cũng giống như mình cường giả. Cường giả cùng cường giả chiến đấu ở giữa, từng bước sinh tử, hơi không để ý cẩn thận, tan xương nát thịt. Đông ca, ngươi không sao chớ? Thấy mặt thẻo Dương Đông sắc mặt không đúng, Sơn Vĩ Môn liền vội vàng chạy tới quan tâm. Dương Đông là bọn hắn đầu này đầu, cũng là tu vi mạnh nhất, một khi Dương Đông chết, bọn họ cũng sống không được. Cút! Dương Đông một tiếng quát to, đem Sơn Vĩ Môn đa số đẩy lui. Đông ca! Sơn Vĩ Môn đu bán ánh mắt nhìn hắn, không biết Bạch Dương Đông tại sao làm như thế. Bớt nói nhảm, cũng cút cho lão tử đi sang một bên. Dương Đông cũng không quay đầu lại nhìn Sở Bánh, mắt không nháy mắt. Hắn sợ một cái chớp mắt, liền muốn cùng Đại Lục nói gặp lại sau. Tiểu cô đương, không thể không nói, tu vi của ngươi chưa ra hình dáng gì, khí lực cũng không nhỏ. Bảo kiếm trong tay sợ không phải là cái gì phổ thông kiếm đi, ít nhất cũng là một hạ phẩm bảo kiếm. Hắn nhìn Sở Bánh trong tay Liên Thủy kiếm, trong mắt tràn đầy tham lam. Bảo bối a, hắn thật muốn lấy được. Nhưng trong tay người ta chỉ có cướp đoạt, có thể cướp đoạt chỉ có thể đánh ngang tay, không giành được a này có thể làm khó hư rồi. Chỉ cần tháo này tiểu nha đầu trong tay Liên Thủy kiếm, đem nàng bắt lại chính là một món rất dễ dàng chuyện. Sở Bánh mặt đầy mộng, đẳng cấp gì? Không biết a. Nàng chỉ biết là thanh kiếm này là tổ tiên đại nhân ban cho nàng, cũng không biết là lai lịch ra sao. Bất quá nghe cái này Đông ca giọng, tựa hồ rất không sai. Ý ngươi là thanh kiếm này là cái cao đương hóa. Ở nàng rất nhỏ lúc, Sở Thiên Tra Sở Lai cũng ở đây buổi đấu giá mua qua một món bảo vật. Bây giờ có thể nhớ chỉ có món bảo vật đó cũng là một cao đương hóa, còn lại không nhớ rõ rồi. Dương Đông muốn nói biết, ngươi kiếm cái gì phẩm chất hỏi lão tử? Ngốc thiếu đi, muốn những thứ kia đều vô dụng, Dương Đông còn phải suy nghĩ thế nào đem Sở Ánh trong tay bảo kiếm thu vào tay. Từ về chất lượng nhìn, đánh thắng hắn nào. Thấy hai người mắt lom lom nhìn đối phương, Sở Giang Lam lại cười. Xem ra, cái kia trên mặt có sẹo, phải dùng vũ khí hoặc công pháp. Tiểu Bánh, có phiền toái. Biết do Sở Bánh phải có phiền toái, Sở Giang Lam cũng không dự định xuất thủ. Từ tu vi nhìn lên, Sở Bánh thua không nghi ngờ, mà chiến đấu khảo nghiệm là trang bị. Dương Đông Đao cũng liền đánh bay thanh kia. Vũ khí phòng trường được không, cũng là lạn hóa. Cái thời đại này vũ khí và công pháp hắn đã sớm nhìn, siêu cấp ra dưới. Sở Bánh Liên Thủy kiếm, coi như là bây giờ cũng có thể có là số má. Công pháp là Diệt Thần Quyết, tuy tức là khó khăn tu, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Hai cái cộng lại, chưa chắc so với Dương Đông kém. Biết rõ sư muội có phiền toái, ngài không tính xuất thủ. Nhậm Trung Bình tràn đầy nghi ngờ hỏi. Không tính là vãn bối cũng coi là đệ tử trong môn phái, tình huống này rồi còn có thể nhịn được. Cái này thì không cần các ngươi quan tâm, các chủ ta tự do phân tất. Sở Giang Lam cười một tiếng, không chớp mắt nhìn hai người. Dương Đông lui về phía sau mấy bước, đem xuống địa đào nhặt lên. Có đao, trong nháy mắt tràn đầy tự tin. Ta Dương Đông không giết hạ người vô danh, nói lên ngươi lại danh, cho ngươi tử mình bạch điểm. Nhướng mày nhìn Sở Bánh, Dương Đông giơ đao chĩa về phía nàng, nói: Sở Bánh, thần quan các đệ tử. Sở Bánh yếu đất nói, không có một chút sức lực. Vượt cấp khiêu chiến, Sở ra từ trước đến giờ đều không nhân có thể làm được. Hay lại là càng hai cái đại cấp bậc, này là không phải chơi đây à, làm không tốt phải chết. Rất tốt. Thần Quang Các, một cái bất nhập lưu bang phái, kỳ đệ tử vừa có thể mạnh tới đâu? Dương Đông quét miệng cười một tiếng, cũng không thèm để ý một cái cựu lưu tông môn, hắn cũng có lựa chọn đầu hàng. Không có cách nào không đánh lại, coi như đánh thắng được, cũng không chọc nổi. Bất nhập lưu môn cát, không cần để ý xem chiêu. Đao quyển, Long Vũ. Dương Đông chợt quát một tiếng, xách 2 mét đại đao, bày ra đủ loại tư thế, bổ tới. Theo hắn quát to một tiếng, một cổ cường hãn báo của tới. Chỉ nghe kia báo lại mang theo ít một chút tiếng rồng ngâm. Khó trách Têu Long Vũ thấy vậy, sở bánh cấp loạn trung chỉ nhớ rõ một chiêu rút kiếm. Lúc này sử ra, rút kiếm thuộc về đón đỡ kỹ năng, sử dụng tự thân linh khí tạo thành một màn ánh sáng, ngăn cản ngoại lai tổn thương. Đón đỡ tổn thương lớn tiểu, quyết định bởi với người thi triển bản thân tu vi. Tu vi mạnh, thi triển ra uy lực liền đại. Bây giờ sở bánh là nguyên khí tông sư, có thể thi triển ra rút kiếm vừa vặn có thể ngăn cản khai quang cựu giai đỉnh phong tu vi công kích. Vừa vào linh hư thì không được. Ken giống vậy kim loại tiếng va chạm truyền vào người sở hữu lỗ tai. Lần này mang đến rung động không so với trước tiểu. Dương Đông thi triển vũ khí thêm vào lực, vẫn không thể tổn thương tiểu cô nương này một phần một hảo. Nói rõ cái gì, là không phải đồng đẳng cấp cường giả, chính là tu vi còn mạnh hơn Dương Đông cường giả. Đối mặt cường giả loại này, bọn họ chính là đợi làm thịt dê con. Mẹ, lao tử ngược lại muốn nhìn một chút người tiểu cô nương này còn có thể giữ vững đến mức nào. Dương Đông hung tợn, không ngừng gia tăng trong tay lực lượng. Không qua mấy phân, đã đạt đến vạn cân có dư. Lực đạo vẫn còn ở không ngừng tăng lớn, sở ánh đã thấy có chút cố hết sức. Lại vừa là mấy phút, Dương Đông chém lực đạo dần dần đi đến tối lại hóa, sở ánh sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nơi khỏe miệng thấp tích tích máu tươi. Tứ chi rất thương, không thể thả tay. Nàng biết, một khi buông tay, nàng sẽ chết. Cái này lực đạo nàng một khi thất thủ, rất dễ dàng là có thể dây nàng. Dương Đông sau lưng Sơn Phỉ thấy có cơ hội, lặng lẽ lượn quanh sau, đầu tiên là đem Lâm Phẩm Học bắt lại, sau đó sau lưng sở bánh hung hăng chém một đao. Phốc, thử máu tươi từ sau lưng nàng phun ra. Sở bánh nhân phía sau đau đớn một hồi, hai tay run lên, màn sáng trong nháy mắt biến mất. Cũng còn khá nàng lẩn tránh nhanh, nếu không, liền bị chém thành hai khúc rồi. Hèn hạ, hạ lưu. Phun ra một búng máu, run rẩy thân thể trợn mắt nhìn Dương Đông. Thấy sở bánh cặp kia khinh thường ánh mắt, Dương Đông rất bất đắc dĩ. Nhờ vậy, ta nhưng là Hoàng Tuyển Sơn trại Sơn Phỉ, cứ duy trì như vậy là được thất đức bước khó chuyện, đây coi là cái gì? Dương Đông nghĩ đến, chỉ có thể nói ngươi quá khinh địch, ta bên này nhiều người như vậy, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái kia đồng bạn, đều được rằng gì, trói trên cây mà lại. Dương Đông ngửa đầu cho sở bánh nhắc nhở nói, cách đó không xa trên một thân cây, Lâm Phẩm Học bị trói gô cột lên trên cây, trên người tốt mấy đạo vết máu. Chương 84, chiến đấu người đăng, vô sỉ, hèn hạ. Dùng liên thủy kiếm chống suy yếu thân thể, nhìn bị cột lên cây Lâm Phẩm Học, nàng gầm to nói, không bị thương nàng đều không đánh lại Dương Đông. Bây giờ trọng thương, càng đừng suy nghĩ. Đúng vậy, lão tử chính là vô sỉ, hèn hạ, ngươi có bản lĩnh cắn ta à, tơi à, tiểu cô nương. Dương Đông đi lên trước, nắm sợ bánh trắng nó cằm, hung ba ba. Cặp mắt kia thần càng ác độc hơn, đặc biệt bị coi thường. Sơn Phỉ, đến lượt có một Sơn Phỉ dáng vẻ. Huống chi hay lại là Hoàng Tuyển Sơn trại Sơn Phỉ, càng phải có Sơn Phỉ dáng vẻ. Tơi à, đem tiểu cô nương này cho lão tử gài hảo rồi, chế mãi lão tử nhiều thời gian như vậy, không chém nàng hai đao lão tử cả người khó chịu. Nhặt lên mới vừa bắc lên sở bánh xuống liên thủy kiếm, hói hai cái nước miếng ở trên tay, Dương Đông cười lạnh. Dùng liên thủy kiếm chém sở bánh, suy nghĩ một chút cũng kích thích. Bị chính mình bảo kiếm chém, tuyệt đối là người bình thường không thể nghiệm được. Phải. Sơn Phỉ từng cái lăm le sắc khí, đi lên hai người đem sở bánh đỡ, thỉnh thoảng hưởng điểm tiện nghi. Vung ta ra, vung ta ra. Cảm nhận được có người ở trên người nàng chấm mút, sở bánh tức giận. Các chủ đại nhân, lên đi, nếu như chặt lên hai kiếm, sư muội chỉ định không chịu nổi a. Đỗ Hữu Hoa nhìn là lo lắng đề phòng. Trên người chém hai kiếm, ai có thể chịu được? Từ bị kia. Không gấp, ta đợi. Ánh mắt của Sở Giang Lam nhìn thẳng hai người, có chút không đúng, lập tức xuất thủ. Sở gia huyết mạch như thế nào đi nữa đơn bạc, bùng nổ nên sẽ có. Năm đó, người người cũng có thể làm được sắp chết bùng nổ, ngay cả hắn đều không ngoại lệ. Thế nào bây giờ cũng không được. Chờ. Chờ cái gì? Chờ nhìn sư muội tử. Đỗ Hữu Hoa vội vàng nói, cặp mắt kia trâu trừng lão biên. Chờ đã, các ngươi nghe ta là được. Sở Giang Lam cặp mắt khép hở, tiếp đó, chính là nghiệm chứng thời khắc mấu chốt. Dương Đông giơ lên liên thủy kiếm, hai tay dùng sức, vẻ quyết tâm đánh xuống. Ngay cả trên tay hắn gân xanh cũng đột hiện đi ra. Theo một kiếm kia đánh xuống, ngay cả thời gian tựa hồ cũng chậm chạp rất nhiều. Sở Giang Lam khẽ không người, ngưng mắt nhìn hết thảy. Bình liên thủy kiếm vạch qua bụng máu thịt, mang ra khỏi số ít máu tươi. Bụng bị thương nặng, Sở Bánh nói như điên một ngụm máu tươi. Ngay sau đó hôn mê. Này tình huống gì? Tại sao là hôn mê, là không phải bùng nổ? Khẽ không người Sở Giang Lam mặt đầy mộng, có chút quá giả, không hề giống Sở Giang nên có huyết mạch. Bên trên, một kiếm này chặt xuống, Sở Giang Lam đại khái nghĩ rằng, huyết mạch đơn bạc không còn hình dáng. Liên tối cơ bản bùng nổ cũng không có. Không có bùng nổ, vậy còn chờ gì? Phải, chúng đệ tử đã sớm chuẩn bị xong, còn kém các chủ đại nhân mệnh lệnh. Theo mệnh lệnh vừa ra, bọn họ trước tiên xông ra ngoài. Trần Vũ Hàm, ngươi nhiệm vụ chính là trông chừng tốt tiểu ánh, một kiếm này chém, ta thiên. Sở Giang Lam cũng không nghĩ tới Dương Đông hạ thủ ác như vậy. Vào thịt nhị CM, chỉ kém một chút, chúng chỗ yếu hại. Lần này, Sở Giang Lam có thể sù lông. Không chút do dự phân phó. Hắn thật sợ tiếp tục chờ tiếp, không thấy được Sở Bánh rồi. Không nổ phát, hết thảy bình thường quá thì xong rồi. Cũng vậy, này cũng hơn 10 triệu năm rồi, năm đó nên có, sợ là đã sớm biến mất hầu như không còn. tuy không biết đây là năm đó Sở gia ai hậu duệ, coi như trưởng bối, Sở gia duy nhất đánh liều đi ra ngoài nhân, thế nào cũng phải bảo vệ tốt những thứ này đời sau. Ừ. Trần Vũ Hàm nhận được mệnh lệnh, đi theo sông ra ngoài. Kết quả, Sơn Phỉ môn liền thấy mười mấy người từ cùng một nơi lao ra, nhanh chóng đưa bọn họ bao vây. Sơn Phỉ tụ chung một chỗ, cầm đao kiếm trong tay, cái trán không ngừng cọp lông ra mồ hôi lạnh, run sợ trong lòng. Đông ca, làm sao bây giờ, chúng ta bị bao vây. Mẹ, sợ cái rắm. Chúng ta hơn 50 người liên quan bất quá bọn hắn mười mấy người. Dương Đông Ác chụp người kia xó. Nhưng là, một người trong đó Sơn Phỉ nói lắp nửa ngày không nói ra một câu, đã bị bọn họ hù dọa thảm. Những thứ này Sơn Phỉ luôn có thể ở trên người bọn họ cảm giác không thể chiến thắng. Nhưng là cọp lông tuyến, không liều mạng, thế nào lớn mạnh. Nhìn thần quang các mười mấy người, Dương Đông cảm giác trước đó chưa từng có áp lực. Mười mấy người này tu vi cũng không yếu, mỗi cái khai quang ngũ giai trở lên. Thật đánh, nhất định phải thua thiệt. Nửa bước linh hư có thể đồng thời đối phó hai cái khai quang tam giai đã là cực hạn. Bây giờ đi ra nhiều như vậy, có chút đã lẹ sẵn giờ rô xá vặn mèo một cái cổ, xương tay bóp ken cách vang. Đỗ Hữu Hoa chỉ Dương Đông, hô, các minh đệ, chúng ta cùng tiến lên, tiểu tử này tu vi có chút mạnh, đánh hắn. Theo lời nói của hắn nói xong, mười mấy người đồng thời sử dụng ở vũ khí trong các đạt được binh khí. Có trường mâu, trường kiếm, đại đao, lưới dao sắc bén các loại. Đủ loại vũ khí không cùng tần suất. Bọn họ đều là căn cứ từ mình sở thích, cái nào tối thuận tay, dùng thoải mái, lựa chọn. Các thôn dân thấy một màn như vậy, cũng há to miệng. Nhiều như vậy loại vũ khí bọn họ thật không có gặp qua. Không biết đem ra đất canh tác sẽ là cảm giác gì. Cầm đi chặt cây mới có thể thuận tay. Nhìn thêm chút nữa sắc bén, chặt cây sẽ không chậm. Đáng tiếc, giỏi như vậy thợ đốn tuổi cụ lại là không phải bọn họ có thể nắm giữ. Tính được, thanh này, bọn họ cả đời cũng mua không được. Chỉ có thể hâm mộ. Đông ca, tại sao chân của ta bụng phát run? Nhất Sơn Phỉ bắp chân không ngừng run dậy, căn bản không nghe sai khiến. Hoát con vô dụng. Dương Đông vây tay cho hắn một cái tát, loại phế vật này, muốn hắn tác dụng gì? Đông ca, là không phải tiểu đệ nói nhảm, nói tiểu đệ trước, ngài ít nhất phải làm xong gương sáng đi, ngươi xem một chút ngươi này, là tình huống gì? Núi kia phỉ thấy Dương Đông tình trạng, rất bất mãn. Chính mình cũng sợ đến như vậy rồi, còn giáo huấn người khác. Có tư cách. Một cái tát đưa hắn tát bay, Dương Đông tức sắc mặt đỏ ửng. Tiểu đệ phản quá nói mắng lao đại. Loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên thấy. Đợi một hồi có thời gian, nhìn lao tử thế nào thu thập ngươi. Chỉ núi kia phỉ mũi, Dương Đông trợn mắt nhìn đại con mắt. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, các minh đệ, làm hắn. Xách trường đao đối Dương Đông, sắc mặt của Đỗ Hữu Hoa biến đổi, quát lên. Được. Thanh âm biết bao vang rồi, trong nháy mắt lao ra, đem Sơn Phỉ từng cái kích phá. Nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi từ trong đám người chảy xuôi, đem mặt đất tưới nước. Không ít Sơn Phỉ nhân chém đứt cánh tay hoặc chân, đau đến không muốn sống, kêu to. Nhìn bọn họ chiến đấu, Sở Giang Lam chỉ là đi tới uy sở bánh uống thuốc, vẫy tay dùng linh khí đem hư hại ra thịt tu bổ, ngồi xuống chờ nàng tỉnh lại. Cuộc chiến đấu này ít đi lục vi, Sở Bánh, Dư Vũ Hân cùng Trần Vũ Hàm bốn cái nữ hải, còn lại 16 cái nam sinh có một nửa là tân sinh, không có kinh nghiệm gì. Lần này thực chiến là lần đầu tiên chiến đấu, lấy thiếu đối nhiều là không phải rất thuận lợi. Có không ít tân sinh cũng không dám bên trên, không có kinh nghiệm chiến đấu, bị học sinh cũ lôi kéo đi theo chiến đấu. Này là lần đầu tiên đoàn thể chiến đấu, thiếu ai cũng không được. Nữ sinh coi như xong rồi, trời sinh liền là không phải chiến đấu đoán. Trừ phi trời sinh thích múa đao chuẩn bị kiếm. Nhìn huyết nục văng tung tóe, không ngừng có Sơn Phỉ ngã xuống, Sở Giang Lam chỉ coi xem mình rồi. Loại này cấp bậc tại hắn trong ấn tượng, cũng liền thuộc về tiểu đà tiểu náo. Không có rực rỡ tươi đẹp công pháp thêm tầng, khó coi. Không có một chút thị giác thể nghiệm thấy, chỉ có tung tóe máu tươi. Sau khi kết thúc, hơn 50 người Sơn Phỉ chỉ có Dương Đông một người, còn lại là không phải chết chính là tan phế. Chương 85, lĩnh ngộ người đăng, chết cũng còn khá, thoát khỏi thống khổ hành hạ. Tan phế, cái nào là không phải đau mồ hôi rớt đẫm áo quần, ôm đứt rời chân hoặc cánh tay kêu to. Các chủ đại nhân, đây chính là đem sư muội phách thương cái kia bóng lăn, dứt khoát giết chết hắn liền như vậy. Xách Dương Đông cổ áo, kéo dài tới Sở Giang Lam bên người, nhậm trung bình nội châu lông mi. Loại giáp dưới này, chỉ có tử vong mới có thể khắc đem trả lại đối Sở Ánh hành động. Người đứa nhỏ này nói thế nào đâu rồi, nhân ra giàu gì cũng là cái Sơn Phỉ thủ lĩnh, sao có thể nói giết chết liền giết chết. Liếc hắn một cái, hơi nhíu mày, vỗ xuống nhậm trung bình đầu. Chống cằm, Sở Giang Lam cười khanh khách nhìn hắn. Đối phó loại này thập ác bất xá nhân, làm sao có thể trực tiếp giết chết, còn nhớ ở sở phủ thế nào đối phó đào gia kia tiểu hài không? Ta phải nói, mang về, cực kỳ phục vụ. Tuy hắn cười khanh khách, nhưng chúng đệ tử luôn cảm giác phía sau lạnh cả người. Các chủ đại nhân đây là lại muốn làm gì? Cũng vậy, rơi vào các chủ trong tay đại nhân, thật đừng nghĩ tử thống khoái. Kia là không có khả năng xuống. Không gậy mài đến tâm thần tan vỡ, cũng không tính là xong. Đúng các chủ đại nhân. Lâm Hồng Nguyên cả người run lên, không người. Hắn bị Sở Giang Lam thủ đoạn hù dọa. Động một cái chính là nước hạt tiêu, người bình thường thật gánh không được. Nước hạt tiêu không coi vào đâu, muốn chết là nước bẩn. Đồ chơi kia vị cùng lắm nói, thả trên vết thương cảm giác gì, nhìn một chút Đào Viễn Huy biểu tình kia sẽ biết. Tuyệt đối là hình pháp đệ nhất chọn đầu. Không kịp thời sát trùng thử độc, coi như là võ giả, cũng rất dễ dàng nhân bị nhiễm đưa đến da thịt tối giữa, cuối cùng không trị bỏ mình. Giống như Đào Viễn Huy cái loại này sâu tận xương thủy, chắc chắn phải chết. Hủ cốt là cảm giác gì, có rất ít người có thể cảm nhận được. Đa số người không tư cách đó thể nghiệm. Đem Dương Đông tứ chi cột lên, chứa xe ngựa, Sở Giang Lam đi tới thương không nghiêm trọng lắm trước người Lâm Phẩm Học. "Tiểu Lâm, có khỏe không? Trận đánh này ăn không thiệt nhỏ, hiểu chút cái gì không?" Vỗ một cái Lâm phẩm học bà bay, Sở Giang Lam lộ ra quan ái vẻ, hỏi: "Thường thường sắp chết là có khả năng nhất thể nghiệm nhân sinh giá trị cơ hội, nhưng không có cường lực hậu thuẫn, chính là tìm đường chết. Chỉ có không giờ không giây xác suất sống sót. Một khi thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, đó là hữu chất thay đổi. Các chủ đại nhân, ta muốn thông, một lòng với ngài tu hành, nơi này không có quá mạnh tu vi, hết thảy đều là tán gẫu." Mang theo khát vọng ánh mắt, sắc mặt của Lâm phẩm học có chút kích động. Nếu là không phải các chủ đại nhân xuất hiện kịp thời, hắn và Sở Bánh sư tỷ đã sớm mệnh tang hoàng tuyệt rồi. Lần này, may mà các chủ đại nhân tới kịp thời. Nghĩ thông suốt liền có thể. Sở Giang Lam tay, một mực thả ở trên vai hắn, cấp cho khích lệ. Thực ra các chủ ta đã sớm tới, tại sao trễ như vậy mới lộ diện, hết thảy cũng là vì các ngươi khỏe, trải qua sinh nhật tử cũng không trải qua sinh nhật tử, tuyệt đối là hai khái niệm. Hắn nói cũng là hắn tiếng lòng. Một cái võ giả quá trình trưởng thành cũng không đủ cuộc chiến sinh tử, vĩnh viễn sẽ không biết đó là cái gì cảm giác. Cung tử thần gặp thoáng qua, bên trong thân thể tiềm năng vĩnh viễn không cách nào lấy được thả ra, chỉ có không ngừng chèn ép chính mình mới được lớn hơn tiến bộ. Không ép mình một cái, vĩnh viễn cũng không biết mình tiềm năng rốt cuộc có bao nhiêu đại, có thể cùng bình thường thường như hai người. Nặng nề gật đầu một cái, các chủ đại nhân ý tứ Lâm phẩm học minh bạch, chỉ có trải qua sinh và tử mới có thể biết sinh mệnh chân quý, không trở nên mạnh mẽ mãi mãi cũng là cường giả nô lệ. Ngoan ngoãn, các chủ đại nhân, sư muội tỉnh. Nhìn hô hấp bình thường, trận trận cụ tao Sở Ánh, Đỗ Hưu Hoa quát lên: "Tỉnh, tỉnh liên tỉnh, uống nhiều thủy, bây giờ thân thể nàng suy yếu lắm." Sở Giang Lam ngẩng đầu nhìn một chút Cao Chiếu Thái Dương, cũng vô ích tay che giấu. "Buổi trưa, cơm trưa đã đến giờ, không có vấn đề gì, chúng ta liền rút lui đi, buổi trưa hôm nay ăn chút gì đây?" Bẹp bẹp miệng, đa số đều ăn chẳng án, cũng không thức ăn gì đối khẩu. "Ai, có chút khó khăn a." Đỗ Hữu Hoa ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. "Đây là Sở gia." Nhìn thế nào có chút người đi đường cảm giác. Nhà mình tổn thương người tỉnh liền không quản không hỏi rồi hả? "Thật là có thể. Các vị buổi trưa hôm nay không bằng đi lão hán ngồi trong nhà ngồi đi, các người giúp chúng ta lớn như vậy rút, do trong thôn tên đô con xuống sông bắt mấy cái hải ngư, để cho các vị nếm thử một chút nơi này chúng ta đặc sản." Lao trưởng thôn chống gậy gồn, không người, khập khiễng đi tới. "Lần này như vậy đại phiền toái, thật muốn thật tốt cảm tạ một chút bọn họ. Tuy là mùa đông, không dễ bắt ngư, cũng là không phải không bắt được, bất quá sẽ bệnh nặng mấy ngày. Vì cảm tạ ân nhân, lão trưởng thôn cảm thấy rất giá trị, cũng không cân nhắc trong thôn tiểu tử chịu làm không." "Được rồi, không đi, nếu đều xử lý xong chuyện, chúng ta rút lui, lại mặt cắt, cũng không biết Vũ Hân biết làm cái gì ăn." Xoa xoa tay, còn kém chảy nước miếng. "Ngư chấn ngư, nào có môn các linh khí đút đồ ăn ngư ăn tươi đẹp. Hơn nữa dư Vũ Hân tay nghề nhất lưu, vô luận cái gì, làm cũng đặc biệt tốt. Chỉ là Sở Giang Lam cũng không biết, lúc này dư Vũ Hân đang ở môn bên trong các quanh quẩn, nhìn menu, không biết làm gì tốt. Dạng quá nhiều, mỗi một phần đều muốn làm, cũng đều không muốn làm. Phiền toái." Nghe Sở Giang Lam đám người phải đi, lão trưởng thôn triệu tập các hương thân góp nhặt một ít trứng gà, nấm những vật này. Không nói muốn cũng không nói không muốn, Sở Giang Lam móc ra hai cái kim tệ cho hắn coi như là mua lại. Điểm này sản phẩm một cái ngân tệ đã đủ, hai cái kim tệ coi như là sinh hoạt phí. Huống chi hắn lại không thiếu tiền vàng. Cứ việc lao trưởng thôn không muốn, nhưng Sở Giang Lam vẫn là cho. Cũng không thể cầm không nhân ra vật phẩm. Những vật phẩm này không sai biệt lắm là trừ ngư bên ngoài, hết năm phải dùng hàng hóa. Hai cái kim tệ mua đồ Tết, không tật xấu. Vậy là đủ rồi. Chờ hết thảy sắp xếp xong, tiểu gia phát hiện. Đỗ Hữu Hoa kéo con lừa xe, Trần Vũ Hàm cong lấy sau lưng Sở Bánh, trứng gà, nắm những vật này đặt ở Dương Đông bên người. Rất tức cười. Không biết còn tưởng rằng đây là vào thành bán hàng. Đến Tiên Vận thành địa giới, do Hầu Mậu Phong quân đội tạo thành hai đội vệ binh ở cửa thành tuần tra. Mỗi nửa giờ trao đổi một lần cương vị. "Công tước đại nhân." Thấy Sở Giang Lam đám người trở lại, đem cửa vệ binh vội vàng quỳ xuống thăm hỏi sức khỏe. "Đứng lên đi, người này giao cho các ngươi." "Hàng tháo, Dương Đông giao cho cửa thành hai đội nhân. Người nọ là Hoàng Tuyền Sơn trại một cái tiểu đầu đầu, mỗi ngày hình pháp cùng đạo gia kia tiểu. Lao thứ gì đó." Vừa định nói tiểu hài, tỉ mỉ nghĩ lại, không đúng lắm. Đào Viễn Huy ở trong mắt Sở Giang Lam chính là một cái tiểu hài. Ở các binh lính trong mắt vậy cũng là không phải tiểu hài đơn giản như vậy. Đó là Tinh Lạc Đế quốc Đào gia gia chủ, một cái đính thiên lập địa đại nhân vật. Nói tiểu hài chỉ sợ những người này không hiểu. Lão giả kia không giống nhau, nghe một chút cũng biết là nói Đào Viễn Huy. "Đúng công tước đại nhân, chúng ta nhất định làm xong." Cả người không cùng một dạng nhân đi tới, để cho sĩ binh tướng Dương Đông bắt lên, ném xuống đất. Người này chắc là này hai đôi binh lính tuần tra đại đội trưởng. "Tốt lắm, giao cho các ngươi ta cũng yên lòng, nhớ ngàn bạn muốn cùng Đào Viễn Huy kia lão gia hỏa một cái đãi ngộ." Khoe miệng lộ ra cười tà, nhìn đại đội trưởng một cái lạnh run run. "Phải." Đại đội trưởng 90 độ không người, để bày tỏ trung thành. "Được rồi được rồi, chúng ta về nhà rồi." Chương 86, luyện đan sư người đăng, xử lý xong Dương Đông vấn đề, đến lượt giải quyết cái bụng vấn đề. Đi ở quen thuộc ở nông thôn trên đường mòn, xuyên qua đại sơn, đi tới môn các trước, đi tới phòng ăn ngồi ở thư thích trên cái băng, ăn thơm phún phún cơm. Có lẽ là quá đói, ăn cái gì đều là hương. Cũng ăn uống no đủ, buổi chiều lăn đi tu luyện. Nếu là không phải lần này phát sinh to lớn chấn động, Sở gia gặp nạn, Sở Giang Lam sẽ không để cho những đệ tử này dừng lại tu luyện. Chiến loạn giải quyết, có thể để cho bọn họ an tâm tu luyện. Tu luyện số 1. Vài ngày sau, Dư Vũ Hân cùng Sở Giang Lam đi ở trên đường chính đi lang thang, chuẩn bị mua chút đồ Tết hết năm, lại nghe được có cái gì không đúng thanh âm. "Tổ tiên, một tên Sở gia đệ tử thấy Sở Giang Lam tổ tiên vội vàng thăm hỏi sức khỏe. "Ngươi là?" Nghe được tổ tiên hai chữ, Sở Giang Lam quay đầu liền thấy một tên mặc Sở gia đồng phục người tuổi trẻ. "Khả năng tổ tiên không nhận biết ta, nhưng ta nhận ra tổ tiên, bây giờ Sở gia mỗi người đều có gặp qua tổ tiên bức họa." Người kia liền vội vàng xác nhận là tổ tiên sau, giải thích: "Tổ tiên, nghe nói gần đây có một Têu Đại Long Thương hội, thật giống như là muốn tìm ngài thần quang các phiền toái, gần đây ngài tốt nhất cẩn thận một chút. Nghe nói cái này Đại Long Thương hội rất khó đối phó." Dư Vũ Hân sắc mặt trắng bệnh, trải qua nhiều ngày tra tài liệu, Đại Long Thương hội là một cái gì đông đông, đại khái biết. Thật là không tra không biết, tra một cái dọa cho giật mình. Đi ra ngoài tùy tiện hỏi một chút, liền có thể hỏi ra. Thần quốc đệ nhất thương hội. Xiết cái đau. Chơi như vậy thật tốt sao? Hán nha thần quốc đệ nhất thương hội tới làm thần quan cát. Gánh nổi hả? Ồ. Sở Giang Lam cũng không thèm để ý, Đại Long Thương hội lại như bức có thần quốc hoàng thất như bức. Có mấy vạn quân đội như bức. Hán chính là thần quốc công đức, quyền lợi cực lớn, tùy tiện cũng có thể điều động mấy ngàn người vừa tới. Lê Bấm liền theo hắn vui vừa một chút. Quá bị coi thường, diệt liền như vậy. Thương hội nhiều như vậy, không kém này một cái. Hắn tin tưởng không có Đại Long Thương hội bấy nhiêu, thần quốc sẽ càng cường đại. Tới thì tới chứ, liên quan gì ta, chỉ cần chớ chọc lão tử, hết thảy đều dễ nói, giống vậy, chọc lão tử, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Hắn không quan trọng nói, một chút đánh rắm, không thành được sóng gió. Tên đệ tử kia cùng Dư Vũ Hân sắc mặt đều có chút quỷ dị. Không sợ. Đây chính là Đại Long Thương hội, không phải là cái gì tạp bái. Chính phái thương hội lực hiệu triệu cũng không nhỏ. Hơn nữa nó nội bộ nhất định nuôi một nhóm vị bùn. Cái nào đại hình thương hội không điểm căn cơ, có thể đứng vững được bước chân thương hội, sẽ không một cái đơn giản. Giống như những tiểu thương đó biết, không chặt chẽ, không thể nói ngày nào liền bị diệt. Không có chút nào an toàn. Có thể thay người làm việc thương hội, cũng chỉ có những thứ kia có bối cảnh. Đầu năm nay không chút bối cảnh là sống không sống nổi. Không nhất định ngày nào xui xẻo rồi. Cho nên rất nhiều tán tu đều là đại hình thương hội bán mạng. Cho dù là chết, hậu sự cũng có người làm. Tiểu thương gặp người chết tùy tiện tìm một chỗ liền chôn. Tổ tiên, đây chính là Đại Long Thương hội. Thực ra tên đệ tử kia cũng không biết Đại Long Thương hội là cái gì đông đông. Bất quá nghe nó danh xưng Đại Long cảm giác rất nhu bức. Đúng vậy, Đại Long Thương hội. Sở Giang Lam hừ khúc, cười. Đại Long Thương hội rất nhu bức. Đáng giá ta chú ý. Thấy tổ tiên đại nhân cố chấp như vậy, hắn cũng không có tiếp tục quấn quýt. Quay đầu lại, hay lại là thần quan các chuyện, quản nhiều như vậy làm gì. Cũng không lo lắng, nhất định là có đối sách. Cũng vậy, tổ tiên kia là cấp bậc gì, yêu cầu lo lắng. Suy nghĩ một chút cũng không thể. Bây giờ Sở gia nội bộ như thế nào, cũng thu xếp ổn thỏa không? Nhắc tới Đại Long Thương hội, Sở Giang Lam liền nghĩ đến mập mạp kia nam nhân cùng cái nào mặt đầy mỡ nữ tử. Siêu cấp chán ghét. Tiếp theo chính là Sở gia nội bộ đâu vào đấy như thế nào. Nhiều ngày như vậy, hết thảy cũng nên bình thường trở lại đi. Hồi tổ tiên mà nói, Sở gia hết thảy bình thường trở lại, vẫn còn ở bên trong thành Đông Bộ mở mấy nhà đan dược phô, chỉ là đệ tử kia nói phân nửa, liền nói nữa. Tuy nói ở Đông Bộ mở mấy nhà đan dược phô, nhưng đan dược nguồn lại dị thường chật vật. Mỗi lần mời luyện đan sư luyện đan tiêu phí ngân tệ cũng rất nhiều, mỗi lần có thể kiếm một tầng ngân tệ đều là không tệ. Có lúc liền nửa tầng cũng không kiếm được. Cũng không chỉ là ai tiết lộ phong thanh, khi biết Sở gia yêu cầu luyện đan sư sau, cơ hồ thiên vận thành toàn bộ luyện đan sư đóng lại hỏa tới do ép. Đám kia luyện đan sư một lần so với một lần phải nhiều, ở kinh tế dưới áp lực, Sở Thiên chỉ có thể dừng lại bán. Loại tình huống này mời luyện đan sư đặc thua thiệt. Không kiếm được tiền không nói, rất có lô vốn khả năng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại bán. Chỉ là cái gì? Sở Giang Lam hơi nhíu mày, đây là có chuyện a cũng vậy, vừa mới đến, không có chuyện gì đa số không thể nào. Chỉ là ở đan dược trên có nhiều chút không vừa ý. Đệ tử kia nhỏ giọng nói, không dám nhìn thẳng tổ tiên. Nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn. Cái gì gọi là có chút không vừa ý? Nói như vậy, chúng ta ở Đông Bộ có đan dược phô lạc, lời như vậy, vậy chúng ta sẽ đi thăm nhìn, tùy tiện bưng cái chẳng. Cũng đúng, lần trước đánh cướp lưu ra tài sản tính được quả thật đủ mở hai cái đan tiệm thuốc. Ở Thiên Vận Thành, không có cửa hàng thật bất hảo sinh tồn. Ở đâu đều cần tiền vàng cùng ngân tệ. Không mở cửa hàng lấy ở đâu kim ngân tệ. Không có tiền liền so với nhân gia rơi ở phía sau. Bất quá từ nơi này tiểu tử trong miệng có thể biết, Sở Thiên mở hai cái này đan dược phô bị trở ngại, chính là không biết là ai liên quan. Thông qua Tinh Lạc Đế quốc đào ra là một, còn có cái nào không có mắt tìm phiền toái. Đào Viễn Huy ở thần quốc chính giữa, có thể nói vô địch. Linh hư cảnh cường giả có thể là không phải dễ chơi. Sở ra chính là Đào Viễn Huy chơi đùa thành cậu, liền này còn dám tìm phiền toái, thật là muốn chết. Ở đi Đông Bộ trên đường, đệ tử kia cũng đơn giản nói muốn có. Sở Giang Lam cũng không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Vấn đề không lớn, chỉ là nhà mình không có luyện đan sư, điểm này không thể được. Võ giả thường dùng chính là đan dược, không có luyện đan sư kia được. Có luyện đan sư, đoán tạo sư, một cái gia tộc kinh tế mới có thể ổn định lại. Một cái gia tộc nguồn kinh tế chính là đan dược, hoặc là mở cửa hàng bán tạp hóa. Ngươi người này tại sao như vậy? Ta Sở gia không cần ngươi luyện đan cứ tới đây gây chuyện phải không? Không sai, ai bảo Sở gia dễ khi dễ đây. Lần này ta cũng không cần quá nhiều, bán đan toàn bộ ngân tệ, Sở gia lại cho ta 5 cái kim tệ liền có thể, ta đây không tính là đòi hỏi nhiều đi, rất tiện nghi. Ta cũng không cần nhiều, 10 cái kim tệ ta liền đi. Ta 15 là được, cũng không cần quá nhiều. 3 cái luyện đan sư ngăn ở Sở gia đan dược phô trước, đưa tay thỉnh cầu. Ngươi xem, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ba người chúng ta muốn lại không nhiều, cũng liền một bữa rượu tiền. Đại gia hỏa, các ngươi nói đúng đi. Là được. là được. Chúng ta muốn lại không nhiều, các ngươi Sở ra lại cho đắc khởi, cần gì chứ? Quản lý cửa tiệm tiểu nhị cũng gấp khóc, đám người này chính là ngang ngược không biết lý lẽ. Nhà ai tiền vàng là gió lớn thổi tới. Đưa tay muốn tiền vàng, thật coi Sở ra là hoàn đại đầu. Huống chi ai có thể bảo đảm, lần này cho, không có lần thứ hai, lần thứ ba. Thì ra như vậy ở nơi này đám người trong mắt Sở ra chính là lâu dài cơm phiếu. Chương 87, đối chiến luyện đan sư người đăng, thấy cái này tiểu hỏa kế không có lấy tiền vàng ý tứ. Ba cái luyện đan sư lại làm áp lực, nói, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, đắc tội một cái luyện đan sư ở Thiên Vận Thành là không thể thực hiện được. Lần này đắc tội ba cái, sau khi suy nghĩ một chút quả đi. Đúng vậy, cộng lại cũng liền mấy mươi cái kim tệ mà thôi, lại không nhiều. Ngươi, các ngươi. Tiểu nhị tức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tay run run, chỉ không biết xấu hổ ba người. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Mà đây, bị cậu ăn. Nay cũng rõ ràng cướp, thật là không biết xấu hổ. Còn luyện đan sư đây, cái này thì phẩm chất còn luyện đan sư. Nếu là không phải mặc quần áo của luyện đan sư, Sở ra từng mời qua mấy nhân luyện đan, tiểu nhị cũng không muốn tin tưởng đây chính là cao cao tại thượng luyện đan sư. Không đều nói luyện đan sư rất cao lớn bên trên sao? Ba vị này làm sao lại là không phải, siêu cấp giống như sân phỉ. Ngươi cái gì ngươi, liền hỏi ngươi có cho hay không? Một người trong đó luyện đan sư lấy ra một cái đòn đao, ở cổ tiểu nhị bên trên khoa tay múa chân. Muốn chết, vẫn là phải tiền vàng. Vừa muốn tiền vàng, cũng phải mệnh. Tiểu nhị chạy về trong cửa hàng xuất ra một thanh trường kiếm, tàn bạo nhìn ba người. Không gánh nổi tiền vàng, Sở Thiên nhất định sẽ cho hắn đẹp mắt. Không gánh nổi mệnh. Đúng một cái, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Không liều mạng, cái gì cũng không tồn tại. Mấy vị, các ngươi đoán một chút tiểu tử này muốn làm gì? Một tên trong đó luyện đan sư thấy tiểu nhị từ trong điếm xuất ra một thanh trường kiếm, làm ra tấn công tư thế, hắn nhỏ nháy mắt cả mắt, nhìn ba người bọn họ. Trong mắt vẻ này không cam lòng, sâu sắc biểu hiện ra. Cứ việc rất không nguyện ý rút ra cái thanh này ra chủ Sở Thiên tứ cho hắn bảo kiếm, nhưng hôm nay tiểu nhị hay lại là rút kiếm rồi. Cùng với chờ chết, không bằng liều mạng. Nếu là thành công, tiểu nhị tên cũng sẽ khắc ở Thiên Vận Thành khối kia anh hùng trên địa. Một cái đơn giết ba gã luyện đan sư tiểu nhị, tất nhiên sẽ đưa tới mọi người chú ý, nhưng là luyện đan sư là bậc nào tôn quý, há có thể nói sát liền giết. Tìm chết chứ, một cái nguyên tắc học nghề, như thế nào đi nữa như bức lại có thể thế nào. Ba gã luyện đan sư không chỉ có không khẩn trương, ngược lại cười. Giáp dưới chính là giáp dưới, không thành tài được. Nguyên tắc học nghề khiêu chiến ba người bọn hắn nguyên khí tông sư, khả năng sao? Không bị dây, đều là hạ thủ lưu tình. Đâm tiểu nhị không chút lưu tình, tràn đầy phẫn nộ đâm về phía ba người. Tìm chết. Luyện đan sư Trần Hưng Đường sắc mặt trong nháy mắt thay đổi âm trầm, đưa ra hai ngón tay đem kiếm bóp, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc, dùng người khác quá yếu. Phất tay cướp đoạt tiểu nhị kiếm trong tay, Trần Hưng Đường nuốt ve thân kiếm, nói, không bằng đưa cho bản luyện đan sư, cũng có thể tốt hơn lợi dụng. Không nói lời nào, coi như thầm chấp nhận, quyền kia luyện đan sư được thật tốt, cảm ơn ngươi. Trần Hưng Đường bóp cổ tiểu nhị, khiến cho hắn sắc mặt phồng đỏ bừng. Căn bản không nói ra một câu nói, người ngoài nhìn một cái liền biết rõ làm sao chuyện, huống chi Trần Hưng Đường tự mình. Còn luyện đan sư lâu rồi, làm lên chuyện tới so với ai khác cũng không có gì, ai. Đáng thương cái này hải tử. Một người đi đường thấy vậy, nhỏ giọng thầm thì, sợ bị Trần Hưng Đường nghe được. Ngươi có gan nói lại lần nữa, dám nói bản luyện đan sư, lão tử nhìn ngươi là hoạt nghị ai. Trần Hưng Đường liếc người đi đường kia liếc mắt, sắc mặt âm trầm dọa người. Hôm nay không bắt được tiền vàng bọn họ không rất cao hứng. Lúc này ai nói chuyện ai xui xẻo. Ba tiểu nhị bị Trần Hưng Đường quăng mạnh xuống đất, chợt ho ra một bụng máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều. Con A, Nhi, ngươi không sao chớ. Nghe phía bên ngoài có tiếng đánh nhau, một cái có bệnh ở giường lão nhân chống ba tòng, chiến chiến nguy nguy đi ra. Con A, ngươi không sao chớ. Thấy mặt nằm tiểu nhị, lão đầu lưu lại nước mắt, tiến lên đưa hắn đỡ dậy. Cha, con trai vô năng, không thể tận hiếu. Nhìn cao đại lão cha, tiểu nhị cặp mắt đau xót, chảy ra hai hàng nước mắt. Có chút tu vi lại có thể thế nào, ở trong mắt cường giả, hay lại là giống như một tiểu tôn tép như thế. Ngươi có bản lãnh hướng về phía ta tới, đánh một cái 13 tuổi hải tử có gì tài ba? Lão đầu chống ba tòng, nổi giận đùng đùng đứng ở trước người tiểu nhị. Được, một cái lao bất tử. Hôm nay bản luyện đan sư thành toàn cho ngươi, không lấy được tiền vàng uống rượu không được, bắt ngươi cái lao già kia khai xuyến. Trần Hưng Đường nắm xương tay, mặt đầy hung thần ác sát nhìn lao đầu. Vũ Hân, lại đến ngươi ra sân thời khắc. Đẩy một cái dư Vũ Hân, Sở Giang Lam mỉm cười. Bây giờ luyện đan sư bản lãnh không lớn địa, tính khí cũng không nhỏ. Cầm tiền vàng uống rượu. 10 triệu năm trước đều là lấy vật đổi vật, không thu tiền vàng những thứ này tiền. Bởi vì những cao cấp luyện đan sư đó căn bản thì nhìn không được thấp kém tiền. Muốn cái gì rồi, tùy tiện vất tay một cái, thì có. Dáng vẻ này ba cái luyện đan sư. Đan dược luyện không lớn địa, tính khí lại rất, không biết còn tưởng rằng rất trâu miệng lưỡi công kích. Tố nha, dư Vũ Hân thoải mái trong đám người đi ra, hướng Trần Hưng Đường quát lên, đánh lao nhân có gì tài ba, có bản lãnh cùng ta đánh, phế vật. Nàng liếc mắt là có thể nhìn ra, Trần Hưng Đường tu vi chưa ra hình dáng gì, đây chẳng phải là hơn một tháng trước, nàng tu vi ả giáp dưới một cái. Ngươi nói cái gì? Trần Hưng Đường quay đầu liếc nhìn dư Vũ Hân, này tiểu nha đầu thật là tìm chết. Bản cô nương nói ngươi, một cái phế vật chỉ biết khi dễ người yếu, có bản lãnh tới bắt nạt một chút bản cô nương à, lao phế vật. Liếc hắn một cái. Dư Vũ Hân ngực cười lạnh, càng không dùng người mới có thể càng phép lối, vì chính là để cho người ta cảm thấy hắn rất ngu bức. Mày tìm chết. Trần Hưng Đường giận dữ, từ làm luyện đan sư dám nói hắn là phế vật, còn không có tiểu cô nương này là người thứ nhất nhân. ai ở trước mặt hắn là không phải một mực cung kính. Tiểu cô nương này cũng sắp làm cho này câu bỏ ra thê thảm giá. Để mạng lại. Trần Hưng Đường chợt quát một tiếng, giơ trường kiếm đánh tới. Ken một kiếm này không phách thích hợp, lại buộc phát ra thiết cùng thiết giữa đụng vào nhau mới có thể sinh ra thanh âm. Ừ. Trần Hưng Đường mặt đầy mộng, đây là chuyện gì xảy ra? Lấy hắn nguyên khí tông sư tu vi ở nơi này Thiên Vận Thành sẽ còn người nào là hắn đối thủ? Trừ phi ngoài ra hai nhà lão tổ phá quan, nếu không này Thiên Vận Thành còn là không phải hắn đi ngang. Nhưng này, để cho hắn có chút nhỏ khiếp sợ. Nhìn một cái mới trưởng thành tiểu nha đầu, lại có mạnh mẽ như vậy tu vi. Chẳng lẽ là nửa bước khai quang? Đây chính là nguyên khí tông sư cảnh giới tối cao, chỉ kém một bước đó là khai quang. Chỉ là hắn không biết, Dư Vũ Hân tu vi mạnh hơn hắn là không phải một chút. Tiểu nha đầu, có thể a, tu vi rất mạnh mẽ, có thể tiếp ta một kiếm. Tướng, từ tiểu nhị trong tay chiếm được trường kiếm thu hồi, Trần Hưng Đường mặt đầy nghiền ngẫm cười nói, rất khó sao? Dư Vũ Hân trên mặt không có một chút khó vì tình dáng vẻ, ngược lại rất dễ dàng. Đối phó một cái rác rưởi yêu cầu mạnh bao nhiêu? Trần Hưng Đường hoàn toàn bị chọc giận, thật cho là chống cự hắn một kiếm, là có thể cùng hắn cường để bằng. Nam mơ đi. Đi chết đi, Trần gia kiếm pháp. Theo Trần Hưng Đường một tiếng quát to, trường kiếm trong tay lại bị hắn huyễn hóa ra số bách trường kiếm chiêu này, thấy thế nào đều giống như bách kiếm tẩy phát. Cửu Âm Cung, tới vô ảnh, đi mất tăm.